Chương 523, nắm giữ thái cực đỉnh, thiên vũ cảnh cấp 9, chương 523, nắm giữ thái cực đỉnh, thiên vũ cảnh cấp 9. Biện pháp tốt nhất là ta có thể hoàn toàn nắm giữ tôn này thái cực đỉnh. Diệp Phàm ánh mắt nhất định, trong lòng có quyết đoán, kể từ đó, cho dù ta tạm thời đem đỉnh giao ra, đối phương nắm bắt tới tay cũng không cách nào sử dụng, giống như sắt vụn. Mà ta thì có cùng gia các thánh tộc đàm phán chân chính vô liếng. Một năm đến đây, này ánh mắt càng thêm chuyên chú. Cẩn thận siêu tầm trên thái cực đỉnh, có thể tồn tại chỗ đặc thù. Khi hắn đi tới thái cực đỉnh âm dương hai mặt giao hội giới hạn chỗ lúc, tầm mắt đột nhiên định cách. Ở nơi nào, đến gần miệng đỉnh ranh giới vị trí. Thinh linh có khắc hai hàng chữ nhỏ, đồng dạng là từ hán ngữ ghép âm tạo thành. Ha ha. Đợi thấy rõ thứ nhất hàng chữ nhỏ sau, Diệp Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, không nhịn được cất tiếng cười to lên. Diệp Phàm sư minh, ngươi cười cái gì? Tống Nghị bị Diệp Phàm bất thình lình cười to, làm cho càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm giác Diệp Phàm tiến vào đại điện sau, cả người cũng có chút khác thường. Ngươi biết hàng chữ này viết chính là cái gì không? Diệp Phàm ngưng cười âm thanh, trên mặt vẫn vậy treo nồng nặc nét cười, chỉ thứ nhất hàng chữ nhỏ đối Tống Nghị nói, biết Tống Nghị không thể nào nhận biết, liền trực tiếp công bố câu trả lời, phía trên nói, chỉ cần có thể đọc lên thứ nhì hành 16 chữ, liền có thể trở thành thái cực đỉnh đứng đầu. Đọc lên thứ nhì hàng chữ nhỏ, với cái thế giới này những người khác mà nói rất khó, nhưng đối với hắn người xuyên việt này mà nói, quá đơn giản. A. Tống Nghị con ngươi đảo một vòng, xem Diệp Phàm kia định liệu trước bộ dáng, thử dò xét tính hỏi, Diệp Phàm sư huynh vui vẻ như vậy, nhất định là nhận biết phía dưới nghề này chữ nhỏ đi. Dĩ nhiên. Diệp Phàm nói với giọng đương nhiên, mang trên mặt một loại ngoài ta còn ai tự tin. Ngay sau đó hướng Tống Nghị phất phất tay, tỏ ý này lui về phía sau một ít, để tránh quá trình nhận chủ trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liên lụy hắn. Tống Nghị hiểu ý, hướng về sau phương rút lui mấy bước khoảng cách. Ánh mắt lại chăm chú nhìn Diệp Phàm cùng thái cực đỉnh, tràn đầy mong đợi. Diệp Phàm bóng dáng đứng, trên mặt nét cười chậm rãi thu liễm. Vẻ mặt từ từ trở nên trang nghiêm mấy phần. Hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Mắt sáng như đuốc, đưa mắt nhìn hướng kia thứ nhì hành tiểu tử. Tâm, nếu, thương, khung, thân, như, hãn, biển, nặng, âm, nôn, dương, vạn, phát, tử, ở. 16 chữ, tròn vành rõ chữ, rõ ràng. Đợi cuối cùng một chữ, âm tiết rơi xuống sát na. Ông. Thái cực đỉnh chấn động mạnh, phát ra một tiếng ngao ngong. Thân đỉnh trên, âm dương lấy lòng hai bên mang đại thịnh. Màu trắng chí dương ánh sáng, màu đen chí âm chi u mang. Tựa như sống lại bình thường, hóa thành hai đầu âm dương cá. Vây quanh thân đỉnh, nhanh chóng du động đứng lên. Dương trong mắt cá, tích chứa một chút chí âm. Âm ngư trong mắt, ẩn chứa một chút chí dương. Hoàn mỹ thuyết minh âm dương tương sinh, đối lập thống nhất chí cao chân lý. Oanh. Một cỗ mênh mông như biển âm dương đạo vận, từ trong đỉnh bộ phát ra. Trong mấy mắt, tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong đại điện, tựa như hóa thành âm dương nhị khí đại dương. Khí lưu xoay tròn, đạo âm ầm vang. Diệp Phàm đứng ở trong mắt báo, áo bào bị khí lãng cổ động được bay phất phới. Du động âm dương nhị khí, dần dần hóa thành hai đạo ngưng luyện trùng sáng. Một đạo nóng bỏng như dương, một đạo thanh lạnh như nguyệt. Hai trùng sáng chủ động tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể. Diệp Phàm thân thể hơi rung, không có bất kỳ khó chịu. Cảm giác được rõ ràng, bản thân Thiên Vũ cảnh cấp 8 tường chắn có dấu hiệu buông lỏng. Nguyên bản, hắn cách Thiên Vũ cảnh cấp 9 cũng chỉ thiếu kém bước chạm bóng cuối cùng. Giờ phút này âm dương nhị khí quan chú, tần bình phong kia trong nháy mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi. Oeng. Diệp Phàm trong cơ thể như có sấm sét nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức quanh người không bị khống chế liên tục tăng lên. Mênh mông dương khí dung nhập vào toàn thân, kinh mạch đan điền, khiến cho trong cơ thể thái dương linh lực ở trong kinh mạch chạy trồn gào lên. Toàn bộ đột phá quá trình chuyện tất nhiên, không có chút nào ngắt ngứ. Mười hơi đi qua, toàn bộ dị tượng chậm rãi lắng lại. Du động âm dương cá, lần nữa dung nhập vào thân đỉnh, ánh sáng nội liễm. Diệp Phàm trên người bay lên khí tức, cũng dần dần ổn định lại. Cuối cùng, vững chắc ở Thiên Vũ cảnh cấp 9 tầng thứ. Bèo. Diệp Phàm tâm niệm khẽ động, thái cực đỉnh hóa thành một đạo lưu quang không có vào này mi tâm. An tính trôi nổi tại trong óc, xoay chậm chậm. Tự đi hút vào, trong thiên địa âm dương nhị khí, cùng Diệp Phàm tự thân tu luyện, sinh ra huyền diệu cộng minh. Thành. Thành công. Tống Nghị cho đến thái cực đỉnh biến mất, mới dám đi lên phía trước. Đầy mặt rung động mà nhìn xem Diệp Phàm, thanh âm hơi có chút run rẩy. Ngoài ý muốn Diệp Phàm không chỉ có nắm trong tay thái cực đỉnh, tu vi không ngờ đột phá. Diệp Phàm nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, chân mày cũng là hơi khóa lên. Mới vừa, kia âm dương nhị khí đồng thời tràn vào trong cơ thể hắn. Trong đó dương khí đã bị hắn thái dương thần thể hoàn mỹ hấp thu. Thế nhưng cổ chí âm khí lại cũng không bị luyện hóa. Ở thái dương thần thể trấn áp xuống, âm khí tạm tồn tại ở đan điền chỗ sâu. Trong thời gian ngắn, không sẽ cùng bản thân thái dương linh lực xung đột. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cỗ này âm khí giống như bẹo không dễ. Cứ thế mãi chiếm cứ trong cơ thể, trung quy sẽ thành một cái mầm họa. Ảnh hưởng âm dương hòa hợp, thậm chí có thể ngăn trở hắn đánh vào vũ vương cảnh giới. Nhất định phải tìm cơ hội, đem cỗ này âm khí độ cho phép mạng. Diệp Phàm tâm niệm cấp chuyển, lập tức có quyết đoán. Cỗ này âm khí xuất xứ từ thái cực đỉnh, chính là chí thuần chí âm khí. Đoán chừng chỉ có thái âm thần thể tần dĩ mạn mới có thể đem cổ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí có thể là nàng một cơ duyên to lớn. Đổi lại là một khuynh thành, sợ là không thể thừa nhận loại này thuần túy chí âm lực. Cưỡng ép độ nhập không những vô ích, ngược lại còn có thể hại nàng. Diệp Phàm sư minh. Tống Nghị thấy Diệp Phàm yên lặng không nói, không khỏi lại hô nhỏ. Ừm. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Tống Nghị quăng tới nghi ngờ ánh mắt, không khỏi nhuyễn miệng cười, gật đầu một cái nói, đối, thành công. Thu phục thái cực đỉnh, tu vi đột phá tới thiên vũ cảnh cấp 9. Chuyến này, có thể nói thu hoạch dồi dào. Nhưng cái khó để vẫn còn ở phía sau. Hô. Vừa dứt lời, trước đó thái cực đỉnh đứng sững chỗ. Một mảnh kia không gian đột nhiên dâng lên một trận nước gợn rung động. Ngay sau đó nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòng cao khoảng một trượng không gian nước xoáy. Cái này, phải là rời đi bí cảnh xuất khẩu. Diệp Phàm nhìn chăm chú trước mắt thành hình không gian nước xoáy, ánh mắt vi ngưng, chính là không biết, một chỗ khác có phải hay không đi thông lang ra quảng trường. Tốt nhất không phải. Tống Nghị nghe vậy, chân mày sâu sắc khóa lên. Nếu là cửa ra này, trực tiếp liên thông lang ra quảng trường. Như vậy chờ đợi bọn họ, đúng là các thị cường giả. Cùng với mắt lom lom ra các thánh tộc người. Như vậy, cái này thái cực đỉnh Diệp Phàm hơn phân nửa là không giữ được. Gia Cát Thánh tộc phát hiện Gia Cát Vô Lượng đám người toàn quân bị diệt, thậm chí còn có thể truy cứu. Đến lúc đó hai người bọn họ, trong nháy mắt chỉ biết trở thành đinh ngắm. Nhưng nếu là cửa ra này, đi thông nơi khác, kia hết thảy liền cũng còn có vãn hồi đường sống, trời cao biển rộng. Chương 524, Võ Hoàng, Gia Cát Thường Thanh, chương 524, Võ Hoàng, Gia Cát Thường Thanh. Suy nghĩ nhiều vô dụng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cấp Tống Nghị một cái tỉnh táo ánh mắt. Trong lòng đã sớm làm xong dự tính xấu nhất. Hai người không do dự nữa, một trước một sau cất bước mà ra. Trước sau, bước chân vào kia xoay chậm chậm không gian nước xoáy. Trong phút chốc, một trận trời đất quay cuồng cảm giác chuyển tới. Đợi hai chân lần nữa rơi xuống đất, trung quanh nhất thời chuyển tới trận trận xôn xao cùng kêu lên thanh âm. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở mới vừa xuất hiện trên người hai người. Diệp Phàm, Tống Nghị nhanh chóng ổn định thân hình. Định thần nhìn lại, tâm nhất thời trầm xuống. Hai người bây giờ chỗ chính là lang gia quảng trường. Làm sao lại hai người các ngươi? Tống Phong tiếng nói trước tiên vang lên, mang theo kinh ngạc cùng một tia bất an, hướng Tống Nghị gấp giọng hỏi, "Tống Thanh, còn có ta Tống thị mấy người khác đâu? Mạc Lang đi nơi nào?" Mạc thị tộc trưởng chớ là sắc mặt trầm xuống, lập tức gần giọng quát hỏi, "Ta dư ra đám người ở chỗ nào?" Hướng ra người, thế nào một cái cũng không có đi ra. Kỳ quái, kia ra các thánh tộc ra các vô lượng, lại đi nơi nào? Theo sát, một đạo đạo nghi ngờ trong mang theo chất vấn tiếng nói lần lượt vang lên. Giống như pháo liên châu vậy, đánh tới hướng mới vừa hiện thân Diệp Phàm cùng Tống Nghị. Toàn bộ quảng trường không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà đè nén. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn trường, im lặng không lên tiếng. Tống Nghị cảm nhận được áp lực, tiềm thức mong muốn mở miệng trả lời chút gì, lại bị Diệp Phàm hồi mâu một cái ánh mắt, trực tiếp ngăn cản. Đối mặt các thị, bọn họ căn bản không có nói nhiều cần thiết. Nếu vận khí không tốt, rời đi bí cảnh xuất hiện ở lang gia quảng trường, như vậy, bọn họ tất nhiên là muốn đối mặt ra các thánh tộc. Trừ hướng ra các thánh tộc, không cần thiết giải thích bất kỳ vật gì. Hô. Lúc này, hư không đột nhiên hạ xuống một đạo khủng bố uy áp, như vạn trượng như núi cao, âm ầm trấn áp đến Diệp Phàm, Tống Nghị trên người. Toàn bộ lang gia quảng trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Chúng thiên vũ cảnh, võ vương cảnh võ giả không khỏi hô hấp cứng lại. Võ Hoàng Diệp Phàm hai chân trầm xuống, dưới chân tấm đá hơi rạn nứt. Nay bên người Tống Nghị càng là sắc mặt trắng nhợt, hừ một tiếng, hai đầu gối cong, suýt nữa trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Toàn dựa vào một cỗ ngoan cường ý chí, gắt gao chống đỡ. Ông một đạo mặc màu đen cẩm bào bóng dáng vô thanh vô tức lăng đứng ở trên hư không. Người này nhìn qua là một người trung niên nam tử, mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt bệ nghệ. Chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên chạy xuôi pháp tắc khí tức. Bổn Hoàng Gia Cát Thường Thanh. Người đàn ông trung niên lãnh đạm mở miệng, lạnh băng ánh mắt đâm thẳng phía dưới Diệp Phàm, Tống Nghị, lạnh giọng hỏi, "Gia Cát Vô Lượng, ở chỗ nào?" Đơn giản sáu cái chữ, tựa như trọng truy vậy gõ ở Diệp Phàm, Tống Nghị tâm thần trên. Chết rồi. Diệp Phàm ngẩng đầu đón kia làm người ta nghẹt thở ánh mắt, rõ ràng nổ ra hai chữ. Vấn đề này, vốn nên do nó bên người Tống Nghị đến trả lời. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là lưu tiếp, nhưng Tống Nghị sắc mặt trắng bệnh, có chút thở không nổi. Uy áp dưới mở miệng, nhục chí không chừng trực tiếp quỳ xuống. Gia Cát Thường Thanh hiển nhiên đã đoán được cái kết quả này. Trên mặt cũng không xuất hiện quá lớn sóng lớn, càng chưa nhân Diệp Phàm cái này nhìn như lại bất kính trả lời mà động giận, chẳng qua là ánh mắt càng thêm lạnh băng, tiếp tục truy vấn nói, chết như thế nào? Chết bởi bảo vệ thái cực đỉnh bốn tôn thần văn con rối tay. Cái này bốn tôn thần văn con rối, mỗi một vị đều có thể so với võ vương cảnh khủng bố sức chiến đấu. Diệp Phàm đã có chuẩn bị, lập tức không chút do dự trả lời. Những người khác cũng vậy sao? Gia Cát Thường Thanh ánh mắt vi ngưng, tiếp tục hỏi. Trấn áp tại Diệp Phàm, Tống Nghị trên người bị áp, thoáng thu hồi mấy phần. Hiển nhiên, hắn đối bí cảnh bên trong hung hiểm có hiểu biết. Gia Cát Thánh trước đó đã biết hiểu một ít bí cảnh bên trong tình hình chung, hoặc giả là thượng cổ lưu truyền tới nay năm ba câu, hoặc giả là từ một ít di tích cổ xưa trong lấy được tin tức. Diệp Phàm trong lòng biết lời nói dối muốn gạt qua người, liền nhất định phải làm hết sức gần sát chân tướng. Đối với bí cảnh bên trong khách quan hoàn cảnh, tuyệt không thể làm giả. Không sai. Diệp Phàm đầu tiên là khẳng định một câu, tiếp theo giọng điệu chợt thay đổi, lớn tiếng nói bổ sung, bất quá các thị những người khác cũng không phải là chết bởi kia bốn tôn thần văn con rối. Vậy bọn họ chết như thế nào? Mạc Lương nghe vậy nhịn nữa không được, lập tức gấp giọng chen vào nói hỏi. Ừm. Gia Cát Thường Thanh mặt lộ không vui, lạnh lùng trừng Mạc Lương một cái. Võ Hoàng uy nghiêm, khiến Mạc Lương trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh. Câu nói kế tiếp cứng rắn nuốt trở vào, không dám nói nữa. Diệp Phàm lại tựa như không thấy một màn này, cố làm bi tráng địa lớn tiếng tuyên cáo nói, bọn họ chết bởi trăm bước sát trận trong. Vì giúp Gia Cát Thánh tộc phá trận, cướp lấy thái cực đỉnh, bọn họ cam nguyện hy sinh bản thân. Dùng tánh mạng, vì Gia Cát Vô Lượng công tử thăm dò ra một con đường sống. Lời vừa nói ra, Gia Cát Thường Thanh ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn hiển nhiên biết được trăm bước sát trận tồn tại. Cho nên, đối các thị đại lượng thương vong không ngạc nhiên chút nào. Đây cũng chính là Gia Cát Thánh tộc buộc các thị phái người phụ trợ nguyên nhân. Ở bí cảnh trong cướp lấy thái cực đỉnh, cần đủ pháo hôi dò đường. Gia Cát Thường Thanh không có hỏi, nhưng Diệp Phàm chính là cố ý muốn nói ra tới. Mục đích chính là vì ở các thị trong lòng chôn xuống một cây gai. các thị tộc dài, nói vậy cũng đều không phải ngu xuẩn. Chỉ năm ba câu, cũng đủ để cho bọn họ liên tưởng đến bí cảnh trong có thể phát sinh trận tướng. Cái gọi là hy sinh, bất quá là Đường Hoàng một phen giải thích mà thôi. Quả nhiên, các thị nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhìn về phía Gia Cát Thường Thanh trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần đè nén phẫn nộ cùng lạnh lẽo. Ừm. Gia Cát Thường Thanh đối Diệp Phàm không hỏi từ đáp, cảm thấy mười phần không vui, ánh mắt hơi nheo lại, hàn quang chợt hiện, ngay sau đó đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, lạnh giọng đối Diệp Phàm hỏi, kia vì sao, hai người ngươi không có chết? Gia Cát Vô Lượng, không có để ngươi hai người đi dò kia trăm bước sát trận sao? Không có. Diệp Phàm đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế, lập tức hồi đáp, bí cảnh trong, Gia Cát Vô Lượng công tử thấy ta cùng Tống Nghị võ đạo thực lực không tệ, sinh lòng quý tài chi niệm. Hứa hẹn, chỉ cần ta hai người giúp đỡ thành công cấp lấy Thái Cực Đỉnh, liền tiến cử ta hai người gia nhập Gia Cát Thánh tộc, trở thành họ khác con em. Đáng tiếc, võ đạo thực lực không tệ. Gia Cát Thường Thanh cười lạnh một tiếng, nơi nơi không thèm, mơ hồ cảm giác Diệp Phàm đang nói láo, tốt lắm, sẽ để cho bổn hoàng tự mình đến thử một chút hai người ngươi võ đạo thực lực, rốt cuộc có mấy phần cân lượng, đáng giá Vô Lượng coi trọng như vậy. Tiền bối chấm đã. Diệp Phàm hơi biến sắc mặt, sao dám đón đỡ võ hoàng một trưởng, còn muốn dùng ngôn ngữ chu toàn, cố gắng bỏ đi đối phương ý niệm. Vậy mà, Gia Cát Thường Thanh căn bản không nói cho hắn đi xuống cơ hội. Này nâng lên bàn tay đã đè xuống, khủng bố trưởng ấn tựa như sơn nhà sụp đổ, mang theo khí tức hủy diệt, hướng Diệp Phàm, Tống Nghị chấn sát mà tới. Một trường này, Gia Cát Thường Thanh dù chưa đem hết toàn lực, nay uy, nhưng cũng đủ để đem Tiên Vũ cảnh cấp 9 võ giả thương nặng, thậm chí trực tiếp chu diệt. Chương 525, đóng Thái Cực Đỉnh, luận công ban thưởng. Chương 525, đóng Thái Cực Đỉnh, luận công ban thưởng. Đáng chết. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, tâm niệm cấp chuyển. Một trường này khí thế hung hùng, cho dù hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống, nhưng Tống Nghị hơn phân nửa không chịu nổi, không chết cũng phải trọng thương. Ông. Diệp Phàm quyết đoán, nơi mi tâm ánh sáng đột nhiên long lánh. Ngay sau đó, một tôn tiểu đỉnh hư ảnh cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt hóa thành thực thể, chính là kia Thái Cực Đỉnh. Thái Cực Đỉnh trên, âm dương nhị khí tự nhiên lưu chuyển, đem Diệp Phàm, Tống Nghị cùng nhau bảo hộ ở phía sau. Mặc dù cũng không tản mát ra dường nào khí thế kinh thiên động địa, trên đó âm dương đạo vận lại làm cho mảnh không gian này cũng vì đó nhất định. Thái Cực Đỉnh. Gia Cát Thường Thanh nhìn thấy Thái Cực Đỉnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Cho dù biết bản thân một trưởng này xác suất lớn sẽ không hư mất Thái Cực Đỉnh, nhưng hắn không dám đánh cược. Vạn nhất có chỗ hư mất, hắn cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Hoàng hốt phất tay, cứng rắn rút về một trường. Mênh mông lực lượng cuốn ngược mà quay về, đưa đến không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Trường phong tiêu tán, Thái Cực Đỉnh vẫn vậy lặng lặng treo trôi lơ lửng. Gia Cát Thường Thanh ánh mắt chặt chẽ tập trung vào Thái Cực Đỉnh. Thoáng chốc, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Thái Cực Đỉnh. Các thị người nhìn thấy Thái Cực Đỉnh, rối rít kinh hô thành tiếng. Ha ha. Gia Cát Thường Thanh thời là cười to lên, thay đổi trước đó thái độ, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt thậm chí mang tới một tia tán thưởng. Tốt. Thằng nhóc này, ngươi không ngờ thật đem Thái Cực Đỉnh từ bí cảnh trong mang ra ngoài. Xem ra Gia Cát Vô Lượng đích sắc không có nhìn là ngươi, là cái tài năng triển vọng. Chẳng qua là, ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, biết đối phương bất quá là giả bộ, ngoài miệng lại trả lời coi như cung kính, tiền bối trước uy nghiêm sâu nặng, chỉ hỏi sinh tử, cũng không hỏi đến dưới Thái Cực Đỉnh rơi, văn bối không dám tùy tiện trả lời. Ừm. Gia Cát Thường Thanh tựa như tiếp nhận lời giải thích này, khoe miệng mỉm cười, lấy mệnh khiến giọng đối Diệp Phàm nói, nếu mang ra ngoài, thuận tiện đem Thái Cực Đỉnh dâng lên, bổn hoàng vì ngươi ghi lại một công. Là, tiền bối. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, mặt ngoài thuận theo địa lên tiếng. Biết rõ Thái Cực Đỉnh, hôm nay hắn là không giữ được. Bất quá, hắn đối với lần này không hề lo lắng. Hôm nay, trước vượt qua một kiếp này lại nói, chờ ra các thường thành, đem Thái Cực Đỉnh mang về. Nghiên cứu sau một lúc, tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Cái này Thái Cực Đỉnh, sớm bị hắn nhận chủ. Đến lúc đó, gia các thánh tộc nhất định sẽ trở lại tìm hắn. Mà đến khi đó, hắn liền không lại bị động. Dù sao sau lưng hắn, cũng đứng ba tôn võ hoàng. Hô. Diệp Phàm chậm rãi giơ tay lên, làm ra đề cử thế. Trôi nổi tại trước người Thái Cực Đỉnh, hơi rung động. Ngay sau đó thu liễm vầng sáng, chậm rãi phiêu đãng mà lên, hướng ra các thường thanh phương hướng, vững vàng bay đi. Ra các thường thanh ánh mắt sáng quắc, định tình nhìn chốc lát, xác nhận cái này thật là Thái Cực Đỉnh không thể nghi ngờ sau, mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó tay áo bào một quyển, trong nháy mắt đem thu hồi. Thái Cực Đỉnh tới tay, ra các thường thanh tâm tình thật tốt, nhưng cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, xoay người liền muốn rời đi. Đại nhân xin dừng bước. Tống Phong thấy vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, hướng ra các thường thanh bóng lưng chắp tay, hô to một tiếng. Ừm. Ra các thường thanh nghe vậy hồi mâu, mắt liếc Tống Phong, vẻ mặt lãnh đạm, còn có chuyện gì? Tống Phong hít sâu một hơi, lần nữa chắp tay nói, đại nhân, Lư Tiếp, Tống Nghị hai người đều là đại biểu ta Tống thị tiến về bí cảnh. Bây giờ Lư Tiếp thành công đem Thái Cực Đỉnh từ bí cảnh trong mang ra khỏi, cũng dâng cho thánh tộc. Điều này đại biểu ta Tống thị vì thánh tộc lập được công lớn. Kia trước, thánh tộc cam kết ta Tống thị chuyện. Lời đến đây, Tống Phong điểm đến đó thì ngừng. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, là đang nhắc nhở ra các thánh tộc thực hiện chuẩn Tống thị rời tộc Trung Hoang cam kết. Ra các thường thanh nghe vậy trong lòng cười thầm, trên mặt lại không lộ chút nào, không nhanh không chậm nói, thánh tộc cam kết chuyện, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, rời tộc chính là chuyện lớn, dính liễu rất nhiều, không thể vội vàng hấp tấp. Chờ thêm trận, tự có thánh tộc cường giả giáng lâm Tây Hoang, đến lúc đó tự sẽ thực hiện ngày xưa cam kết. Đại nhân. Mạc Lương thấy vậy cũng thuận thế tiến lên, đối ra các thường thanh nói, ta Mạc thị mọi người, ở bí cảnh trong vì ra các thánh tộc đám người dò đường, vì thế bỏ ra tính mạng. Bọn họ sao lại không phải vì thánh tộc lập công? Cho nên, thánh tộc có hay không cũng nên. Đúng nha đại nhân. Hướng thị tộc trưởng lập tức tiếp lời, nếu không có ta Hướng Thị đám người quên sống chết, cái này Lư Tiếp chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi thông qua bách bộ sát trận, đem Thái Cực đỉnh mang ra khỏi bí cảnh. Còn có ta Dư Thị đám người, sao lại không phải dâng ra tánh mạng của mình? Dư Thị tộc trưởng cũng trầm giọng nói. Mấy cái tiểu gia tộc tộc trưởng thấy mấy vị đại thị tộc dài cũng lên tiếng, cũng nhấp nhổm. Gia Cát Thường Thanh chân mày nhỏ không thể thấy địa nhũ một cái, hiển nhiên không nhịn được cùng những thứ này sâu kiến tốn nhiều mối lưới, chưa cho những tiểu gia tộc kia cơ hội mở miệng, giơ tay lên cắt đứt lời của mọi người, phụ hòa nói, các ngươi gấp cái gì? Bí cảnh hành trình, Tống thị công đầu. Ngay sau, đợi thánh tộc làm tròn lời hứa, trọng thưởng Tống thị sau, tự sẽ đối với ngươi bao gồm thị, luận công ban thưởng. Cái này, Mạc Lương đám người nghe vậy nhíu chặt lông mày, trố mắt nhìn nhau. Theo đạo lý, Tống thị công đầu, xác thực nên trước hết được thưởng. Bọn họ giờ phút này vội vã đòi thưởng, có vẻ hơi vội vàng cùng thất lễ. Nhưng đông được thế cuộc, phong vân biến ảo. Nhất là Dư thị, Hướng thị, trước sau lưng thọc chu tả liên quân một đao. Bây giờ, đã là cưới hổ khó xuống. Cần ra các thánh tộc che chở, rõ ràng rời tộc thời gian. Bọn họ mấy thị, thật sự là không chờ nổi a. Mắt thấy ra các thường thành, cũng không cam kết cụ thể kỳ hạn ý. Mấy vị tộc trưởng, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Tống Phong. Trong ánh mắt, mang theo khẩn cầu cùng cấp bách. Bây giờ, cũng chỉ có lập được công đầu Tống thị. Hoặc giả, có thể hướng ra các thường thanh hỏi ra cái xác thực thời gian tới. Tống Phong cảm nhận được mấy vị tộc trưởng xem ra ánh mắt, lĩnh hội ý nghĩa. Giống vậy biết rõ bây giờ để lại cho chư thị thời gian, không nhiều lắm. Cho nên, nhất định phải nhanh thúc đẩy rời tộc chuyện. Tống Phong nhắm mắt, lần nữa tiến lên một bước, đối sắp rời đi ra các thường thành cung kính hỏi, đại nhân. Ngài nói qua trận, đến tột cùng là mấy ngày nữa. Còn mời ngài có thể cho chúng ta chư thị, một cái thời gian cụ thể, cũng tốt để cho bọn ta an tâm chuẩn bị. Ra các thường liếc nhìn Tống Phong, lại quét qua đầy mặt trông đợi chư thị tộc trưởng, khoe miệng kéo ra lau một cái cười lạnh, thuận miệng nói, mà thôi, đã các ngươi như vậy nóng lòng. Vậy thì 7 ngày đi. Sau 7 ngày, tự sẽ có thánh tộc cường giả giáng lâm Tây Hoang, ra tay an bài rời tộc một chuyện. Lần này, nhưng hài lòng. Ta đại nhân. Tống Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời buông lòng một cái. Có xác thực thời gian, hết thảy liền dễ làm. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa hướng ra các thường thanh trịnh trọng không mình hành lễ. Sau khi đứng dậy, không cần phải nhiều lời nữa cái khác, nhưng còn có chuyện khác. Ra các thường thanh nói, ánh mắt mang theo một tia uy áp quét về Mạc Lương đám người, nếu như không có, bổn hoàng coi như đi. Cung tiễn đại nhân. Tại chỗ các thị võ giả nghe vậy, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này cũng rối rít hướng ra các thường thanh không mình hành lễ, thanh âm vang dội quảng trường. Ha ha. Ra các thường thanh khẽ cười một tiếng, không dừng lại nữa. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Hài lòng mang theo Thái Cực đỉnh rời đi, biến mất trong nháy mắt ở cuối chân trời. Chương 526, trở về, suối dục Tống thị, chương 526, trở về, suối dục Tống thị. Lư Tiếp, Tống Nghị. Đợi ra các thường thanh bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chân trời, Tống Phong đè xuống kích động trong lòng cùng tính toán, lập tức hướng Diệp Phàm cùng Tống Nghị hô, theo ta trở về Tống Vương thành. Dứt lời, to lớn vung tay lên. Tống thị chiến hạm chống rông xuất hiện, trôi nổi tại tầm thấp. Tống Phong xuất bay lên trời, vững vàng rơi vào chiến hạm bong thuyền trên. Diệp Phàm, Tống Nghị nhìn nhau, không có nhiều lời. Trước sau tung người đuổi theo, rơi vào Tống Phong sau lưng. Tống thị chiến hạm tùy theo khải hành, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tống Vương thành phương hướng, vội va đi. Chuyến này, Tống thị xuất động 11 người. Trở về lúc, lại chỉ còn dư lại 3 người. Tổn thất, không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng Tống Phong trên mặt, nhưng cũng không có quá nhiều bi thương. Ngược lại, mơ hồ mang theo một tia như chút được gánh nặng cùng mong đợi. Bởi vì so với Mạc thị, Dư thị, Hướng thị các tộc, Tống thị tổn thất đã là nhỏ nhất. Quan trọng hơn chính là, Thái Cực đỉnh là do Diệp Phàm mang ra khỏi cũng nộp lên. Phần này công đầu, vững vàng giữ tại Tống thị trong tay. Cho dù con trai hắn Tống Thanh chết ở bí cảnh trong, nhưng cùng toàn bộ thị tộc có thể rời đi Trung Hoang, leo lên ra các thánh tộc quang minh tiền cảnh so sánh. Phần này hy sinh theo Tống Phong, tựa hồ là đáng giá. Chiến hạm lái rời lang ra thành một khoảng cách, quanh mình mây mù lượn quanh. Phía dưới núi sông, nhanh chóng lui về phía sau. Tiền bối, một mực yên lặng Diệp Phàm, đột nhiên hướng đứng ở đầu hạm Tống Phong hô. Chuyện gì? Tống Phong nghe vậy, hồi mâu nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp hỏi một cái bén nhọn vấn đề, ngài thật cảm thấy, sau 7 ngày, ra các thánh tộc sẽ có cường giả giáng lâm Tây Hoang, chấp thuận Tống thị rời tộc Trung Hoang sao? Tống Phong nhướng mày, đối Diệp Phàm nghi ngờ cảm thấy không vui, trầm giọng nói, ra các thánh tộc đường đường thánh tộc, uy trấn Trung Hoang, nếu trước mặt mọi người cam kết, há lại sẽ tùy tiện nuốt lời. Ngươi vì sao đột nhiên có này nghi vấn? Diệp Phàm thấy Tống Phong như vậy mê tín ra các thường thanh chi phiếu khống, không khỏi lắc đầu, ngay sau đó đổi một cái góc độ, tiếp tục hỏi, vậy ngài cảm thấy, ra các thánh tộc sẽ để cho Mạc thị cùng nhau rời đi Trung Hoang sao? Mạc thị? Tống Phong hơi suy tư một chút, hồi tưởng lại ra các thường thanh luận công ban thưởng cách nói, có chút không xác định nói, Mạc thị lần này cũng tổn thất không nhỏ, theo lý thuyết, hẳn là cũng sẽ đi. Nhưng Mạc thị là tà tộc. Diệp Phàm con ngươi hơi trầm xuống, trực tiếp điểm phá quan khóa. Tà tộc, lại làm sao? Tống Phong ánh mắt hơi nheo lại, càng thêm nghi ngờ nhìn chăm chú hướng Diệp Phàm. Không hiểu Diệp Phàm lật đi lật lại nói tới chuyện này, ý muốn thế nào là? Tiền bối có biết, gia các thánh tộc ngày xưa vì sao phải phong ấn trong vọng hải thành truyền tống cổ trận? Diệp Phàm không trả lời mà hỏi lại, ngược lại lại ném ra một vấn đề khác. Ừm. Tống Phong thân là Tống thị tộc trưởng, đối đoạn lịch sử này tự nhiên có hiểu biết, hơi chút trầm ngâm liền hồi đáp, theo trong tộc điển tịch ghi lại cùng các phe tin đồn, là bởi vì lúc ấy Tây Hoang tà tộc dày xéo, thế lực khổng lồ. Gia các thánh tộc không hy vọng tà tộc cường giả thông qua truyền tống cổ trận tiến vào Trung Hoang, để tránh nguy hại đến Trung Hoang an ninh cùng trật tự. Vừa là như vậy, tiền bối tại sao lại cảm thấy, lúc đếm rõ số lượng trăm năm lâu, gia các thánh tộc thái độ lại đột nhiên thay đổi? bọn họ sẽ cho phép người mang tà tộc huyết mạch tu hành tà công Mạc thị tà tộc tiến vào Trung Hoang nơi. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chăm chú nhìn Tống Phong nói, chẳng lẽ tiền bối cảm thấy bây giờ Mạc thị tà tộc tiến vào Trung Hoang sau chỉ biết cải tà quy chính, không còn lợi dụng này tà tộc huyết mạch tu luyện tà công sao? Nếu như tu luyện tà tộc công pháp, há lại sẽ không làm ra nguy hại cái khác võ tu chuyện? Gia Cát Thánh tộc sẽ để mặc như vậy một cái không ổn định mầm họa ở bản thân dưới mắt lớn mạnh? Diệp Phàm liên tiếp hỏi ngược lại, giống như nước đá thêm thức ăn, khiến Tống Phong trên mặt ung dung cùng mong đợi từ từ đọc lại. Thay vào đó là một tầng kinh nghi cùng nghiêm trọng. Trước hắn bị rời tộc cực lớn cám dỗ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý đến cái này căn bản nhất, cũng chí mạng nhất một chút. Gia Cát Thánh tộc năm đó có thể bởi vì kiêng kỵ tà tộc mà phong ấn cổ trận, mấy trăm năm sau hôm nay như thế nào có thể tùy tiện tiếp nạp một cái tà tộc thế lực tiến vào bản thân nòng cốt địa bàn? Cái gọi là luận công ban thưởng, sợ rằng tiền bối. Diệp Phàm thấy Tống Phong yên lặng không nói, biết mình vậy đã xúc động tâm này, liền tiếp tục nhân cơ hội nói, Gia Cát Thánh tộc tuyệt sẽ không chấp thuận Mạc thị tà tộc rời tộc Trung Hoang, đây là bọn họ ranh giới cuối cùng, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ thất tín với Mạc thị. Đã thất tín với Mạc thị, ngay cảm thấy bọn họ sẽ đơn độc đối Tống thị thủ tín sao? Ai? Tống Phong nghĩ rõ ràng một điểm này, thở dài một tiếng nói, ngươi nói có lẽ có lý, nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, ta Tống thị đã mất đường lui, không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn tin tưởng Gia Cát Thánh tộc, điều này đạo đi đến đen. Nếu như Gia Cát Thánh tộc cuối cùng thất tín, vậy ta Tống thị chỉ có thể tiếp nhận tai họa ngập đầu. Chưa chắc. Diệp Phàm lắc đầu một cái, trực tiếp phủ nhận Tống Phong cái này tuyệt vọng lý luận. Ừm. Tống Phong trong mắt đột nhiên chợt lóe, nghi ngờ nhìn chăm chú hướng Diệp Phàm, chẳng lẽ Gia Cát Thánh tộc nếu thất tín, ta Tống thị còn có đường sống có thể đi? Phục Tiên Chân Tông chẳng lẽ sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, bỏ qua cho ta Tống thị nhất tộc sao? Vậy phải xem Tống thị có nguyện ý hay không dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo một loại làm người ta tin phục lực lượng. Dừng cương trước bờ vực? Ý gì? Tống Phong chân mày sâu sắc nhíu lại, không hiểu Diệp Phàm ý. Diệp Phàm nghiêm sắc mặt, ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem Tống Phong, trịnh trọng cam kết nói, trước đó Tống thị đích thật là làm ra trở giáo làm phản Chu Tà Liên quân chuyện. Nhưng nếu như Tống thị nguyện ý dừng cương trước bờ vực, lần nữa gia nhập đến trong Chu Tà Liên quân tới, văn bối có thể bảo đảm, Phục Tiên Chân Tông tuyệt sẽ không thanh toán Tống thị. Ngươi bảo đảm? Tống Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, xích sao dò xét Diệp Phàm, chợt chú ý tới lúc này Tống Nghị đang lẳng lặng địa đứng tại sau lưng Diệp Phàm, ánh mắt kiên định, mơ hồ lấy Diệp Phàm cầm đầu là xem, đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi không phải Lưu Tiếp? Văn bối, Phục Thiên Chân Tông thứ 10 thân truyền, Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thân phận đã bị vạch trần, liền không tiếp tục cẩn giấu. Khó trách ngươi có thực lực như thế, khó trách ngươi có thể từ kêu bí cảnh trong đem Thái Cực đỉnh mang ra. Tống Phong bừng tỉnh ngộ, trong lòng nhiều nghi ngờ trong nháy mắt thời ra. Một cái trong Phục Thiên Chân Tông cửa đệ tử, tuyệt không như thế khả năng. Nhưng nếu là Phục Thiên Chân Tông đệ tử thân truyền, kia hết thảy liền nói được thông. Tiền bối. Diệp Phàm vô tình ở về mặt thân phận của mình nói chuyện nhiều, đem đề tài kéo về chính quỹ, chỉ cần Tống thị nguyện dừng cương trước bờ vực, lần nữa gia nhập Chu Tà Liên quân, văn bối cam kết chắc chắn hữu hiệu. Tống thị trước đó phản bội hành vi, đều có thể nói là vì tê dại Mạc thị tà tộc, thủ tín Gia Cát Thánh tộc, để tìm cơ hội phái ta lẻn vào Lang Gia thành bí cảnh, cướp lấy có thể cùng Gia Cát Thánh tộc đàm phán trọng yếu vô liếng. Ừm. Tống Phong vẻ mặt mở ra, bị Diệp Phàm lần giải thích này làm cho có chút ngơ ngác, đàm phán vô liếng? Ngươi nói là Thái Cực đỉnh? Chẳng lẽ ngươi mới vừa giao cho Gia Cát Thường Thanh tôn kia Thái Cực đỉnh là giả? Không. Diệp Phàm lắc đầu một cái, trả lời khẳng định nói, Thái Cực đỉnh là thật. Vậy ngươi đã nói vô liếng ở chỗ nào? Tống Phong nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Thái Cực đỉnh đã đóng, bọn họ còn có bài tẩy gì? Chương 527, xúi dục Tống thị trở về Vong Xuyên thành. Chương 527, xúi dục Tống thị trở về Vong Xuyên thành. Ta đã nhận chủ Thái Cực đỉnh. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, trong miệng khẽ nhả ra một đạo tiếng nói. Ngươi nói gì? Tống Phong vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, có chút hoài nghi mình lỗ tai. Thái Cực đỉnh, đây chính là Gia Cát Thánh tộc trăm phương ngàn kế muốn có được trọng bảo. Cho dù không phải đế khí, ít nhất cũng là thánh khí cấp bậc báu vật. Diệp Phàm một cái thiên vũ cảnh võ giả, làm sao có thể đem nhận chủ? Như thế nào dám đem nhận chủ? Ta đã nhận chủ Thái Cực đỉnh. Diệp Phàm cho là Tống Phong không nghe rõ, mỉm cười rõ ràng lặp lại lời của mình, cho nên chờ ra các thánh tộc đem đỉnh mang về nghiên cứu một thời gian sau, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện một điểm này. Ừm. Tống Phong trong tròng mắt tinh quang chợt lóe, trong miệng thấp giọng nói thầm nói như vậy, qua đoạn ngày giờ, ra các thánh tộc sẽ lần nữa hiện thân Tây Hoang. Là. Diệp Phàm gật gật đầu, khẳng định Tống Phong vậy, nhưng bọn họ lần nữa hiện thân sẽ chỉ là vì Thái Cực đỉnh nhận chủ chuyện mà tới, tuyệt đối không thể là vì thực hiện cam kết an bài Tống thị rời tộc Trung Hoang. Ừm. Tống Phong chân mày sâu sắc khóa lên, hoàn toàn rơi vào trầm tư. Hắn cần thời gian tiêu hóa cái tin tức kinh người này, đều lần nữa cân nhắc Tống thị lập trường, con đường tương lai. Tiền bối. Diệp Phàm thanh âm bình thản nhắc nhở Tống Phong nói, Chu Tà Liên quân sẽ tại sau 7 ngày đối Mạc thị tà tộc cùng với giới quyền quân phản loạn phát khởi tổng công, hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể thấy rõ tình thế, làm ra chính xác nhất cũng là đối Tống thị có lợi nhất lựa chọn. 7 ngày. Tống Phong trong mắt lần nữa chợt lóe, trong nháy mắt lĩnh hội Diệp Phàm thâm ý trong lời nói. Trước đó ở Lang Gia quảng trường, Gia Cát Thường Thanh chính miệng cam kết sau 7 ngày sẽ có Gia Cát Thánh tộc cường giả giáng lâm an bài rời tộc. Cái này 7 ngày vừa là Gia Cát Thánh tộc làm tròn lời hứa kỳ hạn chót, đồng thời cũng là Diệp Phàm cấp Tống thị lưu lại cuối cùng cân nhắc thời gian. Nếu như sau 7 ngày Gia Cát Thánh tộc cường giả cũng không đúng hẹn tới, vậy tương đương liền ngôi thực này bội tín danh tiếng. cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, Tống thị dựa dẫm ra các thánh tộc ảo tưởng. Tới lúc đó, Tống thị nếu còn muốn sống sót, trừ đổ hướng Chu Tà Liên Quân, đã không còn con đường nào khác. Ừm. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cấp Tống Phong một cái khẳng định ánh mắt. Ý tứ rất rõ ràng, đường đã chỉ cho ngươi. Thế nào chọn, xem chính ngươi. Đa tạ. Tống Phong hít sâu một hơi, hướng Diệp Phàm trịnh trọng địa chắp tay. Muốn cảm ơn, liền tạ Tống Nghị đi. Diệp Phàm mỉm cười một lời, ghé mắt nhìn về phía bên người Tống Nghị, hắn là ta ngồi xuống đệ tử nòng cốt, ta từ không muốn thấy được hắn nhân chuyện gia tộc lâm vào lưỡng nan, thậm chí còn lưu lại tâm kết. Tống Nghị. Tống Phong nghe vậy, phức tạp ánh mắt chuyển hướng Tống Nghị. Vậy mà, Tống Nghị nhưng chỉ là bình tĩnh lắc đầu một cái. Hắn cũng không có lựa chọn, muốn phần nhân tình này. Trong lòng rõ ràng, hết thảy đều là Diệp Phàm ban ơn. Cùng hắn, thực tế cũng không trực tiếp quan hệ. Tống Nghị, chúng ta nên đi. Diệp Phàm cũng không tính, theo Tống Phong một đạo trở về Tống Vương Thành. Chào hỏi Tống Nghị một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Bóng dáng bay lên trời, rời đi Tống thị chiến hạm. Tống Phong thấy vậy, không chút do dự đuổi theo Diệp Phàm. Hai người bóng dáng trên không trung hơi dừng một chút, ngay sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Vong Xuyên thành phương hướng đội vã đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Tống Phong một thân một mình, đứng ở Tống thị chiến hạm trên bong thuyền. Nhìn Diệp Phàm, Tống Nghị đi xa bóng dáng, trong con ngươi ánh sáng kịch liệt lấp lóe. Thần sắc trên mặt phức tạp tới cực điểm, có khiếp sợ, có hậu sợ, có dây rủa, cũng có một tia tuyệt sử phùng sinh hy vọng. Đứng nghiêm sau một lúc lâu, toàn bộ tâm tình biến thành một tiếng thật dài thở dài. Cùng với đáy mắt chỗ sâu, lau một cái từ từ rõ ràng quyết đoán. Diệp Phàm, Tống Nghị hai người, một đường hướng Vong Xuyên thành phương hướng phi nhanh. Để tránh thêm rắc rối, hai người cố ý vòng qua một chút có trọng binh chú đóng thành trì cùng quân hải. Vậy mà, hai người tốc độ cao phi hành bóng dáng, vẫn đưa tới Mạc thị Tà tộc cùng quân phản loạn thiết trí ở đi thông Vong Xuyên thành một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên cường giả chú ý. Đang lúc bọn họ sắp xuyên việt một mảnh hoang vu dãy núi lúc, phía trước cùng với hai bên trái phải, đột nhiên có mười mấy đạo khí tức mạnh mẽ bay lên. Bóng người thời gian lập lòe, đã hiện lên hợp vây thế, ngăn cản hai người đường đi. Giết đi qua. Diệp Phàm xa xa nhìn thấy những thứ này khép lại tới bóng người, ánh mắt chuyển lạnh. Không chút do dự nào, đối bên người Tống Nghị khẽ quát một tiếng. Giờ phút này đã gần đến Vong Xuyên thành, không cần thiết lại ẩn nút hành tung. Càng không cái gì cần thiết, cùng những thứ này cá tạp lãng phí thời gian. Tống Nghị nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một đạo khát máu sát ý. Lúc tới vì che giấu thân phận, bọn họ tạm được lấy nhẫn nhịn. Giờ phút này lòng chỉ muốn về, hai người đều đã không có kiên nhẫn. Các ngươi là người nào? Phải đi nơi nào? Cầm đầu một kẻ khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên vừa mới đứng, liền đối với Diệp Phàm, Tống Nghị gần giọng quát hỏi, ánh mắt cảnh giác quét mắt hai người. Giết. Diệp Phàm không có trả lời, nổ ra lạnh băng một chữ. Lời còn chưa dứt, Diệu Nhật kiếm đã chấp giữ tại tay. Trên thân kiếm, Thái Dương chân hỏa ẩn mà không phát. Tống Nghị đạp chân xuống hư không, phát ra một thanh âm nổ. Bóng dáng như mũi tên rời cùng, trước tiên lao ra, giơ tay lên một quyền, nhắm thẳng vào kia cầm đầu trung niên. Cùng bạo yêu chi áo nghĩa làm hung hãn quyền phong, trong nháy mắt đem bao phủ. Muốn chết. Cầm đầu trung niên thấy vậy cả kinh, không ngờ tới hai người không nói một lời hoàn toàn trực tiếp ra tay, lúc này quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, bắt lấy bọn họ. Trung quanh hơn 10 tên, ít nhất đều có thiên vũ cảnh cấp 7 tu vi cường giả nghe lệnh mà động. Các loại linh lực ánh sáng long lánh, ánh đao băng kiếm, quyền phong trường kình. Từ bốn phương tám hướng, hướng Diệp Phàm, Tống Nghị vây giết đi qua. Diệp Phàm trong tay Diệu Nhật kiếm vung lên, một đạo Thái Dương kiếm quang hiện lên hình quạt quét ngang mà ra. Kiếm quang lướt qua, Thái Dương chân hỏa bộc phát ra đốt sạch vạn vật chi uy. Tiềm hộ Tống Nghị một quyền kia, trở nên mở ra một con đường tới. Phốc, phốc, phốc. Đường tắt bên trên mấy người, sát na bị kiếm quang tiêu. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền đã mất mạng. Tống Nghị bá đạo một quyền, giống như thiên thạch trên trời hạ xuống. Thông suốt, hung hăng đánh tới hướng kia cầm đầu trung niên. Cầm đầu trung niên sắc mặt kỳ biến, trong lúc vội vã giơ tay lên mong muốn ngăn cản. Oeng! Quyền trưởng chạm nhau, phát ra một tiếng vang trầm. A! Cầm đầu trung niên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực chuyển tới. Cánh tay kia xương cốt trong nháy mắt gãy lịa, cả người về phía sau bay rất ra ngoài. Tống Nghị dưới chân bước chân theo sát, thứ nhị quyền trực tiếp mệnh trung này lồng ngực. Rắc rắc. Cầm đầu trung niên trong mắt mang theo khó có thể tin hoảng sợ. Khí tức trong nháy mắt chôn vùi, thi thể từ không trung rơi xuống. Diệp Phàm bóng dáng tựa như quỷ mị, dưới thân thể mọi người giữa lấp loé mà qua. Kiếm quang mỗi lần phát hiện, phải có một người mất mạng. Bất quá chốc lát, đem dưới người hơn 10 tên toàn bộ chu diệt. Đi. Diệp Phàm nhìn cũng không nhìn hơn những thi thể này một cái, báo cho biết Tống Nghị một tiếng. Hai người bóng dáng lần nữa gia tốc, hóa thành hai đạo lưu quang. Chốc lát xuyên việt mảnh khu vực này, đem cái kia đạo yếu kém phòng tuyến bỏ lại đằng sau. Không lâu lắm, Vong Xuyên thành xa xa xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Không đợi hai người đến gần, trong thành một nhóm mấy người bay vút mà ra, tiến lên đón. Người cầm đầu rõ ràng là phụ trách thành trì phòng ngự Ân thị cường giả Ân Hử. Chương 528, Chu Tà cuộc chiến, công giá tràng, chương 528, Chu Tà cuộc chiến, công giá tràng. Nguyên lai là hai vị. Ân Hử thấy là Diệp Phàm cùng Tống Nghị trở về, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng thu hồi trên người để phòng khí tức, hướng hai người chắp tay tỏ ý. Dẫn ta đi gặp chư thị tộc trưởng, còn có Hoa sư tỷ. Diệp Phàm vô tình hàn huyên, trực tiếp đối Ân Hử khiến đạo. Tốt, đi theo ta. Ân Hử biến sắc, lập tức gật mạnh đầu. Không dám có chút chần chờ, xoay người dẫn đường. Hắn biết Diệp Phàm, Tống Nghị lần đi, ý muốn thế nào là? Bây giờ hai người trở về, nhất định mang về tin tức trọng đại. Không lâu lắm, Diệp Phàm bước nhanh bước vào Vong Xuyên thành Ân phủ trong phòng nghị sự. Bên trong phòng khách nguyên bản chính đang thương nghị chuyện quan trọng mấy người, ánh mắt đồng loạt xem ra. Ngồi ở chủ vị, vẫn là khí chất ung dung Hoa Tử Dung. Mà giờ khắc này bên người, còn ngồi một kẻ làm bảo thanh niên. Người này, chính là Phục Thiên Chân Tông thứ nhất thân truyền. Tông chủ phục vạn đạo thủ đồ, Vân Biệt Trần. Vân sư huynh cũng ở đây a? Diệp Phàm nhìn thấy Vân Biệt Trần cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó chắp tay hành lễ. Mặc dù hắn cùng với vị đại sư huynh này cũng không gặp gỡ quá nhiều, nhưng trong lòng, đối này là từ trong thâm tâm bội phục. Có thể trở thành phục vạn đạo thủ đồ, nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trước đó, Vân Biệt Trần phụ mệnh tiến về Bắc vực bình định tà tộc. Bây giờ hiện thân Vong Xuyên Thành, nói vậy Bắc vực thế cục đã định. Ừm. Vân Biệt Trần tính tình tựa hồ rất là trong trẻo lạnh lùng, chẳng qua là khẽ gật đầu. Hướng Diệp Phàm quăng tới một đạo bình tĩnh ánh mắt, coi như là đáp lễ. Diệp Phàm sư đệ. Hoa Tưởng Dung thì tại lúc này mở miệng, xem Diệp Phàm, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia ân cần, lần đi lang gia thành, thế nào chỉ hoan lâu như vậy? Thế nhưng là gặp phải phiền phức gì? Diệp Phàm lần đi, có chừng mấy ngày lâu. Bọn họ ở trong Vong Xuyên Thành, có thể nói là lo lắng thấp thỏm, rất sợ Diệp Phàm thân phận bại lộ, gặp bất trắc, để cho Hoa sư tỷ lo lắng. Diệp Phàm khẽ miệng ngậm lấy nét cười, hồi đáp, trên đường bởi vì một ít chuyện, xác thực trì hoãn mấy ngày, bất quá hết thảy thuận lợi. Hoa Tưởng Dung thấy Diệp Phàm vẻ mặt nhẹ nhõm, không giống trải qua đại nạn bộ dáng, trong lòng an tâm một chút, ngay sau đó cắt vào chính đề, không khỏi tò mò hỏi, có từng tra rõ Tống thị, Dư thị, Hướng thị các tộc đột nhiên trở giáo nguyên do? Ừm. Diệp Phàm gật gật đầu, vẻ mặt cũng theo đó chỉnh trọng mấy phần, đã tra rõ. Tống thị, Dư thị, Hướng thị trước đó trở giáo cũng không phải là bởi vì Mạc thị tà tộc. Này sau lưng chân chính thôi thủ là Gia Cát Thánh tộc. Gia Cát Thánh tộc. Hoa Tưởng Dung đôi mi thanh tú khẽ to, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói Gia Cát Thánh tộc danh tiếng. Tiêu Huyên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, tựa như biết chút ít cái gì, vội vàng hướng Diệp Phàm xác nhận nói, Diệp Phàm công tử nói, thế nhưng là kia hùng cứ trung hoang, truyền thừa rất xưa, thực lực sâu không lường được Gia Cát Thánh tộc. Không sai. Diệp Phàm khẳng định Tiêu Huyên phỏng đoán, ánh mắt quét qua bên trong phòng khách đám người, không nhanh không chậm giải thích nói, chư thị chính là ở Gia Cát Thánh tộc uy bức lợi dụ dưới, mới lựa chọn trở giáo chư tà liên minh. Mục đích là vì tạm thời bảo vệ Lang Gia Thành. Bởi vì trong Lang Gia Thành cất giấu một chỗ cổ xưa bí cảnh trong có giấu một tôn Thái Cực Đỉnh. Gia Cát Thánh tộc muốn chính là tôn này Thái Cực Đỉnh. Thái Cực Đỉnh. Tiêu Huyên nghe vậy, mặt lộ hoang mang. Bên trong phòng khách đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là mặt mở mịt. Thái Cực Đỉnh cái tên này, đối bọn họ mà nói, giống vậy cực kỳ xa lạ. Chư vị, Diệp Phàm cũng không nói tỉ mỉ ý, ánh mắt quét qua Tiêu Huyên mấy người nói, Tống thị ngày xưa trở giáo, quả thật bị Gia Cát Thánh tộc hiếp bức, tình thế bất đắc dĩ. Bây giờ, ta đã thay vì tộc trưởng Tống Phong bày rõ lợi hại, hiểu lấy đại nghĩa, Tống thị nguyện lạc đường biết quay lại, khi ám đầu minh. Sau 7 ngày, Tống thị sẽ gặp làm nội ứng, phối hợp ta trong Chu Tà Liên quân ứng ngoài hợp, trung phạt Mạc thị tà tộc cùng hướng, dư hai nhà quân phản loạn. Còn mời chư vị sau đó mấy ngày, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị cẩn thận, một lần là xong. Sau 7 ngày sẽ phải toàn diện khai chiến. Tiêu Viên khẽ nhíu mày, hơi chút trầm ngâm sau đề nghị, Diệp Phàm công tử, hành động này có hay không quá mức vội vàng? Bây giờ trung vực chiến sự còn chưa hoàn toàn bình định, ta tộc chủ lực còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta sao không đợi thêm chút ngày giờ, đợi trung vực chiến sự xong xuôi đâu đó, nhiều hơn viện quân đến đông vực, đến lúc đó lại lấy thế Thái Sơn áp đỉnh tiêu diệt Mạc thị tà tộc cùng quân phản loạn, chẳng phải có nắm chắc hơn? Không chờ được đã lâu như vậy. Diệp Phàm quả quyết lắc đầu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Huyên dò hỏi, Tiêu tông chủ, Nam vực chư thị nhưng đã phái viện quân đến đông vực, đến rồi bộ phận viện quân, nhưng số lượng có hạn. Tiêu Huyên thành thật trả lời, như vậy liền đủ rồi. Diệp Phàm mặt chứa ý cười, cấp Tiêu Huyên một cái khẳng định ánh mắt. Đông vực chu tà cuộc chiến nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không bao lâu, Gia Cát Thánh tộc bên kia chỉ biết phát hiện Thái Cực Đỉnh bị hắn nhận chủ một chuyện. Đến lúc đó, Gia Cát Thánh tộc cường giả chắc chắn lần nữa giáng lâm Tây Hoang, đông vực thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp. Bọn họ nhất định phải ở Gia Cát Thánh tộc lại đến Tây Hoang trước, hoàn toàn bình định đông vực chiến sự. Trung vực chiến cục, hắn không cách nào nắm giữ. Nhưng đông vực chiến sự, nhưng đưa tay là xong. Trước đó, Chu Tà Liên quân nhân hướng, dư, Tống Ba thị trở giáo tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ tình thế đã nghịch chuyển. Có Nam vực bộ phận viện quân đến, còn có Vân Biệt Trần đem người tương trợ. Hơn nữa Tống thị bị xúi giục, hai bên thế lực bên lên bên xuống. Chu diệt Mạc thị tà tộc cùng hướng, giữ hai thị quân phản loạn, tuyệt không vấn đề. Đủ. Tiêu Huyên cau mày, nghi ngờ đối Diệp Phàm hỏi, Diệp Phàm công tử mới vừa nói Mạc thị tà tộc cùng quân phản loạn sau lưng, còn có đến từ Trung Hoang Gia Cát Thánh tộc. Chẳng lẽ, Gia Cát Thánh tộc sẽ không đối Mạc thị tà tộc cùng quân phản loạn đưa tay giúp đỡ? Sẽ không. Diệp Phàm gật gật đầu, khẳng định nói, Gia Cát Thánh tộc đã lấy được Thái Cực Đỉnh. Trong thời gian ngắn, sẽ không lại nhúng tay Tây Hoang chuyện. Ừm. Tiêu Huyên cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy Diệp Phàm nói thật có đạo lý, sau khi đứng dậy đầu tiên là hướng Vân Biệt Trần, Hoa Tưởng Dung chắp tay tỏ ý, ngay sau đó đối Ân Hử, Nô Sở Duệ, Chắc Chính Thiên ba người nói, ba vị, nếu Diệp Phàm công tử đã có quyết đoán, thời cơ cấp bách, bọn ta liền y kế hành sự, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đi. Ân Hử ba người nghe vậy cũng lần lượt đứng dậy, hướng Vân Biệt Trần, Hoa Tưởng Dung chắp tay, vậy bọn ta trước hết cáo tử, đi xuống bố trí. Dứt lời, Tiêu Huyên, Ân Hử, Nô Sở Duệ, Chắc Chính Thiên bốn người xoay người, lần lượt bước nhanh đi ra phòng nghị sự, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Diệp Phàm sư đệ. Hoa Tưởng Dung tâm tư cẩn thận, bén nhạy nhận ra được Diệp Phàm mới vừa rồi cố ý mời Tiêu Huyên mấy người rời đi, mỹ mâu lưu chuyển, tò mò địa nhìn chăm chú hướng Diệp Phàm hỏi, ngươi vội vã mời bọn họ bốn vị rời đi, chẳng lẽ là còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn, bất tiện để bọn họ bốn vị biết? Vân sư minh, Hoa sư tỷ, bốn bề vắng lặng, Diệp Phàm sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, tông chủ trước phỏng đoán, có thể lỗi. Trang này hạo đáng chu tà cuộc chiến, cuối cùng có lẽ sẽ là lấy giỏ trúc mà múc nước, công gia chẳng. Ừm. Vân Biệt Trần ánh mắt vi ngưng, nhìn chăm chú hướng Diệp Phàm. Vì sao nói như vậy? Hoa Tưởng Dung đoán được Diệp Phàm lần đi Tống Vương Thành, nhất định là biết cái gì, liền vội vàng hỏi, Diệp Phàm sư đệ, sự quan trọng đại, ngươi cũng đừng đánh đố. Chương 529, nghỉ dưỡng sức, 7 ngày chuẩn bị chiến đấu, chương 529, nghỉ dưỡng sức, 7 ngày chuẩn bị chiến đấu. Ở Mạc thị trong Lang Gia thành, ta cùng gia các thánh tộc cường giả có chút tiếp xúc. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hướng Vân Mật Trần, Hoa Tưởng Dung nói ra bản thân chuyến này cho ra kết luận, theo các loại dấu hiệu, ta gần như có thể kết luận, gia các thánh tộc căn bản vô tình mở lại trong Vọng Hải thành truyền tống cổ trận. Cho dù đến lúc đó hy vọng lại không tà tộc. Ừm. Vân Biệt Trần nghe vậy, chân mày trong nháy mắt nhíu chặt lại, biết rõ chuyện này can hệ trọng đại, lập tức hướng Diệp Phàm xác nhận nói, ngươi xác định? Xác định. Diệp Phàm không chút do dự gật đầu nói, gia các thánh tộc hướng Mạc thị tà tộc cam kết, chỉ cần giúp bọn họ ở bí cảnh ở bên trong lấy được Thái Cực Đỉnh, liền chuẩn Mạc thị cả tộc rời đi Trung Hoang. Đối hướng thị, Dư thị, Tống thị cũng làm ra tương tự rời tộc cam kết. Nhưng theo ta thấy, gia các thánh tộc sẽ không thực hiện những thứ này cam kết. Ừm. Vân Biệt Trần nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, sắc mặt trở nên càng thêm nặng nề. Hoa Tưởng Dung cũng là người thông tuệ, đôi mi thanh tú sâu sắc nhíu lên. Giờ phút này, hai người đều đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn nhau, giữa hai lông mày lộ ra trước giờ chưa từng có vẻ nghiêm trọng. Phục Thiên Chân Tông lập tông là vì Chu Tà. Chu Tà mục đích không riêng là vì bảo vệ Tây Hoang an ninh, đồng thời cũng là vì đạt được thành năm đó Trung Hoang cường giả lưu lại điều kiện. Đợi Tây Hoang tà tộc giết hết, mở lại trong Vọng Hải thành truyền tống cổ trận, để cho Tây Hoang lần nữa Trung Hoang thành lập liên hệ, đạt được phát triển cơ hội. Trong Vọng Hải thành truyền tống cổ trận, một mực nắm giữ ra các thánh tộc trong tay. Cái gọi là Trung Hoang cường giả, tương đương với chính là ra các thánh tộc cường giả. Bây giờ nhìn lại, gia các thánh tộc căn bản không có mở lại cổ trận thành ý. Vân Sư Minh, Hoa Sư Tỷ, các ngươi đừng nội. Diệp Phàm thấy hai người vẻ mặt nặng nề, tiếp tục nói, chờ thêm đoạn ngày giờ, gia các thánh tộc cường giả nhất định sẽ lần nữa giáng lâm Tây Hoang. Đến lúc đó, sẽ là chúng ta Tây Hoang tranh thủ chủ động cuối cùng cơ hội. A, nói thế nào? Hoa Tưởng Dung mỹ mâu chợt lóe, đè xuống trong lòng chấn động, tò mò địa nhìn chăm chú hướng Diệp Phàm. Vân Biệt Trần Thâm Thủy ánh mắt cũng tùy theo phong tỏa tại trên người Diệp Phàm, chờ đợi này nói tiếp. Mấu chốt là ở Thái Cực Đỉnh. Diệp Phàm không có đánh đố ý tứ, nói thẳng, gia các thánh tộc tuy được đến Thái Cực Đỉnh, nhưng cái này Thái Cực Đỉnh bây giờ tại bọn họ mà nói, bất quá là một tôn không cách nào sử dụng đồng nát sát vụn, căn bản vô dụng. Vì sao? Hoa Tưởng Dung nghe vậy buồn bực, hỏi tới. Bởi vì ta đã nhận chủ Thái Cực Đỉnh. Diệp Phàm vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nổ ra một đạo tiếng nói. Hắn dù nhận chủ Thái Cực Đỉnh, nhưng thượng không hoàn toàn đỉnh này huyền bí. Gia các thánh tộc, cho dù biết được liên quan tới Thái Cực Đỉnh một ít huyền bí, ở Thái Cực Đỉnh đã bị nhận chủ dưới tình huống, cũng không cách nào lại sử dụng đỉnh này uy năng. Về phần thân đỉnh bên trên khắc ghi Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh, gia các thánh tộc nhiều người nửa xem không hiểu. Trừ phi bọn họ trong tộc có người ngẫu nhiên học qua cái âm. Cái này nói rõ, gia các thánh tộc cân vị kia đại năng có chút sâu xa. Bất quá loại khả năng này không đáng kể. Vân Biệt Trần hiểu tình huống sau lúc này đứng dậy, vẻ mặt trang nghiêm nói, chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh bẩm rõ sư tôn, đông được Chu Tà cuộc chiến, liền làm phiền Hoa sư muội cùng Diệp Phạm sư đệ thống chủ an bài. Tốt. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng gật đầu. Vân sư huynh yên tâm. Diệp Phạm chắp tay nói, Chu diệt đông được tà tộc cùng quân phản loạn, vấn đề không lớn. Chỉ mong trung vực chiến sự có thể sớm bình định, đến lúc đó chúng ta Tây Hoang mới có thể ngưng tụ toàn lực, ứng đối có thể đến từ gia các thánh tộc các lực. Ừm. Vân Biệt Trần nhẹ nhàng gật đầu sau, liền cất bước mà ra. Bóng dáng rất nhanh, biến mất ở đại sảnh nghị sự ngoài cửa. Diệp Phàm sư đệ, mấy ngày nay buôn ba mệt mỏi, khổ cực ngươi. Hoa Tưởng Dung ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên người, giọng điệu nhu hòa chút, đã quyết định sau 7 ngày khai chiến, như vậy cái này 7 ngày rưỡi chuẩn bị chiến đấu công việc, liền giao cho ta tới thống chủ hiệp điều. Ngươi mới vừa trở về, cần rất là tu dưỡng, để phòng đại chiến. Vậy liền làm phiền Hoa sư tỷ phí tâm. Diệp Phàm nghe vậy, cũng không từ chối. Hướng Hoa Tưởng Dung chắp tay thi lễ sau, cũng tối lui ra khỏi đại sảnh nghị sự. Đối với đông vực chiến sự, hắn xác thực không hề quá lo lắng. Mạc thị ta tộc dù chiếm cứ nhiều năm, nhưng bây giờ đã là cô quân. Cho dù có hướng thị, dư thị những thứ này phản đồ tương trợ, nhưng ở Tống thị trở giáo, Chu Tà liên quân thực lực đại tăng dưới tình huống, tiêu diệt bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn không ở Vong Xuyên thành những ngày qua, Tần Dĩ Mạn, Mục Khuynh thành đám người một mực tại trong thành nghỉ dưỡng sức, bây giờ đều bị an trí ở Ân phủ chủ phủ trong. Diệp Phàm từ đại sảnh nghị sự sau khi rời đi, thứ nhất thời gian đi tới Tần Dĩ Mạn ở biệt viện. Vừa bước vào thanh nhã cửa viện, liền thấy Tần Dĩ Mạn, Mục Khuynh thành đang ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá thấp giọng trò chuyện với nhau. Diệp Phàm bóng dáng mới xuất hiện, ngồi ở trong sân Tần Dĩ Mạn, Mục Khuynh thành gần như đồng thời có cảm ứng, lập tức trở về mắt trông lại. Khi thấy rõ thật sự là Diệp Phàm trở về lúc, hai nữ trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười vui mừng, không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng nhau tiến lên đón. Một trái một phải, Kim Long không đặng ôm vào Diệp Phàm trong ngực, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào này đầu vai. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, cảm thụ hai vị thê tử nồng nặc ân cần tình, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng hắn vẫn bị hai người cái này khác hẳn với bình thường nhiệt tình làm cho vẻ mặt ngần ra, cười hỏi: "Hai người các ngươi, đây là thế nào? Là lo lắng ta lần đi, xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Ai biết ngươi chuyến này sẽ đi lâu như vậy?" Tin tức hoàn toàn không có. Tần Dĩ Mạn trước tiên từ Diệp Phàm trong ngực ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp mang theo vài phần u oán cùng sợ, nhẹ nhàng đập xuống ngai ngực: "Xâm nhập tà tộc cùng quân phản loạn trong phạm vi thế lực, chúng ta có thể không lo lắng sao? Là so dự chủ trì hoãn lâu một chút." Diệp Phàm khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng phất qua Tần Dĩ Mạn mái tóc, vừa nhìn về phía bên người Ôn Nhu nhìn chăm chú hắn một khuynh thành, bất quá chuyến này, cá nhân ta ngược lại thu hoạch không ít, cũng coi như không uổng chuyến này. Dứt lời, này thân thể hơi chấn động một chút. Một thân thiên vũ cảnh cấp 9 khí tức, một cách tự nhiên phóng ra mà ra. Thiên vũ cảnh cấp 9. Tần Dĩ Mạn cảm nhận được cổ hơi thở này, trong con ngươi xinh đẹp một tia sáng hiện lên. Ừm. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra lau một cái nho nhỏ vẻ đắc ý. Có thể ở ngắn như vậy thời điểm liên tiếp đột phá, xác thực đáng giá tự hào. Đắc ý cái gì đâu? Tần Dĩ Mạt thấy Diệp Phàm bộ dáng kia, không nhịn được hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó nghiêng đầu liếc nhìn bên người khí chất trong trẻo lạnh lùng Mộ Khuynh Thành, cười đối Diệp Phàm trêu ghẹo nói, ngươi không ở mấy ngày nay, Khuynh Thành thế nhưng là đã trước tiên bước vào Thiên Vũ cảnh cấp 9 a. Ngươi bây giờ mới đột phá, bất quá là miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của chúng ta mà thôi, nếu là nếu không đột phá, tu vi sẽ phải bị hai chúng ta cũng làm hạ thấp đi rồi. A. Diệp Phàm nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía bên người một mực mỉm cười không nói Mộ Khuynh Thành. Rời đi Phục Thiên Chân Tông lúc, Mộ Khuynh Thành vẫn chỉ là Thiên Vũ cảnh cấp 8 tu vi. Những ngày qua chạy đông chạy tây, bề bộn nhiều việc chu tà chuyện, căn bản không dành tĩnh tâm tu luyện. Không nghĩ tới bản thân rời đi lúc này mới thời gian vài ngày, nàng hoàn toàn ngoài ý muốn đột phá. Suy nghĩ cẩn thận, nếu là lần này bí cảnh hành trình bản thân không có đạt được cơ duyên phải lấy đột phá. Tu vi, thật đúng là nếu bị trước mắt hai vị này thiên phú chắc tuyệt thê tử cấp vượt qua. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng không khỏi mỉm cười. Thân là phu, nếu là tu vi không bằng bản thân hai vị thê tử, kia mặt mũi, tựa hồ thật đúng là có chút không nhịn được đâu. Dĩ nhiên, đây chỉ là chợt lóe lên đùa giỡn ý niệm. Thấy được hai nữ tiến bộ thần tốc, trong hắn tâm càng nhiều hơn chính là an ủi cùng kiêu ngạo. Chương 530, bên trọng bên khinh. Diệp Phàm lễ vật, chương 530, bên trọng bên khinh. Diệp Phàm lễ vật. Chẳng qua là may mắn đột phá mà thôi. Mộ Khuynh Thành khỏe miệng ngậm lấy ôn nhuận nét cười, trên mặt không có vẻ đắc ý. Ngược lại lộ ra 10 phần khiêm tốn, chưa bao giờ cố ý tranh đoạt danh tiếng. Lần này ta trở lại, thế nhưng là cho các ngươi mang đến lễ vật. Diệp Phàm luông chiều xem bên người hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, khẽ mỉm cười. Lễ vật gì? Tần Dĩ Mạt nghe vậy mỹ mâu chớp chớp, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Diệp Phàm khẽ miệng mỉm cười, không có trực tiếp trả lời. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Ôn Nhu Điệu nắm Tần Dĩ Mạt tay. Cố ý dẫn dắt kia sợi ẩn dấu ở đan điền chỗ sâu, bị Thái Dương thần thể tạm thời áp chế chí âm khí, khiến cho khí tức theo hai người tướng chấp bàn tay, truyền lại hướng Tần Dĩ Mạt. Đây là chí âm khí. Tần Dĩ Mạt thân thể đột nhiên rung một cái, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng lo âu, thân ngươi phụ Thái Dương thần thể, trong cơ thể làm sao sẽ chí âm khí? Làm không cẩn thận, âm dương xung đột, sẽ làm bị thương ngươi võ đạo căn cơ. Chuyện này nói rất dài dòng, cơ duyên xảo hợp gây nên. Diệp Phàm cũng không cố ý nói tỉ mỉ ý, chẳng qua là dùng đầu ngón tay khẽ vuốt Tần Dĩ Mạt gò má, trấn an nói, yên tâm, cỗ này chi âm khí tạm thời còn bị ta Thái Dương thần thể áp chế, không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Ta chút nữa liền đem độ cho ngươi. Nói không chừng, có thể giúp ngươi nhất cử đột phá bình cảnh, bước vào vũ vương cảnh giới. Độ cấp ta. Tần Dĩ Mạt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thấy được Diệp Phàm trong mắt kia xóa thâm ý. Trắng nõn trên gương mặt, không khỏi bay lên hai xóa hồng hạ. Tựa như ánh nắng chiều chiếu tuyết, tiểu diễm không thể tả. Diệp Phàm phải đem cỗ này chi âm khí độ cho nàng, phương pháp tự nhiên có nhiều loại. Nhưng ổn thỏa nhất, nhất hoàn toàn, có thể nhất tối đại hóa, hấp thu lợi dụng của lực lượng này phương thức, không thể nghi ngờ chính là thông qua phương pháp song tu. Ở linh cùng thịt kết hợp trong, dẫn dắt âm dương nhị khí đạt tới hoàn mỹ thăng bằng cùng giao dung. Một bên một Khuynh Thành, không thể nghi ngờ cũng nghe ra cái này ý nói. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, giờ phút này dung nhan tuyệt mỹ bên trên dù vẫn vậy duy trì đắc thể mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu lại không thể tránh khỏi lướt qua một tia ảm đạm. Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, theo bản năng phóng xuống mí mắt. Tần Dĩ Mạt tâm tư cẩn thận, chú ý tới một Khuynh Thành cái này rất nhỏ tâm tình biến hóa. Không muốn độc hưởng phần lễ vật này, mà để cho Mộ Khuynh Thành sinh lòng mất mát, vội vàng hướng Diệp Phàm nói, "Diệp Phàm, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh. Đã có cơ duyên này, sao không đem cố này chí âm khí độ cấp Khuynh Thành? Cũng không phải là ta bên trọng bên khinh." Diệp Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói, "Cố này chí âm khí tinh thuần, bá đạo, Khuynh Thành thể chất dù cũng thuộc cấp hàn, nhưng sợ rằng cũng khó lấy chịu đựng. Cưỡng ép độ nhập, không những vô ích, ngược lại có thể tổn thương kinh mạch của nàng. Lấy mạng, chỉ có ngươi thái âm thần thể mới có khả năng đem cổ lực lượng này hoàn mỹ hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây cũng không phải là lựa chọn, mà là duy nhất có thể được con đường." "Ừm, ta hiểu." Tần Dĩ Mạt có thể hiểu được Diệp Phàm băn khoăn, là căn cứ vào đối với các nàng hai người an toàn cân nhắc, cũng không phải là thiên vị, suy nghĩ một chút sau lại sửa lời nói, "Nếu cố này chỉ âm khí tạm thời tồn tại ở bên trong cơ thể ngươi cũng không lo ngại, vậy cũng không cần vội vã độ cấp ta. Mấy ngày nay ngươi vừa trở về, nên thật tốt bồi bồi Khuynh Thành mới là." "Ai?" Diệp Phàm nghe vậy khe khẽ thở dài, "Không phải là ta không muốn nhiều bồi Khuynh Thành, chẳng qua là sau 7 ngày, Đông vực Chu Tà cuộc chiến đem toàn diện bùng nổ. Ta cũng không thể mang theo cố này có thể trở thành mầm họa chí âm khí, đi cùng Tà tộc cường giả liều mạng tranh đấu đi. Vạn nhất thời chiến âm dương mất cân đối, hoặc là áp chế không nổi gây ra rủi ro, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, phải đem cổ lực lượng này độ cho ngươi, chỉ sợ cũng phi một ngày công, cần thời gian." "Cái này?" Tần Dĩ Mạt chân mày khẽ cau, lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, trong mắt mang theo áy náy cùng lằng khó. Nàng luôn cảm giác mình như vậy chiếm đoạt Diệp Phàm, nhất là ở loại này thân mật chuyện tu luyện bên trên, có thương thích các nàng tỷ muội giữa tình cảm. "Lấy mạng, không có sao." Mộ Khuynh Thành dương mắt, trên mặt đã khôi phục kia ôn nhuận hiểu chuyện nụ cười, chủ động nắm chặt Tần Dĩ Mạt nhẹ tay tiếng nói, dưới mắt tình huống đặc thù, bất luận là vì Diệp Phàm thân thể, vì tu vi của ngươi, hay là vì sắp đến đại chiến, Diệp Phàm cũng nên mau sớm đem cổ lực lượng này độ cho ngươi. Đây là chính sự, ta há lại sẽ như vậy không biết đại cục, đối với chuyện như thế này đánh cái đâu. Lấy mạn, ngươi chớ nên suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm thấy một Khuynh Thành như vậy khéo hiểu lòng người, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương tiếc cùng ấy nấy. Nhưng dưới mắt tình thế bức người, xác thực không có lưỡng toàn phương pháp, chỉ có thể chờ đợi Tây Hoang chuyện bình định, lại đàng hoàng bồi thường nàng. Trước cam kết mang nàng trở về Vân ẩn quốc nhìn một chút ước định, cũng nhân lung tung chu tà chiến sự hết kéo lại kéo, nghĩ đến trong lòng càng là ấy nấy khó làm. Khuynh Thành, ta cũng có lễ vật tặng ngươi. Diệp Phàm không đành lòng thấy Mộc Khuynh Thành gượng gạo cười vui, vội vàng nói. Dứt lời, bàn tay khẽ run lên, một cái nạp giới xuất hiện với nảy lòng bàn tay. Trong này có cái gì? Mộc Khuynh Thành nhìn Diệp Phàm lòng bàn tay nạp giới, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra một tia tò mò cùng mong đợi. Áo nghĩa chi tinh. Diệp Phàm nói, tâm niệm vừa động, từ trong lấy ra một khối toàn thân tròn trịa, bày biện ra một loại hỗn độn mông lung sáng bóng tinh thạch. Một cỗ tinh thuần nhưng lại ôn hòa áo nghĩa lực, một cách tự nhiên tràn ngập ra. Cỗ lực lượng này không hề bá đạo, nhẹ nhàng phất qua người thần hồn, để cho người không tự chủ được sinh ra một loại đối với thiên địa đại đạo thân cận, hiểu ra cảm giác. Thật là kỳ diệu áo nghĩa lực. Mộc Khuynh Thành cảm thụ cổ hơi thở này, môi đỏ khẽ nhếch, không nhịn được thán phục lên tiếng. Bên cạnh Tần Dĩ Mạn, mỹ mâu cũng lóe lên, toát ra vẻ kinh ngạc. Áo nghĩa chi tinh vì vật gì, nàng tự nhiên biết rõ. Loại bảo vật này, ở Tây Hoang gần như tuyệt tích. Mỗi một khối xuất hiện, đều đủ để đưa tới võ vương cảnh cường giả tranh đoạt. Diệp Phàm lấy ra áo nghĩa chi tinh bồi thường Mộc Khuynh Thành, cũng để cho nàng trong lòng an tâm một chút. Đây là không thuộc tính áo nghĩa chi tinh. Diệp Phàm cười cầm trong tay khối kia áo nghĩa chi tinh lần nữa thu hồi nạp giới, rồi sau đó đem toàn bộ nạp giới nhét vào Mộc Khuynh Thành hơi có chút lạnh buốt trong tay, cái này quả trong nạp giới, cất giữ 100 khối như vậy áo nghĩa chi tinh. Đủ ngươi 7 ngày dùng để tu luyện. Cái này 7 ngày, ngươi lại an tâm luyện hóa những thứ này áo nghĩa chi tinh rất là cảm ngộ, tuy không cách nào trực tiếp giúp ngươi tu vi đột phá, nhưng nhất định có thể để ngươi sao trời áo nghĩa nâng cao một bước. Bây giờ này trong tay áo nghĩa chi tinh, có chừng mấy ngàn khối nhiều. Nhưng hắn cũng không tính, đem những thứ này áo nghĩa chi tinh toàn bộ chiếm thành của mình. Chuẩn bị tìm thích hợp cơ hội nộp lên, từ phục vạn đạo thống nhất phân phối. Từ đó, tối đại hóa lợi dụng lên những thứ này áo nghĩa chi tinh. Giờ phút này trước tham ô phần nhỏ cấp một Khuynh Thành tu luyện, cũng không có ổn. Dù sao những thứ này áo nghĩa chi tinh, là hắn bằng bản lãnh giành được. 100 khối. Nhiều như vậy. Một Khuynh Thành biết được trong nạp giới áo nghĩa chi tinh như vậy chi chúng, tuyệt mỹ gương mặt đầu tiên là hiện lên ngạc nhiên, ngay sau đó lại bị một chút do dự cùng bất an thay thế. Nếu chỉ là một khối hai khối, nàng tiếp thụ không có chút nào cái nặng. Nhưng 100 khối, cái này giá trị thực tại quá kinh người. Mỗi một khối áo nghĩa chi tinh cũng giá trị liên thành. Chọn vẹn 100 khối áo nghĩa chi tinh, nàng cảm giác mình nhận lấy thì ngại. Chương 531, Tần Dĩ Mạn, nhập võ vương, chương 531, Tần Dĩ Mạn, nhập võ vương. Nhiều không? Diệp Phàm thấy một Khuynh Thành cái này cẩn thận bộ dáng, cười áp sát một Khuynh Thành gò má, thấp giọng nói, giống vậy không thuộc tính áo nghĩa chi tinh, trong tay ta còn có cả mấy ngàn khối đâu. Cái này 100 khối, bất quá là như muối bỏ bể, ngươi liền an tâm thu cất đi. A, Mộc Khuynh Thành nghe vậy, mỹ mâu trong nháy mắt trợ to, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, cho là mình nghe lầm. Mấy ngàn khối áo nghĩa chi tinh, như vậy chi chúng, đơn giản vượt ra khỏi này tưởng tượng. Xem ra ngươi chuyến này, ngươi thu hoạch đích xác không nhỏ đâu. Một bên Tần Dĩ Mạn thấy vậy, không khỏi cười một tiếng, đi theo đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đem Mộc Khuynh Thành mở ra bàn tay khép lại, để cho nàng cầm thật chặt viên kia nạp giới. Khuynh Thành, ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Tần Dĩ Mạn hiểu Diệp Phàm, nhiều như vậy áo nghĩa chi tinh định sẽ không độc chiếm. Bây giờ cấp Mộc Khuynh Thành, bất quá là để cho Mộc Khuynh Thành trước hưởng thụ mà thôi. Cho dù giờ phút này Mộc Khuynh Thành đừng, ngày khác vẫn vậy sẽ phân phối nàng. Nếu như thế, giờ phút này lại có cái gì khách khí cần thiết đâu? Mộc Khuynh Thành cảm nhận được Diệp Phàm cương triều ánh mắt, Tần Dĩ Mạn chân thành chống đỡ, liền không chối từ nữa, đem nạp giới nắm thật chặt ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, "Ừm, vậy ta liền nhận lấy." Đợi đến màn đêm lặng lẽ bao phủ vòng xuyên thành, sao trời tô điểm màn trời. Mộc Khuynh Thành mười phần hiểu chuyện địa xin được cáo lui trước, trở lại gian phòng của mình. Tay cầm áo nghĩa chi tinh, rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện. Diệp Phàm thì cùng Tần Dĩ Mạn cầm tay, trở lại hai người bọn họ căn phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách bên ngoài ầm ĩ, chỉ còn lại một phòng tĩnh mịch. Lấy Mạn, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm dắt Tần Dĩ Mạn đi tới bên giường ngồi xuống, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Sau đó âm dương giao hội cần tâm thần hoàn toàn phối hợp, không cho phép nửa phần tạp niệm. "Ừm, chúng ta bắt đầu đi." Tần Dĩ Mạn gò má dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt như nước, vung lòng tâm thần. Diệp Phàm hai tay khẽ vuốt cánh tay của nàng, khí tức cùng với giao dung. "Ừm." Tần Dĩ Mạn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Phàm tùy theo khẽ hôn nảy môi, đầu ngón tay phất qua vào áo. Quần áo trên người như cánh hoa vậy tầng tầng rải rác. Đợi ra thịt kề nhau lúc, hai người đều không khỏi khẽ run. Cái này không phải tình dục run rẩy, mà là thái âm thần thể, thái dương thần thể, sinh ra bản nguyên của minh. Theo thân mật giao dung, trí âm khí bắt đầu chậm rãi chạy vào Tần Dĩ Mạn trong cơ thể. Thái âm thần thể tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, rất nhanh bắt đầu chủ động thu nạp cỗ này trí âm khí. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Phàm từ từ bung ra đối thái âm khí trói buộc. Nhiều hơn trí âm khí tựa như vỡ đê sông suối, tràn vào Tần Dĩ Mạn trong cơ thể. Cỗ lực lượng này mặc dù bằng bạc, nhưng ở Diệp Phàm nắm giữ cùng Tần Dĩ Mạn thái âm thần thể hoàn mỹ khế hợp hạ, cũng không sinh ra bất kỳ xung đột nào. Ngược lại giống như trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng dung nhập vào Tần Dĩ Mạn toàn thân. Tần Dĩ Mạn da thịt mặt ngoài bắt đầu hiện ra một tầng ánh trăng vậy vầng sáng. Ừm. Lúc này, Tần Dĩ Mạn không nhịn được phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Đây cũng không phải là thống khổ, mà là một loại cùng đại đạo thân cận thoải mái cảm giác. Nàng cảm giác mình thái âm lực đang phát sinh chất biến. Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Dĩ Mạn biến hóa trong cơ thể. Một bên kéo dài ổn định địa độ đưa chi âm khí, một bên ôn nhu ân cần địa đối lại hỏi, "Lấy Mạn, cảm giác như thế nào? Có thể chịu đựng?" "Có thể." "Rất kỳ diệu." Tần Dĩ Mạn nhắm mắt, lông mi hơi rung động, cổ lực lượng này cùng ta rất khế hợp. Nó ở gột rửa kinh mạch của ta, tư dưỡng thần hồn của ta. Hai người khí tức vào giờ khắc này tựa như hòa làm một thể. Âm dương giao hội, tuần hoàn qua lại. Diệp Phàm thái dương lực cùng Tần Dĩ Mạn thái âm lực ở với nhau trong cơ thể lưu chuyển, đạt thành một loại vi diệu thăng bằng. Loại này cấp độ sâu giao dung, không chỉ là lực lượng truyền lại, càng là linh hồn phối hợp. Quá trình bên trong, hai người khí tức quấn quanh ở cùng nhau. Diệp Phàm có thể ngửi được, Tần Dĩ Mạt trên người riêng có trong trẻo lạnh lùng mùi thơm. Mà Tần Dĩ Mạt cũng cảm nhận được Diệp Phàm trên người kia làm người ta an tâm nóng dục khí tức. Tình cờ ánh mắt giao hội, cho dù trong tu luyện, cũng mang theo tan không ra đồng tình cùng một tia trạng thái tu luyện hạ riêng có, hiểu ngầm mập mờ. Vậy mà, cỗ này chí âm khí quá mức khổng lồ. Trải qua Diệp Phàm thân thể quay vòng, độ nhập Tần Dĩ Mạt trong cơ thể. Quá trình này không hề tựa như ban đầu Diệp Phàm từ Thái Cực đỉnh hấp thu dễ dàng như vậy. Mỗi một lần chí âm khí độ nhập, không thể vội vàng hấp tấp. Đợi độ nhập bộ phận sau, Diệp Phàm liền ngừng lại. Cấp Tần Dĩ Mạt đủ thời gian hoàn toàn hấp thu. Mấy ngày sau đó, như thế lặp lại. Hai người đợi ở bên trong phòng, tựa như quên được thời gian. Đợi cuối cùng một tia chí âm khí thuận lợi độ nhập Tần Dĩ Mạt trong cơ thể, cũng bị này thái âm thần thể hoàn toàn hấp thu chứa sát na. Oeng, một cỗ cường đại khí tức, không có dấu hiệu nào từ Tần Dĩ Mạt trong cơ thể bộc phát ra. Này quanh thân tầng kia ánh trăng vầng sáng, đột nhiên trở nên vô cùng rạng rỡ. Tựa như một vầng minh nguyệt đột nhiên giáng lâm bên trong phòng, năng lượng cường đại chấn động, với làm trung tâm khuyết tán ra tới. Tần Dĩ Mạt bên trong đan điền, linh lực bắt đầu điên cuồng áp xúc, ngưng tụ. Cuối cùng, thành công đột phá cuối cùng, nhất cử bước vào Vũ Vương cảnh giới. Võ Vương cảnh, cấp 1. Tần Dĩ Mạt đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi như có trăng tròn chìm nổi. Tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức quanh người mênh mông mà thâm thúy. Cùng lúc trước, đã là khác biệt trời vực. Đợi trên người khí tức chậm rãi bình phục, Tần Dĩ Mạt cảm thụ trong cơ thể, kia mênh mông như biển lực lượng. Dung nhan tuyệt mỹ trên, lộ ra khó có thể tin vẻ vui mừng. Đợi ngước mắt, nhìn về phía trước mắt đầu đầy mồ hôi Diệp Phàm. Trong mắt, tràn đầy cảm kích cùng yêu thương. Diệp Phàm, ta đột phá. Tần Dĩ Mạt thanh âm mang theo kích động sau hơi câm. Lúc này, càng là bằng thêm mấy phần quyến rũ. Diệp Phàm xem thành công đột phá, mặt mày tỏa sáng Tần Dĩ Mạt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười vui mừng. Đưa tay, nhẹ nhàng lau đi này trán mồ hôi hột, vướt ve này gò má hỏi, tu vi bước vào Vũ Vương cảnh giới, cảm giác như thế nào? Tần Dĩ Mạt nở nụ cười xinh đẹp, chủ động tựa sát tiến Diệp Phàm trong ngực. Cảm thụ đối phương lồng ngực truyền tới ấm áp, có lực nhịp tim, nhẹ giọng dù gì nói, cảm giác thật tốt. Cảm ơn ngươi. Diệp Phàm chưa hết lời nói hóa thành khẽ hôn, rơi vào Diệp Phàm ngực. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tướng tướng ôm bóng dáng nhuộn thành màu trắng bạc. Bên trong nhà, hai trái tim lấy giống vậy tần số nhảy lên. Nói, vượt qua ngôn ngữ an ý cùng tâm tình. Làm sơ điều chỉnh, đợi trạng thái khôi phục tới tột cùng sau. Diệp Phàm cùng Tần Dĩ Mạt dắt tay đẩy cửa phòng ra, sóng vai đi ra khỏi phòng. Lúc này, một huynh thành đã an tĩnh chờ ở trong sân. Nắng sớm vẩy vào này thanh lệ bóng dáng bên trên, bằng thêm mấy phần khí thế xuất trận. Còn kém hai người các ngươi. Một huynh thành thấy Diệp Phàm, Tần Dĩ Mạt đi ra, vội vàng tiến lên đón nói, những người khác đều đã ở ngoài vòng xuyên thành tụ họp chờ. Bảy ngày kỳ hạn đã tới chưa? Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, xác nhận một câu. Cân Tần Dĩ Mạt song tu, hắn đối thời gian trôi qua cảm giác không hề chính xác. Ừm. Mộ Khuynh Thành đáp một tiếng. Kia, đi thôi. Diệp Phàm nói, thần sắc nghiêm lại. Ngay sau đó, hướng Mộ Khuynh Thành tự nhiên mở ra bàn tay. Mộ Khuynh Thành thấy vậy, khóe môi hơi cong, tiến lên một bước, ôn thuận địa dắt Diệp Phàm tay. Ba người bóng dáng tùy theo bay lên trời, hóa thành ba đạo lưu quang, thẳng bay vút hướng ngoài vòng xuyên thành. Chương 532, chia ra tám đường, giết tới ngoài lang gia thành, chương 532, chia ra tám đường, giết tới ngoài lang gia thành. Lúc này, ngoài vòng xuyên thành một nơi trống trải, mấy trăm đạo bóng dáng như tùng bách vậy đứng sững. Những người này đều bộ dáng trẻ tuổi, khí tức bất phàm, đều không ngoại lệ, đều vì Phục Thiên Chân Tông đệ tử. Sơ lược nhìn, ước chừng 900 số. Hoa Tưởng Dung đình đình ngọc lập, khí chất chắc nhiên, đứng ở đội ngũ tiến về. Trước mắt chúng đệ tử, Quý Tự Phong 300 người, Bính Tự Phong 300 người ngoài. Còn lại 300 người là Vân Biệt Trần mang đến Giáp Tự Phong đệ tử. Vân Biệt Trần nhanh chóng đến trung vực bẩm báo chuyện quan trọng, đã nên rời đi trước, nhưng đem Giáp Tự Phong đệ tử toàn bộ lưu lại. Theo Diệp Phàm ba người hiện thân, chúng đệ tử ánh mắt đồng loạt nâng lên. Diệp Phàm dắt Tần Dĩ Mạt, một khuynh thành, chậm rãi hạ xuống bóng dáng, đứng ở đội ngũ phía trước, ánh mắt tùy ý quét qua đám người. Ừm. Diệp Phàm trong lúc vô tình liếc thấy Giáp Tự Phong trong đội ngũ một người, ánh mắt hơi ngưng hạ. Người nọ chính là trước đó bị phạt nhập lôi chỉ hối lôi Giáp Tự Phong đệ tử Bác Minh Đình. Không thể tưởng đối phương hôm nay không ngờ xuất hiện ở nơi này. Bác Minh Đình cảm nhận được Diệp Phàm ánh mắt quét tới, thân thể đột nhiên cứng đờ, theo bản năng cúi đầu, không dám cùng Diệp Phàm mắt nhìn mắt. Giờ phút này hắn ở Diệp Phàm trước mặt đã sớm không ngạo khí. Đây hết thảy ở mức độ rất lớn còn phải quy công cho Tống Nghị. Ở Diệp Phàm vì Tần Dĩ Mạt độ trí âm khí cái này 7 ngày trong, Tống Nghị đã đem Diệp Phàm tu vi bước vào Thiên Vũ cảnh cấp 9 tin tức truyền đi mọi người đều biết. Bác Minh Đình biết được chuyện này sau, trong lòng cuối cùng một tia không ăn vào đọc hoàn toàn tắt. Cho dù hắn bây giờ tu vi giống vậy đạt tới Thiên Vũ cảnh cấp 9, nhưng hắn biết rõ, đều là cấp 9, thực lực cũng có khác biệt trời vực. Thiên Vũ cảnh cấp 9 bản thân đã sớm không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Diệp Phàm sư đệ, các người rốt cuộc đã tới. Đợi Diệp Phàm bóng dáng lập định, Hoa Tưởng Dung cười tiến lên đón. Hoa sư tỷ. Diệp Phàm trong lòng có chút tò mò, quét mắt chúng Phục Thiên Chân Tông đệ tử, đối Hoa Tưởng Dung hỏi, thế nào chỉ có ta Phục Thiên Chân Tông đệ tử? Chu Tả Liên Quân những người khác đâu? Chu Tả Liên Quân những người khác đã trước một bước xuất phát. Hoa Tưởng Dung khẽ miệng thoáng ánh lên vận chủ duy ác nét cười, hồi đáp, trước xuất phát. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi vẻ mặt mẩn ra. Ừm. Hoa Tưởng Dung gật gật đầu, giải thích nói, đông vực chiến tuyến kéo đến rất dài, tà tộc cùng quân phản loạn cứ điểm phân tán. Vì cầu tốc chiến tốc thắng, tạo thành hợp vây thế, liên quân quyết định chia ra tám đường, đồng thời tiến quân, quét sạch dọc đường chướng ngại, cuối cùng ở dưới lang gia thành hội hợp, nhất cử khắc địch. Còn lại Lục Lộ đại quân đều đã đi trước. Bây giờ, chỉ còn lại chúng ta cái này hai đường. Ngươi cùng ta, đem một chi, phân biệt từ dự định lộ tuyến, một đường thẳng hướng Lang Gia Thành. Như vậy, rất tốt. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đối Hoa Tưởng Dung như vậy an bài cũng không có ý kiến. Đông vực thế cuộc so với Nam vực, muốn phức tạp không ít. Ta tộc cùng quân phản loạn cứ điểm cờ phớn dập trời, chiến tuyến kéo đến quá dài. Nếu tập trung một đạo đại quân đẩy tới, không chỉ có tốc độ chậm chạp, còn rất dễ dàng để cho địch nhân có cơ hội thở dốc, thậm chí tụ họp lực lượng phản tháo. Phân binh tám đường, tê đầu tịch tiến, đã có thể bằng nhanh nhất tốc độ quét dọn vào ngoài, lại có thể đối Lang Gia Thành tạo thành hợp vây thế, thật là thượng sách. Tốt lắm, lên đường đi. Hoa Tưởng Dung thấy Diệp Phàm không có dị nghị, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tay ngọc nhẹ giơ lên, một chiếc hư không chiến hạm bị này phóng ra mà ra, trôi nổi tại tầng thấp, ném xuống mảng lớn bóng tối. Lên hạm. Hoa Tưởng Dung ra lệnh một tiếng, bóng dáng trước tiên phiêu nhiên như khởi. Này dưới quyền bính tự phong 300 đệ tử, rối rít nhún người nhảy lên. Hóa đạo đạo lưu quang, ngay ngắn trật tự leo lên chiến hạm. Giáp tự phong 300 đệ tử thì nhanh chóng chia ra làm hai nhóm. Trong đó 150 người theo sát bính tự phong đệ tử sau, leo lên Hoa Tưởng Dung hư không chiến hạm. Còn lại một cái khác 150 người thì vẫn vậy cùng quý tự phong 300 đệ tử đứng chung một chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn về Diệp Phàm. Hiển nhiên, là chuẩn bị theo Diệp Phàm đoạn đường này hành động. Diệp Phàm ánh mắt quét qua lưu lại đám người, chú ý tới Bắc Minh đỉnh lại trong đó, cũng không leo lên Hoa Tưởng Dung chiến hạm, không khỏi lông mày khẽ hất. Người này, lựa chọn đi theo bản thân, là muốn tìm cơ hội chứng minh cái gì, hay là có mưu đồ khác? Bất quá, Diệp Phàm đối với lần này cũng là không phải quá để ý. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ ý đồ đều là phí công. Nếu như chút nữa, đang cùng Tà tộc, quân phản loạn giao phong trong, Bắc Minh đỉnh thực có can đảm không biết thời thế, chỉnh ra cái gì bậy bạn, ảnh hưởng đến chiến cục. Hắn cũng không để ý thuận tay thanh lý môn hộ, trực tiếp muốn nảy tính mạng. Hiên Viên bất diệt, Tống Nghị. Đợi Hoa Tưởng Dung đem người khống chế hư không chiến hạm rời đi, biến mất ở chân trời sau. Diệp Phàm ánh mắt rơi về phía trong đám người Hiên Viên bất diệt cùng Tống Nghị. Diệp Phàm sư huynh. Hiên Viên bất diệt, Tống Nghị nghe vậy, ứng tiếng mà ra. Đi tới Diệp Phàm trước mặt, vẻ mặt cung kính. Diệp Phàm lật tay, từ trong nạp giới lấy ra hai quả sắc màu bất đồng đan dược. Ngay sau đó tiện tay ném đi, hai quả đan dược phân biệt bay về phía Hiên Viên bất diệt cùng Tống Nghị. Một cái phù giao đan, một cái cử cáo đan, các ngươi mỗi người cất xong. Quý tự phong thập đại đệ tử nòng cốt, nguyên bản đều có 3 cái phù giao đan cùng 3 cái cử cáo đan. Bất quá, Hiên Viên bất diệt cùng Tần Dĩ Mạt trước đó ở Thái Nguyên Hoàng Thành mỗi người đa dụng rơi một cái phù giao đan. Tống Nghị thì ở Lang Gia Thành bí cảnh đối mặt thần văn con rối lúc, nuốt một cái cử cáo đan. Diệp Phàm tặng hai người đan dược, là vì bổ túc hai người mỗi người lỗ hổng. Bảo đảm quý tự phong toàn bộ đệ tử nòng cốt trong tay, đều có 2 quả phù giao đan, cử cáo đan. Về phần Tần Dĩ Mạt, hắn sớm tại lúc trước liền đã âm thầm tiếp liệu nàng một cái. Hai loại chân quý đan dược, chính Diệp Phàm bản đều có 10 cái nhiều. Tặng cho Hiên Viên bất diệt, Tống Nghị sau, trong tay phủ giao đan còn dư lại 2 quả, cử cáo đan thì còn dư lại 3 cái. Tạ Diệp Phàm sư huynh. Hiên Viên bất diệt, Tống Nghị nhận lấy đan dược, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Cho dù sau đó cuộc chiến, chưa chắc cần nhiều như vậy bảo vệ tính mạng đan dược, nhưng mang theo trong người để phòng bất cứ tình huống nào, tóm lại để cho người an tâm không ít. Diệp Phàm tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý không cần đa lễ. Ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng bên người Mộ Khuynh Thành. Hắn kia chiếc hư không chiến hạm, vẫn luôn là Mộ Khuynh Thành bảo quản. Mộ Khuynh Thành hiểu ý, tay nón khẽ giơ lên. Hư không chiến hạm phóng ra, vững vàng lơ lửng ở một bên. Lên hạm. Diệp Phàm không chỉ hoãn nữa, ra lệnh một tiếng. Giáp Tần Dĩ Mạt cùng Mộ Khuynh Thành, bóng dáng bay lên trời. Phía dưới 450 người nghe lệnh mà động, rối rít lên hạm. Coi là Diệp Phàm, bọn họ một nhóm có 16 người có phủ giao đan cùng cực áo đan. Ý vị này bọn họ đoạn đường này có 15 tôn võ vương cảnh cường giả. Hơn nữa còn lại Phục Thiên Chân Tông đệ tử, thực lực cũng đều cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần gặp gỡ tà tộc, quân phản loạn, không có đại lượng võ vương cảnh cường giả. Đoạn đường này đi qua, đủ để dẹp tiến phía trước hết thể chướng ngại. Hư không chiến hạm một trận ong ong, hóa thành một đạo lưu quang. Dựa theo dự định lộ tuyến, hướng Lang Gia Thành phương hướng vội vã đi. Sau đó 3 ngày, Diệp Phàm đoạn đường này đại quân thế như trẻ tre. Dọc đường, trải qua tà tộc cùng quân phản loạn bảy cứ điểm cùng chiếm cứ thành trì. Diệp Phàm căn cứ đối phương lực lượng phòng thủ mạnh yếu, làm ra bất đồng quyết sách. Y dựa theo đối phương võ vương cảnh cường giả số lượng, hạ lệnh để cho một số ít đệ tử nòng cốt coi tình huống sử dụng phù giao đan, cực áo đan, ngắn ngủi tăng lên tới võ vương sức chiến đấu, phối hợp những đệ tử khác tiến hành lôi đỉnh quét sạch. Thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ, những thứ này phân tà tộc, quân phản loạn căn bản vô lực ngăn trở. Diệp Phàm đem người nhanh chóng tiêu diệt quân coi giữ, sau đó tiếp tục hướng đẩy về trước tiến. Ngọn lửa chiến tranh cùng khói lửa không ngừng hướng Lang Gia Thành phương hướng lan tràn. Đoạn đường này, cứng rắn ở đông vực tà tộc khu khống chế xé mở một điều đường máu. Chương 533, đại quân rút ra, binh phát Lang Gia Thành, chương 533, đại quân rút ra, binh phát Lang Gia Thành. Sau 3 ngày, Lang Gia Thành đã gần đến. Giờ phút này, cách Lang Gia Thành 50 dặm địa, đã có 3 đường Chu Tà liên quân trước tiên đến. Nơi đây cờ xí pháp phối, doanh trại liên miên. Bất quá đến nơi trước tiên nơi đây, cũng là Tống thị đại quân. Vì đền bù ngày xưa lỗi lầm, Tống thị vốn định bằng sức một mình diệt Mạc thị tà tộc. Ở giết tới nơi đây sau, lập tức hướng Lang Gia Thành phát khởi đánh mạnh. Vậy mà, Lang Gia Thành thành phòng cực kỳ nghiêm mật, trận pháp nặng nề. Tống thị tấn công dù mãnh liệt, lại không thể thành công công phá. Mắt thấy cường công không dưới, Tống Phong chỉ có hạ lệnh rút lui. Ở chỗ này đâm xuống doanh trại, yên lặng chờ đợi các lộ Chu Tà liên quân đến, chuẩn bị hội hợp tất cả lực lượng, sẽ đi công thành. Diệp Phàm hư không chiến hạm, chậm rãi đáp xuống liên quân đại doanh chỉ định khu vực. Hơn 400 tên Phục Thiên Chân Tông đệ tử, ngay sau đó rối rít nhảy xuống chiến hạm. Dù trải qua mấy ngày liên tiếp chinh chiến, chúng đệ tử sĩ khí vẫn vậy ngẩng cao, ánh mắt sắc bén. Bọn họ đến, không thể nghi ngờ để cho nơi đây liên quân thực lực lại lớn mạnh một phần. Diệp Phàm công tử. Diệp Phàm vừa mới nhảy xuống hư không chiến hạm, Tiêu Huyên, Ân Cừ, Trác Chính Thiên lập tức tiến lên đón. Bên cạnh cách đó không xa, Tống Phong cũng an tĩnh đứng, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Như Diệp Phàm ban sơ nhất suy đoán như vậy, Gia Cát Thánh tộc quả nhiên không có đúng lúc làm tròn lời hứa. Tống thị thậm chí còn Mạc thị, Hướng thị, Dư thị đều bị Gia Cát Thánh tộc bừa bỡn. Nhưng cân Hướng thị, Dư thị bất đồng, Tống thị có Diệp Phàm cấp đường lui. Lang Gia Thành, hôm nay là tình huống gì? Diệp Phàm không có nửa câu hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề dò hỏi. Lang Gia Thành tình huống, Tống tộc trưởng nên so với chúng ta rõ ràng hơn một ít. Tiêu Huyên nói, ánh mắt chuyển hướng một bên Tống Phong. Trước đó, Tống thị đã cường công qua một lần Lang Gia Thành. Đối bên trong thành tình huống, hiểu rõ nhất. Trên Tống Phong trước mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu nói, Lang Gia Thành hộ thành đại trận đã bị ta Tống thị thế công. Bất quá, bây giờ trong thành, không chỉ có Mạc thị cường giả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn có một đường bại lui đến đây Dư thị, Hướng thị tàn quân, ba bên lực lượng hợp lưu, vẫn vậy không kém. Lấy trước mắt hội tụ nơi đây lực lượng, cưỡng ép công thành dù cũng có thể bắt lại, nhưng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Ừm. Diệp Phàm nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Dư thị, Hướng thị, tứ biết không có đường lui. Đối mặt các lộ liên quân dọn sạch, một đường bại lui. Cuối cùng, chỉ có thể co đầu rút cổ đến Lang Gia Thành cùng Mạc thị liên thủ. Một điểm này, là hắn đã sớm dự liệu được cục diện. Bây giờ cái này ba nhà hợp lưu một chỗ, đúng là phiền phức. Diệp Phàm công tử, không cần quá mức lo âu. Tiêu Huyên thấy Diệp Phàm cau mày, lập tức lên tiếng trấn an nói, chờ Hoa Thánh nữ cùng các ba đường liên quân vừa đến, tám đường đại quân hợp vây, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nhất cử công phá Lang Gia Thành, không thành vấn đề. Đến lúc đó, thương vong cũng có thể xuống đến thấp nhất. Không thể chờ. Diệp Phàm nhíu chặt lông mày, quả quyết lắc đầu một cái, Gia Cát Thánh tộc cường giả, lúc nào cũng có thể lại đến Tây Hoang. Bọn họ một khi hiện thân, thế cuộc đem bằng thêm vô số biến số. Nếu trước mắt nơi đây liên quân lực lượng đủ bắt lại Lang Gia Thành, vậy thì nhất định phải thừa thế xông lên, thừa dịp Gia Cát Thánh tộc cường giả chưa đến, mau sớm đem bắt lại, hoàn toàn bình định đông vực. A. Tiêu Huyên nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Hư, Trác Chính Thiên, đôi môi giật giật, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại có chút do dự. Diệp Phàm công tử. Trác Chính Thiên thấy Tiêu Huyên không nói, liền trực tiếp mở miệng nói ra bất mãn, ta Trác thị, còn có Ân thị, Trảm Thiên kiếm tông, từ Chu Tà chuyện khai triển ban đầu, liền tổn thất nặng nề. Giờ phút này nếu không đợi viện quân, cưỡng ép công thành, các ngươi là sợ thương vong. Diệp Phàm ghé mắt, bình tĩnh liếc về Trác Chính Thiên một cái. Ha ha. Trác Chính Thiên đột nhiên cười lạnh âm thanh, lời nói trở nên có chút bén nhọn, thương vong không phải ngươi Phục Thiên Chân Tông đệ tử, các ngươi tự nhiên không sợ tổn thất. Nhưng chúng ta các vốn liếng mỏng, không qua nổi như vậy tiêu hao. Tiêu tông chủ, Ân tộc trưởng, hai vị cũng là cảm thấy như vậy sao? Diệp Phàm không có phản bác Trác Chính Thiên, ánh mắt ngược lại rơi vào Tiêu Huyên, Ân Cư trên người. Cái này, Tiêu Huyên sắc mặt biến đổi, nội tâm giãy giụa. Từ đạo nghĩa bên trên nói, Chu Diệt Mạc thị tà tộc bọn họ nghĩa bất dung tử. Nhưng từ thực tế cân nhắc, lúc này lấy nhỏ nhất giá cao đạt thành mục tiêu. Cần gì phải nóng lòng cái này lúc, dùng nhân mạng đi lấp cái này hố đâu? Chờ đợi viện quân là ổn thỏa nhất, thương vong nhỏ nhất phương án. Về phần Diệp Phàm đã nói, Gia Cát Thánh tộc uy hiếp. Giờ phút này, dù sao còn chưa phát sinh, làm một cái không xác định có thể, mà bỏ ra xác định giá cao. Nội tâm của hắn là kháng cự. Ân Khư dù không nói gì, yên lặng nhưng cũng mặt ngoài thái độ. Mấy vị, Diệp Phàm đem mấy người phản ứng nhìn ở trong mắt, cũng không tức giận, ngược lại trầm giọng hỏi, xin hỏi Hoa sư tỷ cùng các ba đường liên quân, dự tính khi nào có thể đến? Căn cứ mới nhất truyền về tin tức. Tiêu Huyên trầm ngâm hồi đáp, Hoa Thánh nữ xuất lĩnh một đường, khoảng cách nơi đây đã không tính quá xa, trên đường tuy có nhỏ cổ tà tộc quấy rầy, nhưng nhiều lắm là còn nữa ba ngày, nhất định có thể đến dưới Lang Gia Thành. Về phần Ngô thị đoạn đường này, cùng với từ Nam vực chư thị hỗn biên tạo thành ngoài ra hai đường liên quân, tiến quân tốc độ thì phải chậm hơn rất nhiều, sợ là còn cần 5 đến 7 ngày mới có thể đến nơi đây hội hợp. Không chờ được đã lâu như vậy. Diệp Phàm đối Tiêu Huyên trả lời, không ngoài ý muốn. Nam vực chư thị lần này chi viện đông vực, nhiều hơn là xem ở Diệp Phàm cùng Phục Thiên Chân Tông mặt mũi. Bọn họ Chu Tà nhiệt tình không cao, khó tránh khỏi có chút xuất công không xuất lực, để cầu bảo tồn thực lực. Nô thị thì sợ lại tiếp nhận tổn thất to lớn, tiến quân lực cầu hỗn thỏa. Chỉ có Hoa Tưởng Dung xuất lĩnh chúng Phục Thiên Chân Tông đệ tử, Chu Tà tim vội vàng. Giờ phút này không thể đúng kỳ hạn đến, hơn phân nửa là gặp gỡ tương đối hóc đúa ngăn trở, chỉ hoãn chút thời gian. Ba ngày, nghe ra không dài. Nhưng dưới mắt thế cuộc đến xem, đủ để sinh ra nhiều biến số. Diệp Phàm không chờ được, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Không chờ được lâu như vậy. Tiêu Huyên nhìn ra Diệp Phàm cố ý phải nhanh một chút tấn công Lang Gia Thành, chân mày sâu sắc nhíu lại. Trác Chính Thiên, Ân Cư trên mặt cũng giống vậy hiện ra ngưng trọng cùng vẻ phức tạp. Theo bọn họ nghĩ, vì tranh ba ngày nay đánh cuộc cực lớn thương vong, thực tại có chút bất trí. Nếu chư vị lo lắng hao tổn, Diệp Phàm ánh mắt quét qua ba người, trầm giọng nói, kia trận chiến này liền do ta Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử đánh trận đầu, còn mời chư vị mau trở về chỉnh bị binh mã, ngày mai thiên minh binh phát Lang Gia Thành. Tiêu Huyên nghe vậy, cùng Trác Chính Thiên, Ân Cư trao đổi một cái ánh mắt. Diệp Phàm đã cam kết từ Phục Thiên Chân Tông đệ tử tới đánh trận đầu, bọn họ nếu lại thoái thác, về tình về lý đều nói không đi qua. Ngược lại, lộ ra e sợ chiến cùng không biết đại cục, cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng, chỉ đành phải chắp tay nói, nếu Diệp Phàm công tử tâm ý đã quyết, lại nguyện xung phong đi đầu, vậy bọn ta tự nhiên toàn lực phối hợp, nghe theo điều phái. Chuyện vì vậy nghị định, Tiêu Huyên đám người đều không nhiều lời nữa, rồi rít chắp tay rời đi, trở về doanh địa an bài ngày mai chiến sự. Diệp Phàm thì xuất Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử tiến hành cuối cùng trước trận chiến nghỉ dưỡng sức, dưỡng tinh xúc duệ, để phòng ngày mai huyết chiến. Đợi đến ngày thứ nhì bình minh, nắng sớm hơi lộ ra, Chu Tả liên quân đại doanh, kèn hiệu liên doanh. Chiến kỳ vù vù, túc sát chi khí phóng lên cao. Đại quân rút ra, hướng Lang Gia thành mãnh liệt mà đi. Chương 534, dừng cương trước bờ vực, có thể miễn tộc diệt, chương 534, dừng cương trước bờ vực, có thể miễn tộc diệt. Trải qua Tống thị đánh mạnh sau, Lang Gia thành đã không còn ngày xưa mà bích. Bộ phận thành tường, lưu lại loang lổ vết rách cùng nám đen tiêu đốt tấn ký. Trong không khí, tựa như còn tràn ngập một tia chưa từng tan hết khói lửa cùng mùi máu tanh. Hộ thành đại trận đã phá, nhưng ở trên đầu thành, Mạc thị, Dư thị, Hướng thị cờ sĩ còn đang trong gió sớm ngoan cố địa tung bay, dậm dạp chẳng chịt quân coi giữ bóng dáng như ẩn như hiện. Đao kiếm hàn quang dưới nắng sớm lấp lóe, lộ ra một cỗ chó cùng rứt dậu điên cuồng cùng tuyệt vọng. Đợi Chu Tả liên quân khổng lồ công trận, tựa như mây đen vậy ác cảnh, xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc. Toàn bộ Lang Gia thành không khí, trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Năm chiếc hư không chiến hạm, xé toạc tầng mây, mang theo làm người ta nghẹt thở uy áp, phân biệt xuất hiện ở Lang Gia thành đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, tựa như năm con hồng hoàng cự thú, đem trọn tòa thành trì vững vàng bao vây. Trong đó thành đông phương hướng, đồng thời xuất hiện hai chiếc hư không chiến hạm, một chiếc từ Diệp Phàm trấn giữ, chúng phục Thiên Chân Tông đệ tử đằng đằng sát khí, một cái khác chiếc thì từ Tiêu Huyên chỉ huy, Trảm Thiên Kiếm Tông cờ sĩ đón gió phấp phới. Mạc Lương cùng với Dư thị, Hướng thị hai thị tộc dài, xuất ba thị cường giả hiện thân với Lang Gia thành trên đầu thành. Nhìn bên ngoài thành tối om om liên quân cùng với năm chiếc hư không chiến hạm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Đi. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, đạp chân xuống, bóng dáng về phía trước ngự không mà đi. Sau người, mấy trăm tên phục Thiên Chân Tông đệ tử nhất tề ngự không lên. Khí tức cường đại nối thành một mảnh, tựa như làn sóng vậy hướng Lang Gia thành áp bách tới. Lưa tiếp. Mạc Lương ánh mắt gắt gao phong tỏa tại trên người Diệp Phàm, đột nhiên vận đủ linh lực quát to một tiếng, đem người phạm ta Lang Gia thành, ngươi sẽ không sợ ngày khác ra các thánh tộc cường giả lại đến Tây Hoang, tìm ngươi thanh toán hôm nay chi sổ sách sao? Một tiếng này giống, dùng chính là Lưa tiếp danh tiếng. Giờ phút này, Phục Thiên Chân Tông đệ tử trong đám người thật Lưa tiếp nghe vậy sửng sốt một chút. Nay bên người mấy người cũng tiềm thức ghé mắt, đối lại ném đi ánh mắt nghi ngờ. Đám người từng cái một, đầu đều có chút choáng váng. Lưa tiếp, lúc nào nhận biết Mạc thị tả tộc tộc trưởng? Hơn nữa tự hồ còn cân ra các thánh tộc liên hệ quan hệ. A. Diệp Phàm nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái châm chọc nét cười, lớn tiếng mở miệng nói, "Mạc Lương, ngươi thấy rõ ràng. Ta tên Diệp Phàm, Phục Thiên Chân Tông, thứ 10 thân truyền." Diệp Phàm. Mạc Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi hơi có rút lại. Tiềm thức nhìn về phía giờ phút này đang đứng sau lưng Diệp Phàm Tống Nghị. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được vấn đề. Từ Tống Nghị chỗ đứng đến xem, Diệp Phàm thân phận địa vị không thể nghi ngờ cao hơn. Cái này theo chân bọn họ trước biết tin tức, hoàn toàn không hợp. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Mạc Lương hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, phát ra một trận mang theo vài phần điên cuồng cười gằn, khó trách Tống thị như vậy phản phúc vô thường. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu hãy cùng Phục Thiên Chân Tông có cấu kết, hay cho một Tống Phong, hay cho một Phục Thiên Chân Tông, diễn vừa ra tay kịch hay. Theo Diệp Phàm nói minh thân phận, Mạc Lương rốt cuộc nghĩ thông suốt, nhận định Tống thị đã sớm cùng Phục Thiên Chân Tông âm thầm liên hiệp. Mạc Lương. Diệp Phàm tiếng nói đột nhiên chuyển lạnh, mang theo không che giấu chút nào chê cười, sắp chết đến nơi, vẫn chưa rõ sao. Các ngươi Mạc thị, bao gồm Dư thị, Hướng thị, đều chẳng qua là gia cắt thánh tộc trong tay dùng xong tức bỏ con cờ. Bây giờ các ngươi giá trị đã hết, sớm bị gia cắt thánh tộc vô tình vứt bỏ, còn hy vọng bọn họ sẽ đến làm chỗ rửa của các ngươi. Thật là buồn cười cực kỳ. Hừ. Mạc Lương con ngươi âm trầm như nước, há lại sẽ không có biết được một điểm này. Chẳng qua là sâu trong nội tâm, còn sót lại cuối cùng một tia hy vọng mong manh. Không muốn tiếp nhận Mạc thị bây giờ đã tới cùng đổ mặt lộ sự thật, còn đang hy vọng xa vời, gia cắt thánh tộc cường giả có thể như kỳ tích giáng lâm, giúp bọn họ ngăn cản Chu Tả liên quân binh phong. Diệp Phàm lười cùng Mạc Lương tốn nhiều môi lưỡi, ánh mắt ngược lại quét về phía Dư thị tộc trưởng, Hướng thị tộc trưởng, Dư thị, Hướng thị, chẳng lẽ là quyết tâm muốn đi theo Mạc thị tà tộc cùng đến Hoàng Tuyển, cùng toàn bộ Tây Hoang là địch sao? Mạc thị vì tà tộc, khó thoát tiêu diệt chi cục. Nhưng Dư thị, Hướng thị còn có cơ hội. Dù tội lỗi sâu nặng, nhưng không phải là không có một chút hy vọng sống. Hướng, Dư hai thị tộc nở mặt nở mày sắc u tối, nhìn nhau. Cuối cùng, hay là Hướng thị tộc trưởng Hướng Nam Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, Diệp Phàm công tử, không phải là bọn ta ngu xuẩn mất hồn, thực là tình thế ép buộc, tình thế bất đắc dĩ, đã mất đường lui. Ta bây giờ đại biểu Phục Thiên Chân Tông có thể cấp Hướng thị, Dư thị hai tộc một cái cơ hội. Diệp Phàm nghe vậy khẽ mỉm cười, trầm giọng nổ ra một đạo tiếng nói. Mạc Lương nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng còi báo động hú vang. Hướng, Dư hai thị tộc lâu thì là thân thể hơi rung, ánh mắt gắt gao phong tỏa Diệp Phàm. Nhất thời đều nín thở, yên lặng chờ đợi Diệp Phàm nói tiếp. Chỉ cần Hướng thị, Dư thị, giờ phút này nguyện dừng cương trước bờ vực, từ bỏ chống lại. Diệp Phàm không hề rông dài, lớn tiếng tuyên bố điều kiện của hắn, ta có thể cam kết, miễn bọn ngươi hai thị tộc diệt họa. Quả thật. Hướng Nam Thiên nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một sợi tinh quang. Nơi nơi khó có thể tin, không kịp chờ đợi Hướng Diệp Phàm xác nhận nói. Dĩ nhiên. Diệp Phàm khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nghe hắn lời ngon tiếng ngọt. Mạc Lương ý thức được không ổn, vội vàng gần giọng chen vào nói, hắn bất quá là một cái Phục Thiên Chân Tông đệ tử thân truyền, há có thể đại biểu Phục Thiên Chân Tông. Hai người các ngươi thị đã đúc xuống sai lầm lớn, không có đường lui. Bây giờ, hắn bất quá là đang gạt các ngươi bó tay chịu trói. Sau đó, Phục Thiên Chân Tông cùng Đông Bực gia thế lực tất nhiên sẽ tính nợ cũ, các ngươi vẫn vậy khó thoát tộc diệt số mạng. Không bằng bây giờ buông tay đánh một trận. Hướng Nam Thiên con ngươi hơi trầm xuống, tất nhiên hiểu Mạc Lương là nghĩ kéo bọn họ cùng nhau chôn theo tâm tư. Nhưng tâm này trong, giống vậy đối Diệp Phàm cam kết ôm sâu sắc hoài nghi. Hai thị phản bội Chu Tà liên minh, cùng Mạc thị tà tộc liên thủ. Trước đó, cấp Đông vực gia thế lực tạo thành không nhỏ thương vong. cho dù Phục Thiên Chân Tông nguyện ý mở một mặt lưới, nhưng Đông Vực gia thế lực há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Cho dù hôm nay không diệt tộc, đợi hắn ngày ở Đông Vực cũng ắt sẽ khắp nơi bị chèn ép, thậm chí bị nhiều thế lực liên thủ nhằm vào, thảm án rỗi. Cuối cùng, sợ rằng vẫn vậy khó thoát suy bại, thậm chí còn tiêu diệt kết cục. Phục Thiên Chân Tông có thể quản nhất thời, không quản được một đời. Diệp Phàm công tử, Dư Thị tộc trưởng Dư Túy suy nghĩ chốc lát, thanh âm khàn khàn địa mở miệng hỏi, nếu chúng ta giờ phút này dừng cương trước bờ vực, Phục Thiên Chân Tông có thể bảo đảm hai chúng ta thị bình yên vô sự sao? Ngươi có thể bảo đảm, Đông Vực gia thế lực sẽ không bởi vì ngày xưa mối thù oán, ở sau đó đối với chúng ta tiến hành thanh toán cùng trả thù. Ha ha. Diệp Phàm nghe vậy, cũng là vẻ mặt thú vị cười cười, không nhanh không chậm nói, xem ra hai vị là hiểu lầm ta mới vừa kia lời nói ý tứ. Cái gì? Dư Túy, hướng Nam Thiên hai tròng mắt hơi mở, đồng thời xít sao nhìn về phía Diệp Phàm. Ta đã nói miễn bọn ngươi tộc diệt, chỉ chính là miễn đi hướng Dư hai thị huyết mạch đoạn tuyệt họa. Diệp Phàm tiếng nói lạnh lùng, trầm giọng nói, nhưng ngày xưa phản bội Chu Tà Liên Quân cử chỉ, là hướng Dư hai thị quyết sách tầng lớp làm ra lựa chọn. Như thế đại nghịch bất đạo hành trình, nhất định phải có người gánh trách nhiệm, lấy đó làm răn. Hai thị quyết sách tầng lớp, đáng chém. Về phần hai thị những người khác, chẳng qua là phụ mệnh làm việc, thân bất do kỷ, miễn cho khỏi chết. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần hai thị quyết sách tầng lớp cường giả nguyện ý chủ động lãnh cái chết, như vậy Đông Vực chư thị tuyệt sẽ không lại làm khó dễ hai thị những người khác. Chương 535, không lãnh cái chết thì tộc diệt, chương 535, không lãnh cái chết thì tộc diệt. Phản bội, nhất định phải trả giá đắt. Đối mặt tuyệt cảnh, đánh không lại liền đầu hàng, liền có thể miễn trừ toàn bộ tội lỗi. Kia không thể nghi ngờ, là mở một cái cực kỳ ác liệt tiền lệ. Sau này cái khác thị tộc noi theo, Tây Hoang chẳng phải lộn xộn. Đông Vực gia thế lực thương vong người, nợ máu cũng không cách nào tùy tiện bỏ qua. Nhưng nếu hai thị quyết sách tầng lớp nguyện ý dùng tính mạng tới gánh tội lỗi, lắng lại chúng nộ, như vậy chuyện thì có vãn hồi đường sống. Đông Vực chư thị lựa giận, lại bởi vậy lấy được bộ phận xả. Hơn nữa Phục Thiên Chân Tông bảo đảm đủ để giữ được hai thị phần lớn tộc nhân tính mạng, từ đó tránh khỏi hai thị bị tộc diệt. Cái này là Diệp Phàm có thể đưa ra đường sống duy nhất. Ha ha. Mạc Lương đột nhiên một trận cười to, nghiêng đầu hướng sắc mặt khó coi hướng Nam Thiên, Dư Túy quạt gió thổi lửa nói, như thế nào? Ta liền nói tiểu tử này căn bản là ở lừa gạt các ngươi, để cho các ngươi quyết sách tầng lớp lãnh cái chết, đơn giản là chuyện cười lớn. Một khi các ngươi chết rồi, hai người các ngươi thì còn chưa phải là mặc cho bọn họ xẻ thịt nát bóp. Hướng Nam Thiên, Dư Túy hai người lúc này sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống, trong lòng cái kia vừa mới dâng lên một tia dao động bị phẫn nộ thay thế. Bọn họ cảm giác Diệp Phàm nói lên điều kiện căn bản chính là đang đùa bỡn bọn họ, để bọn họ những tộc trưởng này trưởng lão chủ động lãnh cái chết, vậy còn không bằng buông tay đánh một trận, có lẽ còn có thể tìm được một đường mong manh sinh cơ. Nghĩ được chưa? Diệp Phàm cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, mắt thấy hướng Nam Thiên, Dư Túy yên lặng, lãnh đạm nổ ra một đạo tiếng nói. Diệp Phàm. Hướng Nam Thiên đột nhiên nâng đầu, trong mắt lửa giận tiêu đốt, hướng Diệp Phàm quát lạnh, muốn dùng loại này vụng về mánh khóe lừa gạt chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Lừa gạt? Diệp Phàm lắc đầu một cái, tựa như đối kỳ phản phải có chút thất vọng, ánh mắt ngược lại rơi vào Dư Túy trên người. Dư tộc trưởng, ngươi đây, ngươi cũng cảm thấy ta đây là ở lừa gạt các ngươi, đánh mất hai người các ngươi tộc cuối cùng sinh cơ sao? Đường sống hắn đã bày ở hướng Dư hai thị trước mặt, mặc dù tàn khốc nhưng đã là duy nhất có thể tránh khỏi hai thị tộc diện phương pháp. Nếu bọn họ bản thân không quý trọng, vậy hắn cũng không làm gì được, cho dù là chết. Dư Túy ánh mắt mãnh liệt, hoàn toàn hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, cũng phải kéo ngươi theo nhóm một lượng cái chịu tội thay. Tiểu tử, đừng vội nhiều lời nữa mê hoặc lòng người, xem ra các ngươi là buông tha cho cái này đường sống duy nhất. Diệp Phàm hiểu hướng Dư hai thị thái độ, không còn lãng phí môi lưới. Hừ. Mạc Lương thấy vậy, trong lòng nhất định, nhân cơ hội hướng về phía Diệp Phàm mắng, một cái chỉ có thiên vũ cảnh tiểu tử, ỷ vào Phục Thiên Chân Tông danh tiếng, lại dám ở tại chúng ta trước mặt phách lối như vậy ngang ngược. Phải chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tốt. Thỏa mãn ngươi. Diệp Phàm nhếch miệng lên lau một cái cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Dứt lời bàn tay khẽ run, phù giao đan, cực áo đan đồng thời hiện ở trong tay. Rồi sau đó, không chút do dự đem hai quả đan dược đồng thời nuốt vào trong bụng. Oeng. Đan dược vào bụng tức hóa. Bàng bạc lực lượng trong nháy mắt ở này trong cơ thể nổ tung. Này trên người khí tức điên cuồng kéo lên, ngang nhiên bước vào Vũ Vương cảnh giới. Võ Vương cảnh cấp 2, cấp 3. Khí tức một đường tăng vọt, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Cuối cùng đạt tới Võ Vương cảnh cấp 6 tầng thứ, lúc này mới chậm rãi ổn định lại. Ừm. Mạc Lương trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng đờ, lộ ra khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hướng Nam Thiên, Dư Túy hai người trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chư vị, Diệp Phàm tiếng nói trong trẻo, mang theo sát ý lạnh như băng, đối sau lưng đã sớm xúc thế đại phát chúng Phục Thiên Chân Tông đệ tử khi nói, chuẩn bị giết là Hiên Viên Bất Diệt chờ đệ tử nòng cốt cùng kêu lên ứng hòa, thanh âm rung trời. Ngay sau đó, rồi rít nuốt vào mỗi người trong tay cuối cùng phù giao đan, cực áo đan. Veng, 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 veng. Một đạo đạo mạnh mẽ vô cùng võ vương khí hơi thở liên tiếp phóng lên cao. 15 tên đệ tử nòng cốt, khí tức toàn bộ bước vào Vũ Vương cảnh giới. Trong đó khí tức yếu nhất cũng đạt tới võ vương cảnh cấp 5 tầng thứ. Còn lại một đám nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, lúc này cũng rối rít lấy ra phong hành phù. Đốt trong nháy mắt, từng đạo thanh sắc lưu quang quấn chặt lấy hai chân của bọn họ. Cái này, Mạc Lương cảm nhận được phía trước, trọn vẹn 16 đạo võ vương cảnh khí tức khủng bố, cả người như bị sét đánh, mắt lộ ra kinh hãi, nói chuyện đều có chút cả lăng. Đây chính là Phục Thiên Chân Tông chân chính nền tảng sao? Hướng Nam Thiên cau mày, nơi nơi vẻ ngưng trọng. Khó trách Đông Vực chư thị nguyện ý nghe theo tiểu tử này hiệu lệnh. Dư Túy cũng muốn hiểu, sắc mặt trắng bệch, hai quả đấm nắm chặt. Giết. Diệp Phàm chấp rượu nhật kiếm nơi tay, thân kiếm Thái Dương chân hỏa bay lên, đã không còn bất kỳ nói nhảm, lạnh giọng ra lệnh, hôm nay, tàn sát Lang Gia Thành. Giết. Dung trời tiếng la giết, giống như là biển gầm bùng nổ. Hô, hô, hô. Lấy Diệp Phàm cầm đầu 16 người, tựa như 16 chuôi kiếm sắc ra khỏi vỏ. Trước tiên hóa thành lưu quang, xé toạc không khí, ngang nhiên xông về Lang Gia Thành. Mấy trăm tên Phục Thiên Chân Tông đệ tử, tựa như vỡ đê thác lũ. Theo sát Diệp Phàm 16 nhân thân sau, tiếng giết rung trời. Lúc này Lang Gia Thành, hộ thành đại trận đã phá. Đám người tiến vào trong thành, gần như không có ngăn trở. Hừ, dựa vào đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi mà thôi. Hôm nay, ta liền tự tay chém ngươi cái này Phục Thiên Chân Tông đệ tử thân truyền. Mạc Lương hừ lạnh một tiếng, quanh thân tà khí tựa như ngọn lửa màu đen vậy cháy rừng rực, ngay sau đó hóa thành một đạo đen cầu vồng trước tiên tuôn ra. Vung tay đánh một trận. Trận chiến xuống còn. Hướng Nam Thiên, Dư Túy biết do đã mất đường lui, đồng thời phát ra quyết tuyệt giống giận. Xuất linh hướng, Dư hai thị cường giả, hướng phía trước sông lên đánh giết ra bóng dáng. Chỉ một thoáng, Lang Gia Thành tuyến đầu chiến trường hoàn toàn sôi trào, nổ tung. Phục Thiên Chân Tông đệ tử, tuy chỉ có mấy trăm số, giờ phút này bộc phát ra sức chiến đấu, lại có thể nói khủng bố. Chúng đệ tử nòng cốt, trực tiếp đón nhận đối thủ võ vương cảnh cường giả. Mỗi một cái, cũng bộc phát ra đủ vượt cấp khủng bố sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm cương, đao mang, các loại áo nghĩa ánh sáng giăng khắp nơi. Vậy mà, Hướng thị, Dư thị dù sao cũng là đông vực đại tộc, nền tảng không tầm thường. Giờ phút này đối mặt diệt tộc nguy hiểm, bộc phát ra sức chiến đấu giống vậy kinh người. Giờ phút này, từng cái một không muốn sống vậy hướng Phục Thiên Chân Tông đệ tử chuốt xuống mà đi. Nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, để bọn họ cho dù cá thể thực lực hơi kém, vẫn vậy dựa vào không sợ chết xung phong, cấp Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử mang đến áp lực lớn. Trước đó, Diệp Phàm cùng Chu Tả Liên quân nghị định, từ Phục Thiên Chân Tông đệ tử đánh trận đầu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Chu Tả Liên minh chúng cường giả sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trảm Thiên Kiếm Tông, giết. Không chừa một ngống. Tiêu Huyên thấy vậy không chút do dự, trường kiếm trong tay một chỉ. Xuất Trảm Thiên Kiếm Tông đại lượng cường giả, nhanh chóng cắt vào chiến trường. Kiếm khí hội tụ thành trận, trong nháy mắt đem một mảng lớn địch quân bao phủ. Chắc Chính Thiên, Tần Khư, Tống Phong, ngay sau đó đồng thời ra lệ. Ba thị cường giả giết tới bóng dáng, lập tức cũng gia nhập vào vòng trong. Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử trên người, áp lực tùy theo giảm nhiều. Cũng vì vậy, phải lấy càng thêm ung dung phát huy này đao nhọn tác dụng. Tiếp tục xé toạc phòng tuyến của đối phương, săn giết cao thủ trong đó. Chu Tả Liên quân bắt đầu phân chia chiến trường, bao vây, tiêu diệt lâm vào hỗn loạn kẻ địch. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, thắng thua trận này liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Phân biệt chỉ ở với Chu Tả Liên quân cần bỏ ra bao nhiêu thương vong. Chương 536, Gia Cát Thường Thanh, lại đến Tây Hoàng, chương 536, Gia Cát Thường Thanh, lại đến Tây Hoàng. Lúc này Mạc Lương đã sớm giết tới Diệp Phàm trước người. Tay khô gầy trưởng hướng Diệp Phàm lộ ra, năm ngón tay thành trộm. Tà lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cực lớn hắc sắc quỷ trảo, mang theo thê lương quỷ khiếu tiếng, thẳng đến Diệp Phàm mặt. Diệp Phàm đối mặt Mạc Lương ngang nhiên một kích, không tránh không né. Trong tay rượu nhật kiếm, phát ra từng tiếng càng tranh thê. Thái Dương chân hỏa cuốn quanh thân kiếm, đem cửa hàng tà khí thiêu đốt được xì xì vang dội. Một bước tiến lên trước, đơn giản trực tiếp một kiếm đâm thẳng mà ra. Dương vẫn kiếp diệt. Đỏ bạch kiếm quang lóng lánh về phía trước, đem không gian xung quanh chiếu sáng cũng như ban ngày. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, vang dội chiến trường. Hai cỗ lực lượng kinh khủng, điên cuồng đan vào, chôn bụi. Tạo thành một cỗ hủy diệt tính song xung kích, hướng bốn phía quét tán. Đem phụ cận một ít cấp thấp võ giả, trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Ánh sáng tan hết, chỉ thấy Diệp Phàm cầm kiếm đứng ngạo nghễ tại chỗ, thân hình vững như bàn thạch. Mạc Lương cũng là hừ một tiếng, thân hình kịch chấn, về phía sau trượt lui hơn 10 trượng. Trước đó ngưng tụ hắc sắc quỷ trảo đã vỡ nát. Nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi. Mạc Lương cảm thụ lòng bàn tay truyền tới bỏng, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Diệp Phàm, rõ ràng là dựa vào đan dược tăng lên tu vi. Vì sao quản lý linh lực như vậy ngưng luyện hùng hậu? Tạm thời võ vương cảnh cấp 6, hoàn toàn áp chế hắn hàng này thật giá thật võ vương cảnh cấp 9. Hết ngồi đáy giếng, ngờ đâu trời cao đất rộng. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, được thế không tha người. Dưới chân lưu quang chợt lóe, bóng dáng lần nữa áp sát Mạc Lương. Trong tay rượu nhật kiếm, liên tục hướng Mạc Lương vung giết mà ra. Từng đạo lôi cuốn Thái Dương chân hỏa kiếm quang, tựa như mưa rông gió giật chút xuống. Thái Dương chân hỏa, vị trí cương chí dương ngọn lửa. Bản thân, đối tà khí liền có nhất định tác dụng khắc chế. Lại thêm bây giờ, Diệp Phàm đã nắm giữ 3 tầng cảnh Thái Dương áo nghĩa. Cực áo đan dưới tác dụng, áo nghĩa lực lần nữa tăng cường. Có khủng bố Thái Dương áo nghĩa gia trì, Thái Dương chân hỏa chi uy sâu hơn. Đinh, đinh, keng, keng. Hai người bóng dáng ở trên không cấp tốc giao thoa. Tiếng móng va chạm tiếng liên miên bất tuyệt. Mỗi một lần giao phong đều tuôn ra hào quang óng ánh cùng khủng bố gợn sóng năng lượng. Mạc Lương đem tà tộc công pháp thúc dục đến mức tận cùng, quanh thân xương mù đen lan lộn. Khi thì hóa thành dữ tợn quỷ thủ căn xé, khi thì ngưng tụ thành chắc chắn tà thuẫn phòng ngự. Chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, tràn đầy ăn mòn sức mạnh tâm thần. Vậy mà Diệp Phàm kiếm pháp lại hiện ra hết bá đạo trực tiếp. Thái Dương chân hỏa theo kiếm quang gầm thét, cháy rừng rực. Mạc Lương tà khí ăn mòn, hiệu quả giảm bớt nhiều. Diệp Phàm kiếm nhanh, chuẩn, hung ác. Mỗi một kiếm đều hàm chứa xé toạc hết thể sắc bén cùng đốt sạch vạn vật nóng bỏng. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 chiêu giao thủ, Mạc Lương liền đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Giờ phút này, trên người đã nhiều mấy đạo nám đen vết kiếm, chật vật không chịu nổi. Trung quanh chiến trường cũng đã hoàn toàn lâm vào gay cấn. Đối mặt gấp mấy lần với mình Chu Tà Liên quân, chớ, hướng, Dư ba thị liên tục bại lui. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, năng lượng tiếng nổ mạnh, liên tiếp. cụt tay cụt chân văng từ phía, máu tươi nhuộm đỏ lan ra thành thành tường cùng đại địa. Diệp Phàm thấy Mạc Lương đã lộ dấu hiệu thất bại, có tốc chiến tốc thắng ý, đã không còn giữ lại chút nào, đem Thái Dương thần thể thúc dục đến mức tận cùng. Vạn Dương lăng không, một tiếng gầm nhẹ, từ này nơi cổ họng bắn ra, quanh thân kim quang long ánh, thoáng chốc phóng lên cao. Một vòng thần dương hư ảnh đột nhiên phù hiện ở sau lưng, tản mát ra huy hoàng thần uy, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, kia vòng thần dương hư ảnh đột nhiên chia ra làm chín. Chín vòng mặt trời chói chang giữa trời trôi lơ lửng, hiện lên cựu cung chi trận sắp hàng. Với nhau khí cơ liên kết, ánh sáng đan vào. Khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập ra, không khí bị thiêu đốt được vặn vẹo bốc hơi lên. Phía dưới trên chiến trường vũng máu thậm chí bắt đầu xì xì vang dội, nhanh chóng khô khốc. Cả phiến thiên địa bị ánh chiếu được sáng như ban ngày, ngay cả bầu trời đám mây đều bị dính vào kim hồng sắc thái. Giết! Theo Diệp Phàm quát to một tiếng, trong tay Diệu Nhật kiếm thông suốt về phía trước đâm ra. Hiu, hiu, hiu. Trong phút chốc, ngàn vạn đạo xích kim sắc kiếm quang từ chín vòng mặt trời chói chang trong điên cuồng bắn mạnh mà ra. Mỗi một đạo cũng như cùng thu nhỏ lại sa băng, kéo thật dài nóng bỏng đuôi lửa. Dập trời ngập đất, phong tỏa Mạc Lương toàn bộ né tránh không gian, mang theo đốt sạch vạn vật khí tức, ngang nhiên hướng Mạc Lương chỗ khu vực rơi đập. Vạn quỷ phệ thiên. Mạc Lương con ngươi chợt co lại, cảm nhận được trước giờ chưa từng có tử vong nguy cơ. Điên cuồng gầm thét, đem một thân tà lực không giữ lại chút nào địa bộ phát ra. Nồng nặc màu đen tà khí, tựa như mực nước vậy từ này trong cơ thể xông ra. Trong nháy mắt ở đỉnh đầu, ngưng tụ thành có khắc vô số giữ tận mặt quỷ tà khí lá chắn bảo vệ. Ngay tại lúc đó, này song trưởng hướng lên mãnh đẩy. Vô số ác quỷ hư ảnh, tiếng rít nhào ra. Cố gắng cắn nuốt, kia vẫn lạc xuống vàng dòng kiếm quang. Vâng. 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 Vàng dòng kiếm quang, cùng tà khí lá chắn bảo vệ, ác quỷ hư ảnh mãnh liệt va chạm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, giống như cựu thiên sấm sét liên hoàn nổ vang. Nhìn như chắc chắn tà khí lá chắn bảo vệ, ở mưa sa dày đặc vàng dòng kiếm quang đánh vào hạ, nhanh chóng trở nên thủng lỗ chỗ. Trên đó mặt quỷ phát ra thê lương kêu rên sau, liền biến mất tán mất tích. Mà những thứ kia ác quỷ hư ảnh, càng là ở chạm đến kiếm quang trong nháy mắt liền trực tiếp bốc hơi chôn bụi. Bất quá kiên trì ngắn ngủi hai hơi thời gian, tà khí lá chắn bảo vệ ầm ầm vỡ vụn. Phốc, phốc, phốc. Cứ việc Mạc Lương liều mạng né tránh đó đỡ, vẫn vậy có vài chục đạo vàng dòng kiếm quang xuyên tấu phòng ngự, hung hăng đánh vào trên người hắn. Cương khí hộ thể trong nháy mắt bị xé nứt, trên người áo bào cũng bị thiêu đốt ra từng cái một nám đen lỗ thủng. Máu tươi chưa chảy ra liền bị nhiệt độ cao nung khô, lưu lại khủng bố lô máu cùng vết thương. Hoa. Mạc Lương đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, cả người từ không trung hung hăng rơi đập trên đất. Dãy rủa mong muốn bỏ dậy, lại lần nữa ói ra máu. Khí tức như trong gió nến tàn, trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Hiển nhiên đã gặp bị thương nặng, mất đi sức tái chiến. Khốn kiếp. Mạc Lương nằm song xoài trong hầm, muốn rách cả mí mắt, phát ra không cam lòng gầm thét. Phu cận vô luận là Chu Tà Liên quân hay là Tà tộc quân phản loạn, đều bị Diệp Phàm cái này một đòn kinh thiên động địa chấn nhiếp, kinh hãi nhìn về phía bên này, rung động trong lòng không dứt. Ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Phàm ánh mắt lạnh băng, không có chút nào thương hại. Cầm kiếm từ trên trời giáng xuống, trên Diệu Nhật kiếm chân hỏa lại đốt. Ý muốn một kiếm kết quả Mạc Lương tính mạng, hoàn toàn chung kết trận chiến này. Ông. Lúc này, khủng bố uy áp tựa như vòm trời sụt lở vậy đột nhiên giáng lâm. Không gian phảng phất đọc lại, thời gian thật giống như đình trệ. Trên chiến trường toàn bộ tiếng chém giết, tiếng nổ mạnh, vào giờ khắc này quỷ dị biến mất. Tất cả mọi người cũng cảm giác giống như là bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Đợi đám người nâng đầu, chỉ thấy trên hư không một đạo bóng dáng không có dấu hiệu nào hiện lên. Chính là Gia Cát Thánh tộc Vũ Hoàng cảnh cường giả, Gia Cát Thường Thanh. Đại nhân. Vốn đã tuyệt vọng Mạc Lương, cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà khí tức cường đại, mở choáng mắt, trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra vẻ mừng rỡ như điên, dùng hết khí lực gào thét nói, ta biết ngay. Đại nhân ngài sẽ không bỏ qua chúng ta. Còn mời đại nhân vì bọn ta làm chủ, chu diệt kẻ này. Chương 537, Bác Minh Đỉnh, xả thân cứu rút, chương 537, Bác Minh Đỉnh, xả thân cứu rút. Nguy rồi. Diệp Phàm thấy Gia Cát Thường Thanh hiện thân, sắc mặt thoáng chốc gầm trầm tới cực điểm. Chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Nguyên bản kịch liệt chém giết mọi người, giờ phút này cũng ngừng lại. Hai bên nhân mã không tự chủ được dừng tay lại trong động tác. Kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời, cái kia đạo giống như thần ma vậy bóng dáng. Mạc thị, Hướng thị, Dư thị cường giả đã thương vong hầu như không còn. Người còn sót lại lác đác không có mấy, người người mang thương. Cho dù là võ vương cảnh cường giả, cũng bỏ mình không ít. Toàn bộ lang gia thành phản kháng lực lượng, có thể nói đã bị cơ bản quét sạch. Chu Tà Liên quân một phương, dù cũng bỏ ra một chút đền bù, nhưng so ra mà nói, tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Ở chiến đấu mới vừa rồi trong chiếm hết ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng giờ phút này, Chu Tà Liên quân trên mặt mọi người không có nửa điểm thắng lợi vui sướng. Thay vào đó, là vô cùng nghiêm trọng, dầu dĩ, thậm chí là một tia sợ hãi. Gia Cát Thường Thanh mang đến uy áp, xa so với Thiên quân vạn mã càng thêm làm người ta nghẹt thở. Đối mặt Mạc Lương hô hoán, Gia Cát Thường Thanh không chút nào muốn để ý tới ý tứ. Lạnh băng ánh mắt quét qua hỗn loạn chiến trường, cuối cùng phong tỏa ở Diệp Phàm trên người. "Là tiểu tử ngươi, nhận chủ thái cực đỉnh." Gia Cát Thường Thanh thanh âm không cao, lại mang theo võ hoàng riêng có uy nghiêm. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, tựa như hàn băng thổi qua xương thủy. Không sai. Diệp Phàm trong lòng biết đã không gạt được, định thản nhiên thừa nhận. Thanh tộc vật cũng dám tự tiện nhận chủ. Bùn hoàng nhìn ngươi là chán sống. Gia Cát Thường Thanh ánh mắt run lên, sắc ý thoáng chốc tràn ngập ra. Không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp thông suốt giơ tay lên. Khủng bố võ hoàng uy áp, trong nháy mắt khiến Diệp Phàm quanh thân không gian đọc lại. Linh lực điên cuồng hướng này lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hủy diệt trường ấn. Chấm đã. Diệp Phàm thấy vậy, trong lòng kịch chấn, vội vàng la to một tiếng. Hắn không nghĩ tới Gia Cát Thường Thanh ra tay, lại như thế quả quyết tàn nhẫn. Vậy mà, Gia Cát Thường Thanh đối Diệp Phàm hô hoán bịt tai không nghe. Tiên nâng lên bàn tay, không chút lưu tình thông suốt đè xuống. Oanh! Khủng bố trường ấn vào hư không ngưng tụ thành hình. Đáng sợ đạo ý mãnh liệt mà ra, tựa như vạn trượng sơn nhạc, hướng bị phong tỏa Diệp Phàm chấn sát xuống. Ý nghĩa, phải đem Diệp Phàm tại chỗ chấn sát. Cẩn thận, Diệp Phàm. Diệp Phàm sư minh. Một Khuynh Thành, Tần Dĩ Mạn, Hiên Viên Bất Diệt đám người thấy vậy, rối rít la thất thanh. Nhiều bóng dáng tiềm thức lấp lóe, muốn xông tới thay Diệp Phàm ngăn cản cái này tất sát nhất kích. Diệp Phàm hai tròng mắt trợn trừng, mãnh liệt nguy cơ sinh tử kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Thái Dương linh lực, đem Thái Dương thần thể thúc dục đến mức tận cùng. Xí Dương Kim thân thi triển, cả người thân thể trong nháy mắt hóa thành dạng rỡ màu vàng nóng. Cho dù biết với trước mắt lực lượng, cũng tuyệt khó ngăn cản chân chính võ hoàng một kích. Nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có gầm đỡ. Hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cả người tắm gội cuồng bạo lôi đình bóng dáng. Thông suốt sông phá uy áp cản trở, quyết tuyệt xuất hiện ở Diệp Phàm trước người. Mặt không nửa phần sợ hãi, nên hướng kia hủy diệt hết thể trưởng lớn. Bác Minh Đỉnh. Diệp Phàm thấy rõ đạo thân ảnh này, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Không nghĩ tới cái này sống chết trước mắt, phản ứng nhanh nhất hoàn toàn sẽ là Bác Minh Đỉnh. Càng không có nghĩ tới, Bác Minh Đỉnh sẽ vì hắn xả thân ngăn cản võ hoàng một kích. Giờ phút này Bác Minh Đỉnh đã đem thôn lôi bá thể thúc dục đến mức tận cùng. Quanh thân màu xanh thẳm khủng bố lôi đỉnh, như nộ long vậy gầm thét. Ngưng tụ thành một bộ lôi đỉnh khải giáp bao trùm toàn thân, điện quang bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, đem hắn làm nổi bật được giống như lôi thần giáng thế. Này trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như cố chấp quyết nhiên. Oanh! Ra cắt thường thanh, kia ẩn chứa võ hoàng chi uy khủng bố trường ấn. Không có chút nào loại loạn địa, hung hăng đập vào Bắc Minh đỉnh trên người. Rắc rắc. Màu xanh thẳm lôi khải trong nháy mắt phủ đầy vết rách, tiếp theo ầm ầm vỡ vụn. Bắc Minh đỉnh giống bị sao băng ngay mặt đánh trúng, đột nhiên về phía trước không người. Ngay sau đó, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà ra, hung hăng đánh tới hướng sau lưng Diệp Phàm. Dưới Diệp Phàm ý thức đưa ra hai cánh tay, đem Bắc Minh đỉnh bay ngược bóng dáng tiếp lấy. Một cú khủng bố cự lực, theo Bắc Minh đỉnh thân thể chuyển tới. Liên đối Diệp Phàm bóng dáng, bị cổ lực lượng này hất bay đi ra ngoài. Hơn 10 trượng sau mới miễn cưỡng một bước đạp thật mạnh trên mặt đất, ổn định thân hình. Gần như ở Diệp Phàm đứng vững trong ngay mắt, Tần Dĩ Mạn, Mộ Khuynh Thành, Hiên Viên Bất Diệt, Nhậm Thanh Thiên bốn người đã đồng thời lắc mình tới, bảo hộ ở Diệp Phàm trước người. Từng cái một sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về trên hư không ra cắt thường thanh. Phúc. Bị Diệp Phàm ôm vào trong lực Bắc Minh đỉnh, thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, nhiễm đỏ Diệp Phàm vào áo. Này khí tức cấp tốc bị hoại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sinh mệnh chi hỏa đang nhanh chóng tiêu tán. Một màn này khiến Diệp Phàm chân mày sâu sắc nhíu lại. Trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Ở Phục Thiên Đảo, ta thiếu ngươi một mạng. Bác Minh Đình khó khăn mở mắt ra, xem gần trong gang tấc Diệp Phàm, khoe miệng vậy mà kéo ra lau một cái tựa như thoải mái lại có chút nét cười gằn, dùng hết cuối cùng khí lực, gắt gao bắt lại Diệp Phàm thủ đoạn, đứt quãng nói, bây giờ ta không nợ ngươi. Dứt lời, bắt lại Diệp Phàm thủ đoạn tay dần dần buông ra. Thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm. Người cái tên này, Diệp Phàm cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hồi tưởng lại trên Phục Thiên Đảo, Bác Minh Đình địch ý cùng không phục. Một lần thứ địa khiêu chiến, cố gắng chứng minh bản thân mạnh hơn hắn. Kia phần gần như cố chấp kiêu ngạo, từng để cho Diệp Phàm cảm thấy phiền bái. Thậm chí ở trận chiến cuối cùng, Bác Minh Đình còn dùng phù giao đan. Hành động này hoàn toàn chọc giận Vân Biệt Trần cùng Phục Vạn Đạo. Lúc ấy chỉ cần Diệp Phàm thuận thế nói một câu, Bác Minh Đình tuyệt không được sống. Nhưng Diệp Phàm không có, cũng không phải là nhân tử, hoặc giả chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Bác Minh Đình vì vậy mới có đi lôi trì chịu phạt, suy nghĩ lại mình qua cơ hội. Mà ở trong lôi trì, Bác Minh Đình chắc là nghĩ thông suốt rất nhiều. Phục Vạn Đạo cuối cùng là yêu tài người, thấy Bác Minh Đình thiên phú thật có chỗ thích hợp, mới khuyên Vân Biệt Trần lần nữa cấp này cơ hội, để cho Bác Minh Đình phải lấy trở lại giáp tự phong, lúc này mới xuất hiện ở hôm nay trên chiến trường. Bất quá Bác Minh Đình cao ngạo, chưa bao giờ chân chính biến mất. Mọi chuyện dành trước, cho dù là mới vượt đều muốn cướp ở tất cả người trước mặt. Thay Diệp Phàm chặn cái này hẳn phải chết một kích, càng là này tiêu ngạo trung cực thể hiện. Hắn Bác Minh Đình không nợ bất luận kẻ nào, cho dù là chết cũng phải dùng phương thức của mình, chấm dứt hết thể ân oán, duy trì hắn kia không cho ô nhục tôn nghiêm. Thật đúng là có không sợ chết. Gia Cát Thường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, nhếch miệng lên lau một cái châm chọc cười lạnh. Ở trong mắt của hắn, võ vương cảnh cùng sâu kiến không khác, cả gan gây hấn, chỉ có một con đường chết. Lúc này, Diệp Phàm sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống. Ở buông xuống Bắc Minh đỉnh sau, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt thu hồi nhìn về trước mắt, thanh âm lạnh như băng đối che ở trước người hắn một khuynh thành, Tần Dĩ Mạt đám người nói, các ngươi, tránh hết ra. Diệp Phàm. Mấy người kinh ngạc địa quay đầu, không hiểu Diệp Phàm ý muốn thế nào là. Đối mặt võ hoàng, chẳng lẽ hắn còn tính toán chủ động đánh ra sao? Chương 538, Tà thần chi nhãn, ta biến vượt giới. Chương 538, Tà thần chi nhãn, ta biến vượt giới. Các ngươi không ngăn được hắn. Diệp Phàm trong miệng khẽ nhả ra một đạo tiếng nói. Hắn không hy vọng còn nữa ảnh hình người Bắc Minh đỉnh như vậy, bởi vì bảo vệ hắn mà hy sinh vô vị. Tránh ra đi. Tần Dĩ Mạt đột nhiên mở miệng, đối bên người mấy người nhẹ giọng nói. Trong lòng dù lo, lại lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình Diệp Phàm. Một Khuynh Thành, Hiên Viên Bất Diệt đám người nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Nhưng ở Tần Dĩ Mạt ánh mắt tỏ ý hạ, cuối cùng vẫn cắn răng, chậm rãi hướng hai bên lui ra, vì Diệp Phàm nhường ra một cái lối đi. A, là chuẩn bị tốt lãnh cái chết. Gia Cát Thường Thanh thấy tình cảnh này, khoe miệng nổi lên lau một cái hài hước cười lạnh. Chỉ có cấp một võ hoàng, cùng cái gì? Diệp Phàm đối mặt Gia Cát Thường Thanh, quát lạnh một tiếng. Trong lời nói, hiện ra hết khinh miệt ý. Gia Cát Thường Thanh đánh chết Bắc Minh Đình một trưởng kia trong, chỉ ra chỉ một tầng cảnh đạo ý. Đủ để chứng minh, Gia Cát Thường Thanh tu vi chính là vũ hoàng cảnh cấp 1. nếu là vũ hoàng cảnh cấp 2 thậm chí còn cấp 3, Bác Minh Đỉnh sợ là nói liên tục di ngôn cơ hội cũng sẽ không có, chỉ có cấp 1 võ hoàng. Ha ha. Gia Cát Thường Thanh tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm, nhất thời cười to lên, nơi nơi khinh thường nói, một cái dựa vào đan dược mới miễn cưỡng có võ vương cảnh cấp 6 tu vi tiểu tử, lại dám khinh thường võ hoàng. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Bổn hoàng liền xem như chỉ có cấp 1 võ hoàng, lại làm sao? Giết ngươi, không cần thứ nhị trưởng. Phải không? Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên run lên, không cần phải nhiều lời nữa. Bóng dáng run lên, xuyên qua mười mấy trượng khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở Mạc Lương sau lưng. Đi theo quả quyết lộ ra bàn tay, năm ngón tay như câu. Tay quấn linh lực, chụp tới trọng thương trên đất Mạc Lương. Ách. Mạc Lương đối mặt Diệp Phàm bất thình lình một chảo, không có chút nào sức chống đỡ. Trong nháy mắt bị Diệp Phàm bóp cổ lại, cả người bị nói rời đất mặt. Lớn. Đại nhân cứu ta. Mạc Lương cảm nhận được Diệp Phàm trên người sát ý, thất kinh hồn vía. Dùng hết khí lực, hướng ra Cát Thường Thanh lạc giọng cầu cứu. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Thường Thanh lần nữa bị Diệp Phàm cử động cho cười, mặt nghiền ngẫm nói, ngươi cho là bổn hoàng sẽ để ý hắn loại phế vật này tính mạng. Ngươi muốn giết hắn, giết chính là. Đại nhân, ngươi. Mạc Lương nghe vậy như bị sét đánh, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tận cởi. Gia Cát Thường Thanh xuất hiện, vốn là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng, nhưng đối phương lại như thế cay nghiệt vô tình. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, bản thân ở trong mắt Gia Cát Thanh tộc, bất quá là một cái dùng xong tức bỏ con cờ, căn bản không có nửa phần phân lượng. Tần Dĩ Mạn, một huynh thành đám người xem Diệp Phàm bắt giữ Mạc Lương, trong lòng cũng vạn phần không hiểu. Bọn họ cũng đều biết, Gia Cát Thường Thanh căn bản sẽ không để ý Mạc Lương chết sống. Diệp Phàm, như thế nào có thể không biết? Giờ phút này bắt giữ một cái đối phương căn bản không quan tâm con tin, có ý nghĩa gì? Tốt, ta giết. Diệp Phàm vốn là không có ý định dùng Mạc Lương tới uy hiếp Gia Cát Thường Thanh. Giờ phút này hắn đi tới Mạc Lương sau lưng, chính là vì chu diệt Mạc Lương. Diệp Phàm, ngươi. Mạc Lương nơi nơi tuyệt vọng, ngay sau đó điên cuồng địa gào thét, giết ta. Ngươi cũng phải cấp ta chôn theo. Chưa chắc. Diệp Phàm ánh mắt lạnh băng mà thâm thúy, miệng phun lạnh âm. Nay mắt phải trong, đột nhiên thoáng qua một đạo u quang. Ừm. Mạc Lương khoảng cách gần chú ý tới đạo này ta quang, vẻ mặt đột nhiên mở ra. Một cái khủng bố ý niệm trong nháy mắt lướt qua đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Phàm tay trái đã nâng lên, năm ngón tay khép lại như lao, ngang nhiên xỏ xuyên qua Mạc Lương lồng ngực. Theo sát, tinh chuẩn địa bóp nát nó trái tim. A. Mạc Lương thân thể kịch liệt run lên, phát ra một tiếng hét thảm. Võ vương cảnh cấp 9 võ giả hùng mạnh sức sống, không có để cho hắn lập tức chết đi. Ngược lại, rõ ràng cảm thụ sức sống của mình nhanh chóng trôi qua. Lúc này Diệp Phàm mắt phải trong con mắt, ta thần chi nhãn hoàn toàn thức tỉnh. Ta quang bắn ra, xông ra một cỗ vô tận tà ác cùng khát máu lực. Theo Diệp Phàm cánh tay, nhanh chóng lan tràn tới hắn nhuốm máu bàn tay. Xuy xuy xuy, làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm dần dần vang lên. Diệp Phàm kia dính đầy máu tươi bàn tay, tựa như biến thành một cái vô hình nước xoáy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, hấp thu Mạc Lương trong cơ thể máu tươi. Mạc Lương thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khẳng khêu đi xuống. Da mất đi sáng bóng, một thân máu tươi bị cưỡng ép rút ra. Hai mắt trợn to tròng, tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Ta, thần, chi, mắt. Mạc Lương dùng hết kia khí lực cuối cùng, đứt quãng gào thét ra mấy chữ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, đầu lâu nghiêng một cái, trong mắt thần thái hoàn toàn ảm đạm. Sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành một bộ bị hút khô tinh hoa thời khô. Diệp Phàm trên người khí tức thì cùng lúc này bắt đầu điên cuồng kéo lên. Oanh. Võ vương cảnh cấp 6 bình chứng, trong nháy mắt xung phá. Võ vương cảnh cấp 7. Khí tức không có chút nào đình trệ, tiếp tục báo táp tiến mạnh. Võ vương cảnh cấp 8. Ngay sau đó, này khí tức ngang nhiên xông phá lại một tầng cửa khẩu. Võ vương cảnh cấp 9. Một cỗ vượt xa tầm thường võ vương cảnh cấp 9 khủng bố uy áp lấy Diệp Phàm làm trung tâm, ầm ầm bộc phát ra, tạo thành một cỗ khủng bố cơn bão năng lượng, cuốn qua bốn phương. Diệp Phàm quanh thân quần quanh vàng dòng cùng đen tối đan vào dòng năng lượng, sợi tóc không gió của vũ. Mắt phải hoàn toàn hóa thành thâm thúy u ám chi sắc, con mắt trái thì vẫn vậy thiêu đốt màu vàng thái dương chân hỏa. Một nửa thần thánh, một nửa tà ác. Hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, ở trên người hắn đạt thành nào đó quỷ dị nguy hiểm thăng bằng, để cho cả người hắn xem ra tà dị vô cùng, làm người ta nhìn mà sợ. Võ. Võ vương cảnh cấp 9. Cái này, điều này sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Tu vi của hắn tại sao lại đang điên cuồng đột phá? Là tà thần chi nhãn. Diệp Phàm hắn. Hắn vậy mà có tà tộc chí bảo tà thần chi nhãn. Trong đám người, bộc phát ra trận trận kêu lên cùng hoảng sợ thanh âm. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn, sợ ngây người. Đám người không nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà nắm giữ tà tộc chí bảo. Nguy rồi. Trong đám người Hoắc Kính thấy vậy, sắc mặt thoáng chốc vô cùng khó coi. Diệp Phàm sư huynh hắn. Huyền Khi cau mày, mang theo Âu Lương, Long Hổ hai người nhanh chóng áp sát tới. Giờ khắc này ở bốn người trên mặt, cũng viết đầy lo âu cùng ngưng trọng. Tà biến. Hoắc Kính nhìn chằm chằm trên hư không Diệp Phàm, từ giữa hàm răng nặn ra hai chữ, Diệp Phàm sư huynh hắn, lần này vượt biên giới. Huyền Khi, Âu Lương, Long Hổ mấy người, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc dầu dĩ. Bốn người bọn họ, từng cân Diệp Phàm cùng nhau từng tiến vào Tà Hoàng mộ địa. Tận mắt chứng kiến Diệp Phàm đoạt được Tà Thần chi nhãn. Mặc dù sau đó, Diệp Phàm đối ngoại tuyên bố Tà Thần chi nhãn rơi vào lạc thập thất tay, nhưng bọn họ lòng biết rõ, đây chẳng qua là Diệp Phàm thả ra đạn khói. Ở bốn người đi theo Diệp Phàm phản Thái Sơ đạo tông sau, Khâu Mục lão nhân cùng Mạch Thương Sinh từng âm thầm đi tìm bọn họ, trịnh trọng khuyên răn qua cùng Tà Thần chi nhãn tương quan cấm kỵ. Bọn họ biết rõ, Tà Thần chi nhãn lực lượng uy mạnh, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi người sử dụng quá đáng vận dụng lực lượng, vượt qua có thể nắm giữ giới hạn, liền vô cùng có khả năng bị tà lực cắn trả, hoàn toàn bị lạc tâm trí, rơi vào tà đạo, vạn kiếp bất phục. Chương 539, hợp lực, chiến võ hoàng, chương 539, hợp lực, chiến võ hoàng. Từ võ vương cảnh cấp 6 đến võ vương cảnh cấp 9. Mặt ngoài nhìn, tựa như chỉ để thăng cấp 3. Nhưng Diệp Phàm chân thực tu vi là thiên vũ cảnh cấp 9. Tà thần chi nhãn bá đạo lực lượng, bao trùm phù giao đan. Diệp Phàm lần này tu vi tăng vọt, thực tế là vượt qua 9 cái cảnh giới. Đối tâm thần đánh vào chi mãnh liệt, vượt xa tưởng tượng. Cái này đã là nghiêm trọng vượt giới. Võ vương cảnh cấp 9. Gia Cát Thường Thanh xem khí tức tăng vọt Diệp Phàm, khóe miệng châm chọc nét cười càng đậm, tà lực quán thể, cưỡng ép bay vụt, bất quá là hư vọng lực. Ở bổn hoàng trước mặt, vẫn vậy không chịu nổi một kích. Giết ngươi, bất quá lật tay ngươi. Giết ta. Diệp Phàm chậm rãi ngước mắt, cặp kia con ngươi con mắt trái kim diễm thiêu đốt, mắt phải lại hóa thành sâu không thấy đáy tà dị u ám, Tây Hoàng, phi ngươi ra các thánh tộc sân săn bắn. Nếu đặt chân, liền vĩnh chôn tại đây. Lời còn chưa dứt, này bóng dáng đột nhiên bùng lên, hóa thành một đạo kim đen đan vào tàn ảnh. Diệu Nhật kiếm phát ra một tiếng sen lẫn thống khổ cùng gầm thét chấn tê, ngang nhiên chém ra. Dương vẫn kiếp diệt. Kiếm quang chợt hiện, nhưng lúc này đỏ bạch ánh sáng lại cuốn lên từng sợi màu đen tà khí. Sát na xẹt qua hư không, điên cuồng lôi kéo, ăn mòn không gian chung quanh cùng linh khí. Như muốn đem hết thảy, cũng kéo vào sáng cùng tối đan vào hủy diệt vực sâu. Ừm. Gia Cát Thường Thanh hơi nhíu mày, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Động tác trên tay cũng là không ngừng, vẫn là một trưởng vô gia. Khủng bố trưởng ấn tuôn ra, cùng cái kia đạo tà khí quấn quanh đỏ bạch kiếm quang va chạm. Oeng. Tiếng nổ lớn hạ, trưởng ấn lại bị tà lực lặng lẽ ăn mòn. Mặc dù vẫn vậy đem kiếm quang đánh tan, bước lui Diệp Phàm. Gia Cát Thường Thanh lại cảm giác được lòng bàn tay truyền tới một tiếng ngắt ngứ. Vạn Dương Lăng Không. Diệp Phàm ổn định thân hình, chốc lát chưa dừng, kiếm thế lại biến. Quanh thân tà khí không ngừng bay lên, cùng Thái Dương chân hỏa cưỡng ép dung hợp. Sau lưng thần dương xuất hiện, một hóa ba, ba hóa chín. Cuốn vòng quanh từng sợi tà khí, nghiêm nhiên là chín vòng tà dương. Mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, nội bộ lại tối đen như mực. Đợi Diệp Phàm một kiếm đâm ra, vô số kiếm quang từ tà dương trong lóng lánh mà ra. Tựa hồ mạt nhật lưu vừa bay, dọc trời ngập đất đánh tới hướng Gia Cát Thường Thanh. Hoa dạng không ít. Gia Cát Thường Thanh ánh mắt ngưng lại, cũng chỉ liền chút. Từng đạo ngưng luyện chỉ mang tinh chuẩn bắn ra, đem từng đạo kiếm quang từng cái ngăn cản. Vậy mà nổ tung sinh ra khủng bố sóng xung kích, lại không ngừng đánh thẳng vào này cương khí hộ thể. Một kiếm phần thiên. Mắt thấy không cách nào sát thương Gia Cát Thường Thanh, Diệp Phàm từ từ điên cuồng. Trong cơ thể Thái Dương chân hỏa của trảo, bạo ngược tà lực dày xéo. Không để ý hậu quả đem hai cố lực lượng, điên cuồng rót vào trong Diệu Nhật kiếm. Diệu Nhật kiếm vì vậy, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dĩ. Thân kiếm một nửa trắng loá như ban ngày, một nửa đen nhánh như đêm. Chém. Diệp Phàm nhắc tới Diệu Nhật kiếm, thông suốt chém xuống. Một đạo vặn vẹo không gian, tựa như có thể chặt đứt hết thể kiếm quang giữa trời chém xuống. Một kiếm này, không còn chỉ là đốt sạch trời cao Thái Dương chi kiếm, càng mang theo một cỗ chôn vùi thần minh, dơ bẩn vạn vật khủng bố tà lực. Kiếm quang lướt qua, không gian giống bị xé toạc ra một đạo quang ám đan vào xấu xí vết sẹo. Chấn ngục. Gia Cát Thường Thanh chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ ngưng trọng. Song trưởng đồng thời nâng lên, nhanh chóng ngưng kết thành ấn. Ánh sáng vạn trượng tiên ấn, mang theo chấn áp hết thể chi uy. Ngang nhiên đón lấy, kia tựa như đến từ quang ám vực sâu táng thần một kiếm. Oeng. Lần này va chạm, vừa xa trước. Khủng bố cơn bão năng lượng tựa như biển gầm bậy, hướng bốn phía cuốn qua. Mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành phấn vụn. Xa xa xem cuộc chiến đám người, rối rít hoảng sợ tránh lui. Đợi ánh sáng tan hết, đám người chỉ thấy Diệp Phàm quỳ một chân trên đất, lấy kiếm chống thân, ho ra đầy máu, khí tức quanh người rối loạn không chịu nổi. Kia tà dị trạng thái, lúc này tựa như cũng đến cực hạn. Mà Gia Cát Thường Thanh, dù vẫn vậy đứng thẳng, trên người áo bào cũng đã nhiều chỗ hư hại, sợi tóc hơi lộ ra xốc xếch. Nay thả lỏng phía sau tay phải, đầu ngón tay lại khẽ run. Một tia cực kỳ nhạt khí đen quấn quanh trên đó, bị hắn cưỡng ép vận công bước ra. Chư vị, các ngươi còn tính toán khoanh tay đứng nhìn sao? Tần Dĩ Mạt thấy Diệp Phàm không phải Gia Cát Thường Thanh đối thủ, trong lòng nóng nảy và phẫn. Đột nhiên xoay người, hướng chung quanh những thứ kia còn đang ngắm nhìn Chu Tà Liên quân chúng cường giả gần giọng quát lên. Tại chỗ tuy không thứ nhị vị võ hoàng, nhưng võ vương cảnh cấp 9 võ giả nhưng còn xa không chỉ một hai người. Nếu như liên thủ đánh ra, cho dù không cách nào chân chính đánh bại Gia Cát Thường Thanh, cũng tuyệt đối có thể cho hắn mang đến áp lực cực lớn, vì Diệp Phàm tranh thủ cơ hội thở dốc, thậm chí sáng tạo một tia cơ hội thắng. Tại chỗ chúng cường giả nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đám người Phương Tiêu Huyên. Tại chỗ võ vương cảnh cấp 9 võ giả không ít, nhưng nếu luận thực lực người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là được khen là đông vực thứ nhất người Trạm Thiên Kiếm Tông đứng đầu, Tiêu Huyên. Ừm. Tiêu Huyên cau mày, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Diệp Phàm mới vừa cho thấy sức chiến đấu, thật rung động hắn. Có thể thấy được lúc này Diệp Phàm thật có uy hiếp võ hoàng năng lực. Lại thêm lúc này, Gia Cát Thường Thanh sát thực bị thương. Dù là thương thế không nặng, cũng cho bọn họ cơ hội. Muốn chết, cứ việc cùng tiến lên. Gia Cát Thường Thanh lạnh băng ánh mắt, quét qua nhấp nhổm đám người. Cố đè xuống trong cơ thể hơi khí huyết sôi trào, khủng bố uy áp phóng ra ra. Bàng bạc uy áp bao phủ toàn trường, từ trong tựa như không cảm giác được chút nào suy yếu dấu vết. Chúng cường giả cảm nhận được cỗ này làm người sợ hãi võ hoàng uy áp, hơi biến sắc mặt. Mới vừa dâng lên dũng khí, không khỏi tiêu tán mấy phần. Lão cậu, hù dọa ai đó? Đám người trần chờ lúc, Hiên Viên Bất Diệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chỉ Gia Cát Thường Thanh mắng, ngươi đã bị thương, vẫn còn muốn ở nơi này gượng chống. Vì sao? Là bởi vì ngươi sợ sao? Bổn hoàng biết sợ các ngươi những thứ này sâu kiến. Gia Cát Thường Thanh ánh mắt đột nhiên phong tỏa Hiên Viên Bất Diệt, sắc ý tăng vọt. Hiên Viên Bất Diệt vậy, không thể nghi ngờ vạch trần sự thực. Hắn đúng là mới vừa trong lúc giao thủ, bị một chút tiểu thương. Trong lòng biết nếu là bị đám này càng sâu kiến của lấy, sẽ rất phiền toái. Nhưng ngoài miệng, hắn tuyệt không thể thừa nhận. Chư vị tiền bối. Tần Dĩ Mạt lần nữa cao giọng nói, Diệp Phàm nhận chủ thái cực đỉnh. Hắn là ta Tây Hoang hướng ra các thánh tộc tranh thủ lợi ích duy nhất vô liếng. Hắn như chết, Thái Cực Đỉnh là được vật vô chủ. Đến lúc đó, Tây Hoang sẽ không còn đàm phán tư bản, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Mời chư vị tiền bối, lúc này lấy đại cục làm trọng. Lời vừa nói ra, như sấm sét nổ vang. Tiêu Huyên thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Hắn mới vừa do dự, chính là đang suy nghĩ có đáng giá hay không làm. Gia Cát Thường thanh mục tiêu, chẳng qua là Diệp Phàm. Hơn nữa, cũng không có che chở tà tổ quân phản loạn ý. Đợi Chu Diệt Diệp Phàm sau, chắc chắn rời đi. Nhưng trải qua Tần Dĩ Mạt nhắc nhở, hắn mới nhìn rõ. Diệp Phàm sinh tử, cũng quan hệ đến ích lợi của bọn họ. Giết. Tiêu Huyên trong mắt lóe lên quyết nhiên chi sắc, quát to một tiếng. Rồi sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phàm trước người. Hô, hô, hô. Có Tiêu Huyên dẫn đầu, tựa như đốt mồi dẫn hỏa. Trảm Thiên Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão râu tóc đều dựng, kiếm khí ngang dọc. Ấn Khư, Chắc Chính Thiên, Tống Phong cùng với các thị lão tộc, bóng dáng chuyển động theo. Từng cái một lưu quang lấp lóe, bộc phát ra cường hãn khí tức. Khoảnh khắc, liền đứng ngạo nghễ giữa trời ra các thường thanh bao bọc vây quanh. Những cường giả này, tu vi thấp nhất cũng là võ vương cảnh cấp 7. Trong đó đạt tới võ vương cảnh cấp 9 người, cũng có mấy vị. Tần Dĩ Mạt cũng không chần chờ chút nào, thái âm lực lưu chuyển quanh thân. Bóng dáng lấp lóe giữa, nhanh chóng gia nhập vòng đây. Một khuynh thành, Hiên Viên Bất Diệt trở phục tiên chân tông đệ tử nòng cốt thấy vậy, càng là nhiệt huyết dâng trào, rối rít quát chói tai đuổi theo, mỗi người chiếm cứ phương vị, khí cơ liên kết. Chương 540, khát máu ánh sáng, Vũ Hoàng cảnh cấp 2, chương 540, khát máu ánh sáng, Vũ Hoàng cảnh cấp 2. Một đám không biết sống chết sâu kiến, đã các ngươi cố ý muốn chết, bổn hoàng liền thành toàn các ngươi. Gia Cát Thường Thanh bị đám người tiêu trừ cử chỉ hoàn toàn chọc giận, đột nhiên phát ra một tiếng rung trời chợt quát. Một thân Vũ Hoàng cảnh khí tức khủng bố lại không cất giữ, ngang nhiên đánh về phía bốn phía, cố gắng lấy cảnh giới uy áp nghiền nát đám người chiến ý cùng hợp vây thế. Vậy mà, đối mặt cái này như bài sơn đảo hải Vũ Hoàng cảnh uy áp, dù cảm giác nhẹ tở, cũng không phía sau một người lui, trong mắt chỉ có quyết tuyệt. Trảm Thiên Kiếm quyết, liệt không. Tiêu Huyên làm đông được thứ nhất người, đương nhiên gánh nhận. Trước tiên đón cỗ này khí tức khủng bố, cầm kiếm tuôn ra. Trong tay cổ kiếm bộc phát ra chói mắt ánh sáng, một đạo trăm trượng kiếm mang chống rông xuất hiện. Mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng chém ra cắt thường thanh mặt. Ra tay. Giết. Gần như đồng thời, còn lại đám người bóng dáng đồng thời bùng lên. Trong lúc nhất thời, các loại hùng mạnh công kích như cuồng phong mưa sa hội tụ, rực rỡ ánh sáng chiếu sáng nửa bầu trời, cuồng bạo kinh khí đem mặt đất xé rách được thủng lỗ chỗ. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Đối mặt đám người khủng bố hợp kích, ra cắt thường thanh trong mắt hàn mang càng tăng lên. Song trưởng ở trước người hư vạch, trong nháy mắt với quanh thân bày ra một tầng màn hào quang. Ùng ùng. Vô số công kích ngang nhiên đụng vào màn hào quang trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức óc tiếng vang lớn. Khủng bố năng lượng, điên cuồng dày xéo, cân đối, chôn vùi. Màn hào quang kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nhưng cuối cùng lại ngoan cường mà chống đỡ được. Chấn. Gia Cát Thường Thanh hừ lạnh một tiếng, màn hào quang đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng. Một cỗ khủng bố song chấn động với làm trung tâm, ngang nhiên hướng chung quanh quyết tán. Phốc, phốc, phốc. Đứng núi chịu sào Tiêu Huyền, cả người như gặp phải trọng kích. Thầm hừ bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tần Hư, Chắc Chính Tiên đám người, cũng là bị cái này bá đạo sóng chấn động cưỡng ép đánh tan, từng cái một khí huyết sôi trào, thân hình lão đảo lui về phía sau. Thực lực hơi yếu người càng là cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra máu tươi. Tần Dĩ Mạn, một khuynh thành đám người thân ở vòng ngoài, giống vậy bị dư âm quét trúng. Cương khí hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, rối rít rơi xuống trên đất, sắc mặt trắng bệch. Chỉ một chiêu phản chấn, vây công hơn 30 người, nhưng lại không có một người có thể đứng ổn thân hình, gần như người người mang thương. Sâu kiến cuối cùng là sâu kiến. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào dung chuyển vòi lớn. Gia Cát Thường Thanh đứng ngạo nghễ tại chỗ, áo bào vụ vụ. Dù hóa giải hợp kích, nhưng hiển nhiên cũng tiêu hao không nhỏ. Lúc này, hô hấp hơi dồn dập một tia. Thật sự cho rằng bọn ngươi võ vương có thể dung chuyển Bắc Hoang sao? Gia Cát Thường Thanh khẽ môi nhếch lên cười gằn, ánh mắt quét qua chật vật đám người, sắc ý càng đậm, mới vừa rồi nếu không phải bổn hoàng kinh địch, há lại sẽ bị tiểu tử kia gây thương tích. Đám người nghe vậy sắc mặt khó coi, ý thức được chênh lệch. Vũ Hoàng cảnh hùng mạnh, vượt xa tưởng tượng. Dựa theo này đi xuống, đừng nói bắt lại Gia Cát Thường Thanh, bản thân họ sợ rằng đều phải bị từng cái một kích phá, thương vong thảm trọng. Gia Cát Thường Thanh. Lúc này, một đạo tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng tiếng gào thét đột nhiên nổ vang. Tựa như dã thú gầm thét vậy, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đám người hoảng sợ ghé mắt, lại thấy Diệp Phàm đã xuất bây giờ vòng chiến danh giới. Này tay trái nâng lên gắt gao bóp lại hướng Nam Thiên cổ họng, đem đối phương giống như chó chết nhắc tới. Chân phải đạp ở Dư Túy trên lồng ngực, khiến cho không thể động đậy. Hướng Nam Thiên, Dư Túy ở mới vừa hỗn loạn bên trong, vốn muốn nhân cơ hội trốn đi, lại bị thương thế nặng nề lại càng lộ vẻ điên cuồng Diệp Phàm, cưỡng ép chặn lại xuống. Lúc này Diệp Phàm, trạng thái cực kỳ kinh người. Tà dị hắc mang đã sáng rõ vượt trên thái dương chân hỏa. Tựa như sôi trào mực nước vậy, ở này quanh thân lan lộn. Hai trong mắt trong, lý trí ánh sáng đang bị khát máu điên cuồng cắn nuốt. Tựa hồ chỉ còn giữ lại nguyên thủy nhất tàn sát cùng cắn nuốt dục vọng. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Thường Thanh nhìn gần hướng Diệp Phàm, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Tà thần chi nhãn đáng sợ, hắn mới vừa đã đích thân thể nghiệm qua. Diệp Phàm trước thích mạc lương chi huyết, tu vi liền tăng vọt tới võ vương cảnh cấp 9. Thậm chí ở hắn nhất thời sơ sẩy dưới tình huống, thương tổn tới hắn. Nếu lại để cho Diệp Phàm thích hướng Nam Thiên, dư túy chi huyết, hậu quả kia, không dám nghĩ đến. Làm gì? Diệp Phàm khẽ miệng phát ra, lộ ra lau một cái làm người ta rợn cả tóc gáy cười gằn. Trong mắt nhảy lên khát máu ánh sáng, gần như cũng mong muốn tràn ra. Giờ phút này, căn bản không để ý tới nữa bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Trong đầu chỉ có một ý niệm, khát máu. Khát máu, đạt được lực lượng, hủy diệt trước mắt, hết thảy ngăn trở. Diệp Phàm sư minh, đừng, mau dừng lại. Hoắc Kính ý thức được không ổn, vội hướng Diệp Phàm lạc giọng giống to. Biết rõ trước đó Diệp Phàm, dù liền đã vượt giới, vậy do mượn này ý chí cứng cỏi, còn có một tia khả năng cứu vãn. Nhưng nếu là sẽ đi khát máu cử chỉ, tà lực át sẽ bao phủ hoàn toàn tâm thần. Đến lúc đó, Diệp Phàm sẽ không còn là Diệp Phàm, có lẽ lại biến thành một tôn chỉ biết tàn sát tà ma. Vậy mà Diệp Phàm đối Hoắc Kính cảnh cáo bị thai không nghe. Vì Hoắc Kính tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Diệp Phàm tay phải vô tình sọ xuyên qua hướng Nam Thiên lồng ngực. A, hướng Nam Thiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể kịch liệt co quắp. Gần như ở đồng thời, một cỗ khắc khát máu lực bùng nổ, tựa như vô số cây vô hình xúc tu cuốn lấy dưới chân cố gắng dãy rủa Dư Túy. Không tiếp, buông ta ra. Dư Túy muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thúc giục linh lực, nhưng đối mặt Diệp Phàm trên người tà lực, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Diệp Phàm mắt phải trong tà thần chi nhãn, tựa như hóa thành một cái nho nhỏ hất động, u ám quan mang ở trong đó điên cuồng lấp lóe, xoay tròn. Một cỗ khủng bố khát máu lực ầm ầm bùng nổ, từ hướng Nam Thiên, Dư Túy trong cơ thể điên cuồng hấp thu máu tươi. Ách a a a, hai người tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng trở nên yếu ớt, khô khốc. Thân thể của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khẳng kheo, khô héo, da mất đi sáng bóng, máu thịt tan rã, cuối cùng hóa thành hai cỗ dữ tợn đáng sợ thây khô, bị Diệp Phàm tiện tay hất ra, tựa như vứt bỏ rác rưởi. Diệp Phàm trên người khí tức tùy theo bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vâng. Võ Vương cảnh, Vũ Hoàng cảnh giữa lệch trời tường chắn, ầm ầm vỡ vụn. Một cỗ áp đảo võ vương trên hoàng giả khí tức từ Diệp Phàm trong cơ thể cuốn qua mà ra, cuốn phong với làm trung tâm gầm thét, bầu trời cũng tựa như ảm đạm mấy phần. Vũ Hoàng cảnh, Gia Cát Thường Thanh hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng lúc này kéo lên thế đầu cũng không dừng lại. Diệp Phàm trên người khí tức tiếp tục hướng bên trên vận mạnh, trong nháy mắt vượt qua mới vào võ hoàng tầng thứ. Vũ Hoàng cảnh cấp 2. Một cỗ so Gia Cát Thường Thanh càng thêm bạo ngược uy áp, ầm ầm giáng lâm tại phiến thiên địa này. Giờ phút này Diệp Phàm thân thể trôi lơ lửng giữa không trung, quanh thân bị nồng nặc như mực tà khí bao phủ. Cặp mắt kia càng là lóe ra làm người ta không dám nhìn thẳng đỏ thắm ánh sáng. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như chính là hủy diệt cùng tử vong hóa thân. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị trước mắt cái này nghe rợn cả người một màn sợ ngây người. Từng cái một mặt lộ vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi, liền hô hấp đều đã quên. Tuy là Gia Cát Thường Thanh, gương mặt cũng lộ ra lau một cái khó có thể tin sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Phàm giờ phút này khí tức đã hoàn toàn vượt qua hắn. Người này đã hoàn toàn rơi vào tà đạo, thực lực hoàn toàn tăng vọt đến đây. Gia Cát Thường Thanh trong lòng rung mạnh, một cái ý niệm không bị khống chế ở này trong đầu xông ra, hôm nay hoặc giả thật nên tạm lánh nó phong mang. Chương 541, Đại Nhật Lăng Thiên. Phần Thiên Kiếm Táng, chương 541, Đại Nhật Lăng Thiên. Phần Thiên Kiếm Táng. Chết. Ngươi nên chết. Diệp Phàm đột nhiên ngước mắt, lộ ra một đôi đỏ thắm tà dị con ngươi. Ánh mắt gắt gao phong tỏa Gia Cát Thường Thanh, gào thét ra một đạo khàn khàn tiếng nói. Chỉ là tia mắt kia sẽ để cho Gia Cát Thường Thanh sống lưng cảm thấy phát lạnh. Hô. Không có bất kỳ điểm báo trước, Diệp Phàm bóng dáng biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất bây giờ Gia Cát Thường Thanh trước mặt. Tốc độ nhanh, vượt qua thị giác bắt cực hạn. Trong không gian chỉ để lại một đạo vận bèo tàn ảnh. Thời gian áo nghĩa. Gia Cát Thường Thanh con ngươi hơi co lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trừ Thái Dương áo nghĩa, tiểu tử này lại vẫn tìm hiểu thứ nhì loại áo nghĩa. Hơn nữa, còn là cực kỳ huyền diệu thời gian áo nghĩa. Mặc dù cảnh giới còn thấp, nhưng đối chiến lực có sáng rõ ảnh hưởng. Thần Dương phá giới. Diệp Phàm gầm lên rung trời, sau lưng Thần Dương nở rộ ra làm người sợ hãi quan mang. Chấn Thiên Bi hư ảnh cũng tại lúc này hiện lên, mơ hồ cùng Thần Dương trọng điệp. Đợi một kiếm đâm ra, thiên đạo chấn áp lực tùy theo mà hiện. Kiếm quang dắt Thái Dương chân hỏa, chớp mắt bước tới Gia Cát Thường Thanh phụ cận. Nhưng lúc này, cái này sợi Thái Dương chân hỏa không còn là dạng rỡ màu vàng. Kim mang trong quấn vòng quanh từng tia khí đen, tà dị phi thường. Diệu Nhật kiếm chỗ mũi kiếm ngưng tụ, ứng vì tà dương chi lực. Kiếm mang hiện lên ám kim, đen nhánh đan vào chi sắc, mang theo xuyên thủng vạn vật sắc bén. Ừm. Gia Cát Thường Thanh hơi biến sắc mặt, cảm giác trong cơ thể linh lực vận chuyển hơi có vẻ ngắt ngứ. Vậy mà thiên đạo dưới áp chế, tu vi cũng không vì vậy rơi xuống tới võ vương cảnh cấp 9. Ở này hai cánh tay mở ra lúc, Vũ Hoàng cảnh tầng thứ cương khí hộ thể ngưng ở trước người. Xuy. Kiếm mang điểm ở cương khí hộ thể trên, phát ra chói tai xé toạc âm thanh. Khủng bố lực xuyên thấu khiến cương khí hộ thể kịch liệt chấn động, vết nứt lan tràn. Gia Cát Thường Thanh dù miễn cưỡng chặn một kiếm này, cả người lại bị chấn động đến bay ngược mà ra. Cố đè xuống cổ họng cuộn trào khí huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuồng vọng tiểu bối. Gia Cát Thường Thanh ổn định thân hình, trong mắt lộ hung quang, coi như ngươi khí tức đạt tới Vũ Hoàng cảnh cấp 2 lại làm sao? Không có đạo ý gia trì, cuối cùng là cái thùng rỗng. Dứt lời này hai quả đấm nắm chặt, khủng bố đạo ý mãnh liệt mà hiện. Đại địa đạo ý, có chấn áp thế gian vạn vật lực. Một chiêu giao thủ sau, Gia Cát Thường Thanh thăm dò Diệp Phàm lai lịch. Thân là chân chính Vũ Hoàng cảnh cường giả, tự có Vũ Hoàng tôn nghiêm. Đối mặt một cái dựa vào tà thuật tăng lên tiểu bối, há có thể yếu thế? Không chịu thiên đạo chấn áp lực ảnh hưởng. Diệp Phàm đấy mắt lóe ra vẻ điên cuồng, trong miệng nói nhỏ: "Thiên đạo chấn áp lực chấn áp Vũ Vương, thượng chỉ có thể chấn áp một cái tiểu cảnh giới. Đối mặt võ đạo thực lực mạnh hơn, chân chính Vũ Hoàng cảnh cường giả, không được bất kỳ hiệu quả nào, cũng thuộc về bình thường chuyện. Nhưng thực ra, thiên đạo chấn áp lực cũng không phải là không có hiệu quả chút nào. Gia Cát Thường Thanh tu vi, đích xác bị ngắn ngủi áp chế. Nhưng cái này áp chế không hiệu quả rõ rệt, chỉ yếu một thành thực lực. Thử một chút một kiếm này, Đại Nhật Lăng Thiên." Diệp Phàm cũng không quá mức để ý, chợt quát đồng thời tung người nhảy lên. Thần Dương phá giới, là Cửu Dương Tuần Thiên kiếm pháp thứ ba thức. Phẩm cấp, ở Vạn Dương Lăng Không, một kiếm phần thiên trên. Vương giai thượng phẩm, nhưng vẫn vậy chẳng qua là vương giai tầng thứ. Nhưng một chiêu này Đại Nhật Lăng Thiên, uy thế đã đạt hoàng cấp. Không vũ hoàng cảnh tu vi, khó có thể hoàn mỹ thi triển ra. Nhưng giờ phút này vũ hoàng cảnh cấp 2 dược phẩm, đủ để thi triển. Chỉ thấy hai tay nắm chặt Diệu Nhật kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm thế như sơn nhạc sụp đổ, vừa tựa như lớn ngày vẫn lạc. Một vòng mặt ngoài thiêu đốt màu đen tà diễm, lại bên trong ẩn chứa hủy diệt kim mang khủng bố kiếm luân ngưng tụ thành hình. Tự tà hóa lớn ngày ngự trị trời cao, mang theo đốt diệt hết thảy khủng bố ý chí hướng ra cắt tường thanh ngang nhiên chém xuống. Đại Nhật Lăng Thiên, kiếm luân chưa đến. Kinh khủng kia uy áp đã làm cho phía dưới đại địa từng khúc rạn nứt. Ra cắt chấn ngục ấn. Ra cắt tường thanh ngưng ánh mắt, điên cuồng thúc dục hoàng khí. Song trưởng hướng lên mãnh đẩy, một phương màu đất đại ấn hiện ở đỉnh đầu. Gia trì đại địa đạo ý, chạm mặt đánh về phía kiếm luân. Oeng. Lớn ngày kiếm luân cùng màu đất đại ấn ngang nhiên va chạm. Chói mắt ánh sáng vang khắp nơi, cuồn bạo năng lượng cuốn qua. Duy thấy phương kia màu đất đại ấn kịch liệt rung động. Chỉ chống đỡ hai hơi, liền ầm ầm sụp đổ. Còn sót lại kiếm luân lực hung hăng đánh vào tại trên người Gia Cắt Thường Thanh. Phúc. Giờ phút này Gia Cắt Thường Thanh cũng nữa áp chế không nổi. Một miệng lớn máu tươi từ này trong miệng cuồn phun mà ra. Cả người tựa như thiên thạch vậy, bị hung hăng nhập vào mặt đất. Oanh một tiếng, đập ra một cái hố sâu to lớn. Trên người vũ hoàng cảnh tầng thứ khí tức, trong nháy mắt rối loạn lại bại. Thật là mạnh võ kỹ, Diệp Phàm làm sao có thể thi triển ra mạnh như vậy võ kỹ? Một kiếm này, uy thế đã đạt hoàng cấp. Dựa vào Tà Thần chi nhãn, hắn mới tạm thời có vũ hoàng cảnh tu vi, làm sao sẽ? Chu Tà Liên Quân chúng võ vương cảnh cường giả thấy vậy, từng cái một kinh ngạc vô cùng. Diệp Phàm một kiếm áp chế ra các thường thành, dù để bọn họ cảm thấy hưng phấn, nhưng lúc này ở trong đầu của bọn họ cũng đã tuôn ra vô tận hoang mang ý. Tu vi thật sự bất quá thiên vũ cảnh Diệp Phàm, tu vương giai võ kỹ thượng nói còn nghe được. Tu luyện hoàng cấp võ kỹ, liền có chút để cho người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, một kiếm này còn chưa phải là Diệp Phàm bây giờ có thể thi triển mạnh nhất một kiếm. Ách, nhất định phải đi. Gia Cát Thường Thanh từ trong hố sâu bò dậy, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Mãnh liệt bản năng sinh tồn để cho hắn không để ý trọng thương, thiêu đốt buồn mạng máu tươi. Xoay người bay lên không bóng dáng, chạy như bay, tiện bỏ chạy. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệp Phàm thanh âm lạnh băng thấu xương, tuyên án Gia Cát Thường Thanh tử hình. Chỉ thấy này nhanh chóng nâng kiếm, Diệu Nhật kiếm giơ cao khỏi đầu lĩnh đỉnh. Quanh thân tà khí, chân hỏa, sát ý, mãnh liệt bành phái. Các loại lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong Diệu Nhật kiếm. Diệu Nhật kiếm thân kiếm, không khỏi phát ra kề sát cực hạn long long. Phần thiên, kiếm táng. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đột nhiên một kiếm chém gục. Một đạo vắt ngang thiên địa đỏ nhạt kiếm quang, lóng lánh mà ra. Vào hư không gầm thét mà qua, hóa thành một mảnh cuốn qua hủy diệt cấp viêm. Kiếm thế khủng bố, mang theo chôn vùi vạn vật tuyệt đối tự ý. Kiếm quang chỗ đi qua, không gian vặn vẹo băng diệt, vạn vật thuộc về hư. Một kiếm này, Cửu Dương Tuần Thiên kiếm pháp thứ 5 kiếm. Này uy, đã đạt hoàng cấp trung phẩm tầng thứ. Không. Ta ra cắt thánh tộc. A. Ra cắt thường thanh mắt thấy không cách nào ngăn cản, bỏ chạy bóng dáng không ngừng. Đang cố gắng nói gì uy hiếp ngữ, nhưng thanh âm ngừng lại. Oeng. Sau một khắc, này thân thể bị hủy diệt cấp viêm cắn nuốt. Vùng không gian kia, tùy theo hóa thành một mảnh màu vàng sẫm biển lửa. A. Thê lương bi thảm âm thanh, với trong biển lửa ngắn ngủi vang lên. Nhưng rất nhanh, liền nhanh chóng yếu ớt đi xuống. Trong mấy mắt, Gia Cát Thường Thanh bị đốt cháy được sạch sẽ. Cuối cùng hình thần câu diệt, liền một tia cho bụi cũng không từng lưu lại. Một tôn vũ hoàng, cứ thế mà chết đi. Chắc Chính Tiên ngơ ngác nhìn chăm chú kia phiến, đang dần dần tiêu tán màu vàng sẫm biển lửa, tựa như còn có thể cảm nhận được trong đó lưu lại khí tức hủy diệt, trong miệng không tự chủ nổ ra một đạo tràn đầy rung động tiếng nói. Hô. Lời còn chưa dứt, xa xa kia như tà thần vậy đứng sững Diệp Phàm đột nhiên nghiêng đầu lại. Một đôi đỏ thắm con ngươi, mang theo răng đầy tia máu, lạnh băng quét nhìn bốn phương. Ánh mắt chiếu tới, vạn vật tĩnh mịch, nhưng lại không có một người dám cùng chi mắt nhìn mắt. Không tốt. Tiêu Huyên trước tiên nhận ra được dị thường, cảm giác được Diệp Phàm trên người sát ý chưa tán. Lúc này tựa như nhập mất khống chế thác lũ vậy, bắt đầu không khác biệt địa tràn ngập ra. Chương 542, hoàn toàn mất khống chế, chấn tà thủ linh trận, chương 542, hoàn toàn mất khống chế, chấn tà thủ linh trận. Giết, giết, giết. Diệp Phàm trong cổ, nạn ra gần như điên cuồng khàn khàn tiếng nói. Trên mặt bắp thịt hơi co quắp, đáy mắt chỗ sâu lóe ra dãy rủ ánh sáng. Điên cuồng lấp lóe ba hơi sau, trung quy bị đáng sợ tà niệm bao phủ hoàn toàn. Bá. Diệp Phàm trong tay Diệu Nhật kiếm, đột nhiên quét sạch mà ra. Cuốn vòng quanh xương mù màu đen thái dương chân hỏa, hiện lên hình quạt hướng đám người nhào tới. Tuy không chứa pháp, lại hàm chứa vũ hoàng cảnh lực lượng kinh khủng. Tản ra, nhanh tản ra. Tiêu Huyên muốn rách cả mí mắt, lạc giọng giống to. Bóng giang hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía sau trận lui. Tại chỗ còn lại chúng võ vương cảnh cường giả thấy vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Rồi rít cùng thi triển có thể, hoàng hốt né tránh Diệp Phàm cái này khủng bố một kiếm. Chắc Chính Thiên Nhân chỗ đứng gần phía trước, phản ứng hơi chậm nửa nhịp. Dù cũng đã lui đi bóng dáng, vẫn chưa kinh khủng kia tà hỏa danh giới quét chúng. A. Một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng gào thét từ Chắc Chính Thiên trong miệng tuôn ra. Nay cả người giống bị cuồng phong cuốn lên lá rụng vậy, bị hung hăng hất bay đi ra ngoài. Phình một tiếng, đập ầm ầm rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Đợi đám người chưa tỉnh hồn địa định thần nhìn lại, chỉ thấy Chắc Chính Thiên giữa ngực bụng mảng lớn nám đen, da thịt xoay tròn, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Diệp Phàm công tử hắn, điên rồi. Ân Cư ổn định thân hình, xem giống như điên dại Diệp Phàm. Sắc mặt thoáng chốc gầm trầm vô cùng, một trái tim chìm đến đáy vực. Khó khăn lắm mới chu diệt vũ hoàng cảnh tu vi ra cắt thường thanh. Đảo mắt, nhiều một cái hoàn toàn nhập tà vũ hoàng cảnh Diệp Phàm. Các ngươi lui về phía sau. Đám người hoảng sợ luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao cái này mất khống chế cục diện lúc. Trong đám người, đột nhiên truyền ra một đạo kiên định quát nhẹ tiếng. Đang lúc mọi người đều tránh không kịp dưới tình huống, lại có bốn đạo bóng dáng đi ngược dòng người, lóe ra bóng dáng, xông về khí tức bạo ngược Diệp Phàm. Hoắc Kính, các ngươi muốn làm gì? Trở lại. Tần Dĩ Mạt thấy rõ bốn người kia, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng hô. Bốn người này chính là Hoắc Kính, Huyền Khi, Âu Lương, Long Hổ. Giờ phút này Diệp Phàm hiển nhiên đã bị tà niệm khống chế, lý trí mất hết. Cho dù nàng cùng trên một khuynh thành trước, Diệp Phàm chỉ sợ cũng sẽ không lưu tình. Hoắc Kính bốn người, dù mượn phù giao đan tạm thời có võ vương cảnh cấp 5 tu vi, nhưng đối mặt bây giờ cái trạng thái này Diệp Phàm, không có chút nào phần thắng. Lúc này tiến lên, không khác nào tự tìm đường chết. Kết trận. Hoắc Kính đối sau lưng Tần Dĩ Mạt hô hoán, bị thai không nghe. Trong mắt, chỉ có đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Lúc này thân ảnh bốn người đã sớm tản ra. Bốn người mỗi người chiếm cứ đề phòng, đem Diệp Phàm vây ở trung tâm. Đốt. Hoắc Kính quát khẽ một tiếng, bốn người động tác đều nhịp. Đồng thời, đem một mực nắm chặt ở lòng bàn tay phụ triện dẫn đốt. Bốn đạo màu sắc khác nhau thần văn ánh sáng, lóng lánh mà ra. Ông. Thần văn lực hóa thành dù sao cũng sợi tơ, vào hư không trong cấp tốc xuyên qua, móc ngoặc. Trong nháy mắt, cấu trúc thành một chương cực lớn lưới ánh sáng, xây dựng thần văn pháp trận. Thần văn pháp trận lưới ánh sáng trên, vô số mịn thần văn lưu chuyển không ngừng. Tản mát ra một loại trấn áp, tịnh hóa, vững chắc tâm thần kỳ dị chấn động. Bằng vào ta máu tươi, ra chỉ trận này, chấn tả thủ đang. Hoắc Kính cắn răng, trước tiên phá vỡ bàn tay. Máu tươi từ lòng bàn tay văng tung tóe mà ra, rót vào trong thần văn pháp trận. Huyền Khi, Âu Lương, Long Hổ ba người cũng không chút do dự nào. Sắc mặt trắng nhợt giữa, giống vậy phá vỡ lòng bàn tay, tan máu nhập đại trận. Được bốn người sinh mạng lực dốc vào, thần văn pháp trận đột nhiên quang mang đại thịnh. Một đạo đạo nhu hòa cột ánh sáng tựa như gông xiềng vậy, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng trung ương Diệp Phàm. Cố gắng thẩm thấu tiến hắn kia bị tà khí chiếm cứ thức hải, giúp hắn áp chế kia ngút trời tà niệm. Ách. A. Diệp Phàm bóng dáng đột nhiên hơi chậm lại, phát ra thống khổ không chịu nổi gào thét. Quanh thân tà khí kịch liệt sôi trào, tan rã, nhưng lại ngoan cố địa lần nữa ngưng tụ. Đi theo chỉ thấy hai tay hắn ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt. Cặp kia quỷ dị trong mắt chúng, kim quang cùng tà mang điên cuồng giao thế lấp lóe. Tựa như trong cơ thể hắn đang tiến hành một trận vô cùng thảm thiết đánh răng co. Mặt ngoài tình và mẹo, khi thì giữ tợn ngang ngược, khi thì toát ra dãy rủa thống khổ. Giờ phút này, hiển nhiên đang thừa nhận cực lớn đau khổ. Cái này, Tần Dĩ Mạt nhìn chăm chú trước mắt một màn, vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hoắc Kính bốn người lại có này thủ đoạn. Tại chỗ các thị cường giả, Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kinh ngạc chi dung. Chấn tà thủ linh trận là Khô Mộc tiền bối ban cho. Hoắc Kính biết đám người nghi ngờ, thâm tỏa chân mày giải thích nói: "Khô Mộc tiền bối, mệnh ta bốn người giám sát Diệp Phàm sư huynh." Huyền Khi vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục Hoắc Kính vậy nói: "Để phòng Diệp Phàm sư huynh vận dụng tà thần chi nhãn lực lượng vật giới, đưa đến ý thức bị tà niệm xâm chiếm, nhập ta mất khống chế, gây thành không cách nào vãn hồi lại họa. Bây giờ, Diệp Phàm sư huynh nào chỉ là vật giới?" Long Hổ thanh âm trầm thấp, tục tăng mặt mũi huyết sắc dần dần khởi, liên tiếp thích mạc lương ba người chi huyết, cưỡng ép đem tu vi đẩy tới vũ hoàng cảnh cấp 2, đã sớm vượt xa khỏi Khô Mộc tiền bối dự đoán cực hạn. "Chư vị, hay là đi trước đi." Âu Lương cắn chặt hàm răng, nhắc nhở mọi người nói: "Chúng ta cũng không xác định, chấn tà thủ linh trận rốt cuộc có thể hay không áp chế lại bây giờ Diệp Phàm sư huynh." Ở bốn người đem hết toàn lực dưới áp chế, Diệp Phàm đã thoáng an tính chút. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, sự cân bằng này cực kỳ yếu ớt. "Chúng ta..." Tần Dĩ Mạt xem Hoắc Kính bốn người càng phát ra sắc mặt tái nhợt cùng với thống khổ dãy rủa Diệp Phàm, tim như bị dao cắt. Do dự mãi, cuối cùng không đành lòng vì vậy bỏ lại Hoắc Kính bốn người, càng không thể nào bỏ lại Diệp Phàm, đối Hoắc Kính bốn người hỏi: "Chúng ta có thể giúp các ngươi làm những gì?" "Trận này là Khô Mộc lão nhân đặc biệt vì ta bốn người luyện, chỉ có chúng ta bốn người mới có thể thúc dụng." Hoắc Kính khó khăn lắc đầu một cái, nhân máu tươi kéo dài chảy mất, thanh âm càng ngày càng suy yếu: "Các ngươi giúp không được chúng ta. Nếu chúng ta cuối cùng thất bại, áp chế không nổi Diệp Phàm sư huynh, vậy cũng chỉ có thể mời ba vị vũ hoàng sư tôn ra tay." "Ừm." Tần Dĩ Mạt cau mày, biết rõ Hoắc Kính nói không loa, hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, nhanh chóng làm ra quyết đoán, trầm giọng hét một tiếng: "Hiên Viên Bất Diệt." "Ở." Hiên Viên Bất Diệt lập tức ứng tiếng, lộ ra xuất thân ảnh. Như vậy bước ngoặt quan trọng, để cho hắn đi làm cái gì, hắn cũng sẽ không do dự. Chỉ cần có thể đến giúp Diệp Phàm. Tần Dĩ Mạt lúc này khi nói, lập tức dẫn toàn bộ Phục Thiên Chân Tông đệ tử rút lui 10 dặm. "Không có ta ra lệnh, không được đến gần." "Cái này..." Hiên Viên Bất Diệt nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa. Hắn cùng với Tần Dĩ Mạt đều là Quý Tự Phong đệ tử nòng cốt, trên nguyên tắc địa vị tương đương, nhưng Tần Dĩ Mạt cùng Diệp Phàm quan hệ thân mật hơn. Lại thêm giờ phút này, Tần Dĩ Mạt chân thực tu vi đã đạt vũ vương cảnh giới. Ở Diệp Phàm mất khống chế ngay lúc này, thật có tư cách thay mặt hiệu lệnh đám người. Chẳng qua là trong Hiên Viên Bất Diệt tâm đồng dạng lo lắng Diệp Phàm, không muốn vì vậy rút lui. Nghe lệnh, Tần Dĩ Mạt ghé mắt nhìn về phía Hiên Viên Bất Diệt, trong mắt đẹp mang theo không cho nghi ngờ quyết đoán. Chương 543, ngươi không phải tà ma, ngươi là Diệp Phàm. Chương 543, ngươi không phải tà ma, ngươi là Diệp Phàm. Hiên Viên Bất Diệt cảm nhận được Tần Dĩ Mạt ánh mắt kiên định, lại nhìn mắt trong thần văn pháp trận khí tức vô cùng không ổn định Diệp Phàm, biết rõ giờ phút này do dự không phải, cuối cùng gật mạnh đầu, là. Dứt lời đột nhiên xoay người, hướng ra một đám Phục Thiên Chân Tông đệ tử lớn tiếng quát lên, toàn bộ Phục Thiên Chân Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta rút lui 10 dặm. Nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra, cho dù trong lòng hết thảy không muốn, Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử vẫn vậy ý theo khiến mà động. Hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phương xa tối lui. Vậy mà, có một đạo bóng dáng lại đi ngược dòng người. Lăng không cất bước, đi tới Tần Dĩ Mạt bên người. Không thể nghi ngờ, chính là Mộ Khuynh Thành. Tần Dĩ Mạt cùng với nhìn nhau. Từ đối phương giống vậy lo âu, quyết nhiên trong tròng mắt, đọc hiểu hết thảy. không có lên tiếng thúc giục Mộc Khuynh Thành rời đi, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Hai nữ trong lòng đã sớm đạt thành ăn ý, tuyệt sẽ không bỏ lại Diệp Phàm một mình đối mặt nguy hiểm. Chu Tả Liên Quân những cường giả khác thấy Phục Thiên Chân Tông chúng đệ tử bắt đầu rút lui, ánh mắt không khỏi lóe lên tâm tư dị biệt. Trong đó không ít người đã nảy sinh thối ý, dù sao dù ai cũng không cách nào dự liệu mất khống chế Diệp Phàm sẽ tạo thành bực nào phá hư. Tiêu Tiền Bối, chư vị. Tần Dĩ Mạt nhìn ra Tiêu Huyên đám người trên mặt băn khoăn, chủ động mở miệng nói, nơi đây tình huống đã phi bọn ta có thể khống, để tránh không cần thiết thương vong, các ngươi cũng mau sớm dẫn mỗi người nhân mã rút lui đi. Tiêu Huyên nghe vậy, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ thẹn. Thân là đông được thứ nhất người, giờ phút này lại muốn lâm trận rút lui, tâm này trong quả thật có chút cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng rõ ràng, bọn họ lưu lại xác thực không giúp được bất kỳ vội, ngược lại có thể trở thành gánh nặng hoặc là bị liên lụy đối tượng. Ừm, thần cô nương, bảo trọng. Tiêu Huyên không có nhiều lời, chẳng qua là trầm trọng đáp một tiếng. Ngay sau đó xoay người, tổ chức liên quân các bộ có thứ tự nhanh chóng rút lui. Ở Diệp Phàm cùng gia các thường thanh đại chiến lúc, Chu Tả liên quân đối trong lang gia thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mạc thị Tả tộc cùng với Hướng thị, Dư thị quân phản loạn dọn sạch cũng không dừng lại. Giờ phút này, toàn bộ lang gia thành đã trở thành một tòa thành chết. Tả tộc cùng quân phản loạn đã bị toàn bộ chu diệt. Chu Tả liên quân tạm thời đã mất cần thiết, tiếp tục lưu lại nơi đây. Về phần quét dọn chiến trường, cùng tự thân an nguy so sánh liền lộ ra không đáng nhắc đến. Đảo mắt, ngoài lang gia thành chiến trường, trừ Khổ Sở chống đỡ trận pháp Hoắc Kính bốn người, liền chỉ còn dư lại Tần Dĩ Mạt cùng một Khuynh Thành, chờ đợi đang kịch liệt dây rủa Diệp Phàm cách đó không xa. Trong trấn tà thủ linh trận, Diệp Phàm thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu, trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ. Khủng bố tà khí cùng Thái Dương chân hỏa ở này quanh thân điên cuồng va chạm, khiến cho này bên ngoài thân ra, khi thì giãn nứt, khi thì khép lại, vòng đi vòng lại, thê thảm không nỡ nhìn. Này mặt mũi vặn vẹo đến cực hạn, khi thì dữ tợn như ma, phủ đầy sát ý, khi thì vừa thống khổ dãy rủa, tựa như đang cùng vô hình gông xiềng vật lộn. Diệp Phàm, Tần Dĩ Mạt nắm chặt hai tay, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Giờ phút này, hận không được có thể thay Diệp Phàm chịu đựng phần này thống khổ. Một Khuynh Thành giống vậy sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi dưới. Quanh thân sao trời lạnh lẽo lưu chuyển, làm xong tùy thời ra tay can dự chuẩn bị. Cứ việc nàng biết, khả năng này chẳng qua là phí công. Hoắc Kính bốn người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lảo đảo muốn ngã. Khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, rõ ràng là sức sống quá độ tiêu hao triệu chứng. Duy trì trấn tà thủ linh trận áp chế Diệp Phàm tàn niệm, gần như vắt kiệt bọn họ hết thảy. Chịu đựng. Vì Diệp Phàm sư huynh. Hoắc Kính thanh âm bé không thể nghe, lại mang theo cuối cùng của cường. Vậy mà, lúc này Diệp Phàm trên người tà niệm quá mức đáng sợ. Ách a. Rít lên một tiếng hạ, Diệp Phàm quanh thân tà khí đột nhiên bùng nổ. Tựa như đè nén đã lâu núi lửa vậy, phát ra một cỗ khủng bố cơn bão năng lượng lấy hắn làm trung tâm, ngang nhiên cuốn qua ra. Oeng. Chân tà thủ linh trận, ứng tiếng vỡ vụn. Hoắc Kính bốn người như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn phun. Thân hình giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Vùng vây mấy cái lại không cách nào bò dậy, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chân tà thủ linh trận dù phá, thế nhưng cổ chấn tà thủ linh lực lại tựa như một dòng suối trong, thành công thấm vào Diệp Phàm cuồng bạo thức hải thâm sử, tạm thời áp chế lại bộ phận tà niệm, vì Diệp Phàm mang đến một tia ngắn ngủi thanh minh. Ta đây là. Diệp Phàm trong mắt đỏ thắm hơi rút đi một tia, hiện ra trong nháy mắt mở mịt cùng thống khổ, thấy được cách đó không xa trọng thương ngã xuống đất Hoắc Kính bốn người, thấy được đầy mặt nước mắt Tần Dĩ Mạn, thấy được khẩn trương một Khuynh Thành, lấy mạng. Khuynh Thành, Hoắc Kính. Nhưng là cái này tia thanh minh chỉ kéo dài mấy tức. Giết. Kinh khủng hơn tà niệm phản tháo, lần nữa bao phủ Diệp Phàm lý trí. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, đỏ thắm ánh mắt phong tỏa Hoắc Kính bốn người, sát cơ tăng vọt. Khủng bố tà khí ở này lòng bàn tay ngưng tụ, mắt thấy là phải hướng Hoắc Kính bốn người vô xuống, không thể lại để cho hắn lôi đi xuống. Một Khuynh Thành quát một tiếng, không do dự nữa. Sau lưng, băng phách tinh thần mệnh hồn ầm ầm nở rộ, chốc lát giữa hóa thành một mảnh băng tuyết tinh sông. Trường kiếm trong tay huy động, dẫn động sao trời quy tích, ngân hà lưu chuyển, vô số đạo hàn băng tinh thần lực ngưng tụ mà thành xiềng xích, xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt, liền cuốn lên Diệp Phàm tứ chi cùng thân thể, thấu xương lạnh lẽo bùng nổ, hoàn toàn tạm thời đem Diệp Phàm thân thể đóng băng. Đám người thấy vậy, mới vừa lỏng nữa sức lực. Vậy mà, sau một khắc, ông Thái Dương chân hỏa mang theo màu đen tà khí, hóa thành tà diễm lộ ra. Cực hạn nhiệt độ cao cùng tà lực giao dung, nhanh chóng khí hóa hàn băng. Phanh. Trong lúc nhất thời, vụ băng văng khắp nơi. Diệp Phàm kiếm vỡ toàn bộ hàn băng xiềng xích. Cặp kia mới vừa rút đi một tia đỏ thắm con người, hoàn toàn bị ngang ngược cùng điên cuồng chiếm cứ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt khóa được bóng dáng ở xa hơn 10 ngoài trượng một Khuynh Thành. Bá. Diệp Phàm bóng dáng run lên, chớp mắt liền tới một Khuynh Thành trước mặt. Cuốn vòng quanh tà diễm bàn tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lộ ra. Hung hăng bóp lại một Khuynh Thành trắng như tuyết cổ, đem cả người nhắc tới. Ách. Một Khuynh Thành nhất thời cảm thấy nghẹt thở, khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Nhưng nàng nhìn trước mắt chương này, quen thuộc vừa xa lạ gương mặt. Trong mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận bi thương cùng đau lòng. Diệp Phàm, dừng tay. Người thấy rõ ràng, nàng là Khuynh Thành. Tần Dĩ Mạt lắc mình đi tới Diệp Phàm sau lưng, dùng hết khí lực một tiếng hô hào. Nghiêng. Thành. Diệp Phàm cánh tay đột nhiên cứng đờ, bóp cổ lại lực lượng lòng một tia. Khuynh Thành hai chữ này, tựa như mang theo nào đó ma lực kỳ dị, xuyên thấu tầng tầng tà niệm, xúc động Diệp Phàm đáy lòng chỗ sâu nhất cây kia dây cung. Diệp Phàm xem một Khuynh Thành kia nhân nghẹt thở mà ửng hồng, vẫn như cũ ôn nhu nhìn chăm chú khuôn mặt của mình. Đỏ thắm trong tròng mắt, điên cuồng cùng dãy rủa lần nữa kịch liệt giao thế. Cái này trong phút chốc, Tần Dĩ Mạt động. Quanh thân thái âm chi lực, không giữ lại chút nào địa phóng ra. Ánh trăng ánh sáng long lánh mà ra, tựa như một đôi ôn nhu tay. hướng bóng dáng cứng ở tại chỗ Diệp Phàm, nhẹ nhàng bao phủ tới. Diệp Phàm ổn định lại tâm thần. Tần Dĩ Mạt thanh âm mang theo nghẹn ngào, cố gắng dùng trong thái âm chi lực cùng kia ngang ngược tà dương, thử nghĩ chúng ta, suy nghĩ một chút Phục Tiên Chân Tông, suy nghĩ một chút ngươi bảo vệ hết thảy. Ngươi không phải tà ma, ngươi là Diệp Phàm, là phu quân của chúng ta. Mau trở lại. Chương 544, truyền tống cổ trận, đảo ngược phong ấn, chương 544, truyền tống cổ trận, đảo ngược phong ấn. Thái âm chi lực liên tục không ngừng tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể. Cùng Hoắc Kính bốn người lưu lại trấn tà thủ linh lực, sinh ra cộng minh. Thượng như ở Diệp Phàm trong óc, hạ xuống một trận trời hạn gặp mưa. A. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét. Tiếng hô chưa rơi, đột nhiên buông ra bóp lấy một khuynh thành tay. Hai tay lần nữa ôm lấy đầu lâu, cả người co rúm đứng lên. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng đụng, lý trí cùng tà niệm tiến hành đánh giết. Ta là Diệp Phàm. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, từ giữa hàm răng nặn ra đứt quãng lời nói, cút ra ngoài. Từ ta trong đầu, cút ra ngoài. Diệp Phàm trên người khí tức khi thì cuồng bạo như ma, khi thì yếu ớt tựa như ánh nến. Cuối cùng, lý trí khó khăn chiếm cứ thượng phong, đem viêm ngút trời tà niệm tạm thời áp chế xuống. Diệp Phàm trong mắt đỏ thắm tận cởi, lộ ra vô tận mệt mỏi cùng mệt lạ. Thật sâu nhìn một cái Tần Dĩ Mạt, vớt cổ ho khan một khuynh thành. Đôi môi giật giật, làm như muốn nói cái gì, nhưng chung quy không có thể phát ra âm thanh. Ngay sau đó, nảy mí mắt châm xuống, khí tức quanh người như thủy triều thối lui, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp từ không trung rơi xuống phía dưới. Diệp Phàm, Tần Dĩ Mạt, một khuynh thành kinh hô thành tiếng, phi thân về phía trước, gần như ở đồng thời vững vàng tiếp nhận Diệp Phàm rơi xuống thân thể. Đợi Diệp Phàm lần nữa khôi phục chi giác, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng dồi dào, một thân thái dương linh lực bàng bạc ngưng luyện, hơn xa từ trước. Một chút cảm nhận, trong lòng rất được rung động. Đi theo, chính là mừng như điên. Hắn giờ phút này, không ngờ bước chân vào vũ vương cảnh giới. Mở ra hai tròng mắt sau, Diệp Phàm tầm mắt từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng. Dương hẹp bên cạnh, coi chừng mặt lộ vẻ mệt mỏi Tần Dĩ Mạt, một khuynh thành. Diệp Phàm, ngươi đã tỉnh. Tần Dĩ Mạt thấy Diệp Phàm tỉnh lại, trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt nở rộ ra ngạc nhiên ánh sáng, vội vàng túi người ân cần hỏi. Ừm. Cảm ơn các ngươi, một mực coi chừng ta. Diệp Phàm khẽ miệng kéo ra lau một cái ôn hòa nét cười, đưa ra hai tay, phân biệt nắm Tần Dĩ Mạt, một khuynh thành hơi lộ ra lạnh buốt tay, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng ấy nấy, đi theo đối với hai người hỏi, Hoắc Kính bốn người bọn họ, thế nào? Mặc dù lúc ấy, ý nghĩa biết bị tà niệm ăn mòn lâm vào hỗn loạn, nhưng một ít mảnh vỡ ký ức vẫn giữ tồn tại ở trong óc. Trừ Tần Dĩ Mạt, ngoài một khuynh thành, là Hoắc Kính, Huyền Kỳ, Âu Lương, Long Hổ bốn người, không tiếc giá cao bày trấn tà thủ lĩnh trận, liều chết giúp hắn chống cự tà niệm, mà cuối cùng đều bị mất khống chế bản thân trọng thương. Bọn họ không có sao, ngươi yên tâm. Tần Dĩ Mạt khẽ mỉm cười, tỏ ý Diệp Phàm quan tâm, bốn người bọn họ lúc ấy xác thực bị thương rất nặng, kiệt lực hôn mê, nhưng tính mạng vô ngại. Trải qua nửa tháng này tỉ mỉ điều dưỡng, thương thế đều đã ổn định, khôi phục sắp xỉ. Nửa tháng? Diệp Phàm vẻ mặt mẩn ra, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng Tần Dĩ Mạt xác nhận nói, ta hôn mê. Nửa tháng lâu như vậy? Ừm. Tần Dĩ Mạt khẽ gật đầu một cái, xác nhận thời gian này. Diệp Phàm chân mày thoáng chốc khóa lên, liền vội vàng hỏi, gia cát thánh tộc cường giả, khoảng thời gian này có từng lại đến Tây Hoang? Không có. Tần Dĩ Mạt biết Diệp Phàm đang lo lắng cái gì, khẳng định lắc đầu một cái. Không có. Diệp Phàm nghe vậy, lòng nghi ngờ sâu hơn. Gia Cát Thường Thanh không về, Gia Cát Thánh tộc bên kia định biết là sẽ ra ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, sớm nên phái những cường giả khác giáng lâm Tây Hoang điều tra mới đúng. Tần Dĩ Mạt nhìn ra Diệp Phàm nghi ngờ, không có dấu dếm, nói ra thật tình, là tông chủ bọn họ. Ở mấy ngày trước, liên thủ đảo ngược phong ấn trong Vọng Hải thành tòa kia truyền tống cổ trận. Đảo ngược phong ấn trong Vọng Hải thành truyền tống cổ trận. Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, không hiểu nói, tại sao phải đảo ngược phong ấn trong Vọng Hải thành truyền tống cổ trận? Đây không phải là tự đoạn tiến về Trung Hoang đường. Chuyện này, Tần Dĩ Mạt ánh mắt phức tạp, làm như biết chút ít cái gì, nhưng cũng không nói thẳng, chờ ngươi hết chấn thương sau, hay là tự mình đi Vọng Hải thành, ngay mặt hỏi thăm tông chủ bọn họ đi. Tông chủ bọn họ vẫn còn ở Vọng Hải thành sao? Diệp Phàm lẩm bẩm từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng, không cần đợi, chúng ta bây giờ đi ngay. Thương thế của ngươi? Tần Dĩ Mạt nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt đã không ngại. Diệp Phàm trả lời đồng thời, thân thể khẽ run lên. Một cú mạnh mẽ vô cùng khí tức từ này trong cơ thể tràn ngập ra. Thinh linh đã đạt tới võ vương cảnh cấp một tầng thứ. Cái này, Tần Dĩ Mạt, một khuynh thành cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, chố mắt nhìn nhau. Có lẽ là ta trong lúc hôn mê, Thái Dương thần thể tự đi vận chuyển, luyện hóa bộ phận còn sót lại ở trong cơ thể ta kia cổ. Lực lượng kinh khủng đi. Chính Diệp Phàm cũng có chút không rõ ràng chẳng hướng, chỉ là suy đoán đạo. Thì ra là như vậy. Tần Dĩ Mạt đè xuống khiếp sợ trong lòng, biết sự quan trọng đại, không khuyên nữa ngăn trở, ta cái này đi triệu tập Quý Tự Phong đám người, tùy ngươi một đạo tiến về Vọng Hải thành. Dứt lời xoay người, bước nhanh đi ra nhà. Đợi Tần Dĩ Mạt sau khi rời đi, Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn về phía bên người một mực an tĩnh chờ đợi một Khuynh Thành, nhẹ giọng dò hỏi, "Khuynh Thành, chúng ta bây giờ là ở nơi nào?" "Lang Gia Thành." "Trước mặt phủ." Một Khuynh Thành nhẹ giọng hồi đáp, "Từ ngày đó sau, Lang Gia Thành đã bị Trảm Thiên Kiếm Tông tiếp quản. Chúng ta Quý Tự Phong đám người, những ngày qua cũng đều ở trong thành tạm nghỉ, chờ ngươi tỉnh lại." "Ừm." Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng rõ ràng. Rồi sau đó dắt một Khuynh Thành tay, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hai người bước chậm tại Mạc phủ bên trong, cuối cùng đến Mạc phủ ngoài cửa lớn. Không lâu lắm, Tần Dĩ Mạt xuất lĩnh Quý Tự Phong đám người ngự không dáng xuống bóng dáng. Diệp Phàm sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Quá tốt rồi. Diệp Phàm sư huynh ngươi không có sao thật là quá tốt. Ta biết ngay, Diệp Phàm sư huynh người hiền tự có trời rút, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Hiên Viên Bất Diệt, Tống Nghị, Dược Bất Tử đám người thấy Diệp Phàm bình yên vô sự địa, từng cái một mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít xuống lại đi lên. Diệp Phàm ánh mắt quét qua đám người, trong lòng hơi ấm, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lúc này, một Khuynh Thành tay non khẽ giơ lên, hư không chiến hạm phóng ra mà ra. "Đi, đi Vọng Hải Thành." Diệp Phàm không có nhiều làm hàn huyên, ra lệnh một tiếng. "Là, Diệp Phàm sư huynh." Chúng Phục Thiên Chân Tông đệ tử đồng thanh tuân mệnh, âm thanh chấn trường không. Đông vực chiến sự đã định, lại thấy Diệp Phàm sư huynh không việc gì tỉnh lại. Tinh thần mọi người chưa từng có dâng cao, nhanh chóng leo lên hư không chiến hạm. Hư không chiến hạm một trận trầm thấp vang vọng, chợt hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, hướng đông vực đường ven biển phương hướng phi nhanh. Không lâu lắm, phương xa đường chân trời cuối, Vọng Hải Thành đường nét dần dần rõ ràng. Xa xa nhìn lại, có thể thấy được trong thành mơ hồ có thần văn ánh sáng long lánh. Chẳng qua là cái này thần văn ánh sáng tựa như bị long đong vậy, hơi lộ ra mờ tối. Một mảnh kia khu vực bầu trời cũng vì vậy có vẻ hơi âm trầm. Bên kia chính là Vọng Hải Thành truyền tống cổ trận chỗ đi. Diệp Phàm trông về phía xa hướng thần văn ánh sáng ảm đạm nơi, thấp giọng tự nói. Chương 545, linh tịch giản, không gian thông đạo. Chương 545, linh tịch giản, không gian thông đạo. Hư không chiến hạm chậm rãi hạ xuống, dừng hẳn tại bên ngoài Vọng Hải Thành. Diệp Phàm đám người mới từ hư không trên chiến hạm nhảy xuống. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ hướng cửa thành đâm đầu đi tới. Người đâu khí chất tiêu sái trong mang theo vài phần bất ham, chính là Mạch Thương Sinh. Ngươi thế nào ở nơi này? Diệp Phàm thấy là Mạch Thương Sinh, vẻ mặt hơi ngẩn ra, lúc này tiến lên hỏi, Vô Tật đâu? Hắn nhớ trước đó, Mạch Thương Sinh một mực ở lại giữ tại trên Phục Tiên Đảo. Lần trước hắn trở về Phục Tiên Đảo, đem Vô Tật phó thác cho Mạch Thương Sinh coi sóc. Vô Tật a? Mạch Thương Sinh khỏe môi nhếch lên nét cười, không nhanh không chậm hồi đáp, ta đem hắn đưa đến Vô Song Thành, giao cho Tô Mị Nương coi sóc. Tô Mị Nương? Diệp Phàm trong mắt lóe lên một cái, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đối với Mạch Thương Sinh an bài như vậy, hắn suy nghĩ một chút, cũng là tính yên tâm. Dù sao Mạch Thương Sinh người này, xem ra cũng không có cái gì mang bé con kinh nghiệm. Thật để cho hắn một mình mang theo Diệp Vô Tật, Diệp Phàm ngược lại càng không yên. Tuy nói Tô Mị Nương xem ra cũng không giống rất đáng tin dáng vẻ, nhưng Vô Song Thành so sánh Phục Thiên Đảo, trung quy nhiều hơn rất nhiều khói lửa nhân gian khí. Hoặc giả, đối Vô Tật trưởng thành sẽ tốt hơn chút. Diệp Phàm huynh, tông chủ bọn họ đã ở truyền tống cổ trận bên kia chờ ngươi đã lâu. Mạch Thương Sinh không có liền chuyện này nói chuyện nhiều, ngược lại nghiêm mặt nói, đi theo ta đi. Ừm. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ghé mắt tỏ ý Tần Dĩ Mạn, Mộ Khuynh Thành cùng với Quý Tự Phong mọi người nói, các ngươi trước tiên ở trong thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, ta cân Mạch Thương Sinh đi qua là được. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Tần Dĩ Mạn, Mộ Khuynh Thành gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Diệp Phàm theo Mạch Thương Sinh hướng bên trong thành chỗ sâu đi tới. Diệp Phàm một đường đi theo Mạch Thương Sinh, xuyên qua Vọng Hải Thành tiêu điều đường phố. Cuối cùng, đi tới trong Vọng Hải Thành trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường trải qua mưa gió, khắc đầy năm tháng dấu vết. Vị trí trung ương chính là tòa kia liên tiếp trong Tây Hoang truyền tống cổ trận. Vô số phức tạp huyền ảo thần văn điêu khắc ở mặt đất cùng giữa không trung, với nhau móc ngặc, tạo thành một cái lập thể mà tinh vi thần văn pháp trận. Cho dù lúc này thuộc về bị phong ấn trạng thái, vẫn vậy có thể cảm nhận được trong đó này bàng bạc không gian chi lực. Nguyên bản truyền tống cổ trận hẳn là nở rộ ra nối liền trời đất dạng rỡ thần văn ánh sáng, nhưng bây giờ những thần văn kia dù còn đang chậm rãi lưu chuyển, lại ánh sáng ảm đạm, tựa như bị long đong minh châu, bị một cỗ phong ấn lực lượng trồ vững vàng áp chế, khiến cho toàn bộ truyền tống cổ trận thuộc về một loại yên lặng trạng thái lưu miên. Truyền tống cổ trận ba cái phương vị bên trên đang khoanh chân ngồi ba đạo bóng dáng, chính là Phục Vạn Đạo, Khâu Mục, Tiêu Sắc, sư tôn, hai vị tiền bối. Trên Diệp Phàm trước mấy bước, hướng ba người cung kính khom mình hành lễ. Đến rồi. Khâu Mục trước tiên mở ra hai tròng mắt, thâm thủy ánh mắt chuyển hướng Diệp Phàm. Ngay sau đó, một bên Tiêu Sắc cũng mở mắt đối Diệp Phàm gật đầu. Duy chỉ có chủ vị Phục Vạn Đạo vẫn vậy hai mắt nhắm chặt, khí tức trầm ngưng như vực sâu, tựa như ở trạng thái nhập định trong. Sư tôn. Diệp Phàm trong lòng buồn bực, lần nữa hướng Khâu Mục chắp tay khom người sau hỏi, các ngươi vì sao phải đảo ngược phong ấn nơi đây truyền tống cổ trận? Kể từ đó, chẳng phải là hoàn toàn đoạn tuyệt Tây Hoang võ giả tiến về Trung Hoang đường sao? Cái này là hành động bất đắc dĩ. Khâu Mục lắc đầu một cái, mặt lộ ra vẻ bề bài, than nhẹ một tiếng nói, là chúng ta trước nghĩ lầm rồi. Gia Cát Thánh tộc không có mở lại truyền tống cổ trận, ý cho dù Tây Hoang lại không tà tộc, bọn họ cũng sẽ không chấp thuận ta Tây Hoang võ giả đặt chân Trung Hoang. Nếu như thế, chúng ta cần gì phải rộng mở cổng, mặc cho Gia Cát Thánh tộc người tùy ý đặt chân ta Tây Hoang nơi? Sư tôn. Diệp Phàm cao mày, liền vội vàng nói ra bản thân ý tưởng, ta đã thành công nhận chủ thái cực đỉnh. Hoặc giả, chúng ta có thể đỉnh này vì vô liếng, cùng Gia Cát Thánh tộc đàm phán. Tiểu tử, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Một bên Tiêu Sắc không nhịn được lên tiếng ngắt lời nói, ngươi nhận chủ thái cực đỉnh, không những không phải vô liếng, ngược lại rước lấy họa sát thân. Giết ngươi, thái cực đỉnh đem lần nữa trở thành vật vô chủ. Chúng ta đảo ngược phong ấn truyền tống cổ trận, cũng là đang bảo vệ ngươi. Nhưng ta biết được thái cực đỉnh huyền bí. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, sao lại không hiểu Khâu Mục, Tiêu Sắc trong lời nói đạo lý. Gia Cát Thánh tộc bắt được thái cực đỉnh, dù là vô chủ, hơn phân nửa cũng không cách nào phá giải trong đó huyền bí. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn hiểu cái tâm. Thái cực đỉnh huyền bí, đã nhìn thấy 12. Đợi một thời gian, nhất định có thể đào móc ra nhiều hơn huyền bí tới. Cái này mới là hắn chân chính cùng Gia Cát Thánh tộc vốn để đàm phán. A, ngươi biết được này huyền bí? Tiêu Sắc trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên, mang theo hoài nghi nhìn chăm chú hướng Diệp Phàm. Thái cực đỉnh loại này thượng cổ vật, huyền bí há là tùy tiện có thể nhìn ra. Bây giờ nói những thứ này, đều đã muộn. Khâu Mục lại là một tiếng thở dài, ngươi Chu Diệt Gia Cát Thường Thanh, đã hoàn toàn chọc giận tới Gia Cát Thánh tộc. Bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gọi là đàm phán, là xây dựng ở hai bên thực lực đối đẳng cơ sở bên trên. Mà ta Tây Hoang cùng Gia Cát Thánh tộc giữa, thực lực không hề đối đẳng, thậm chí có thể nói là khác biệt trời vực. Ừm. Diệp Phàm ngoài ý muốn với Khô Mục vậy, kinh ngạc nhìn về phía Khô Mục hỏi, "Sư tôn, Gia Cắt Thánh tộc, đến tột cùng là thực lực cỡ nào?" Tây Hoang có 3 vị vũ hoàng cảnh cường giả trấn giữ, có thể để cho Khô Mục nói ra thực lực không đối đẳng lời như vậy. Kia ở vũ hoàng tầng diện chiến lệnh, chỉ sợ không phải một lượng người đơn giản như vậy, ít nhất là gấp 2 trở lên chiến lệnh mới xem như chân chính không đối đẳng. Chẳng lẽ Gia Cắt Thánh tộc có vũ hoàng vượt qua 6 người, thậm chí nhiều hơn? Thực lực cỡ nào? Khô Mục gương mặt lộ ra lau một cái sâu sắc bất đắc dĩ, thực lực cụ thể như thế nào, vi sư cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Gia Cắt Thánh tộc sở dĩ xưng là thánh tộc, là bởi vì có võ thánh cường giả trấn giữ. Khô Mục, Tiêu Sắc thậm chí còn phục vạn đạo, đã có mấy trăm năm chưa từng cần trung hoàng từng có liên hệ. Trong Gia Cắt Thánh tộc bộ có bao nhiêu vũ hoàng cường giả, bọn họ căn bản không rõ ràng lắm. Duy nhất xác định là Gia Cắt Thánh tộc chí ít có một tôn võ thánh. Cái này, Diệp Phàm nghe vậy hoàn toàn ngây người, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Võ thánh, vượt qua vũ hoàng, chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong tồn tại. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Có Di Sơn đảo hải, gần như thần minh vậy vĩ lực. Dù là Gia Cắt Thánh tộc, không có một tôn vũ hoàng cảnh cường giả, chỉ bằng vào một vị võ thánh, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ Tây Hoang. Vậy bây giờ, ta Tây Hoang võ giả, chẳng phải là lại không đặt chân trung hoang nơi có thể? Diệp Phàm nhíu chặt lông mày, ánh mắt phức tạp vô cùng. Tây Hoang so với trung hoang, võ đạo tài nguyên có hạn, lưu ở nơi đây khổ tu, thành tựu thượng hạn mắt trần có thể thấy. Cho dù trước hắn ở Lang Gia thành bí cảnh trong, lấy được đại lượng áo nghĩa chi tinh, thế nhưng chút áo nghĩa chi tinh, cũng chỉ là đối võ vương cảnh tu luyện có hiệu quả, nhiều lắm là có thể giúp hắn đánh vào vũ hoàng cảnh giới. Nghĩ bằng này liền chống lại Gia Cắt Thánh tộc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng nếu không cách nào cùng Gia Cắt Thánh tộc chống lại, Tây Hoang không cách nào lại không đặt chân trung hoang có thể. Đừng nóng đội. Khô Mục lão nhân trên mặt vẻ ngưng trọng chưa giảm, chuyện lại tại lúc này chuyển một cái, trước đây không lâu, ba người chúng ta lão gia hỏa ở trung vực đuổi giết tà tộc Vũ Hoàng lúc, với trung vực linh tịch giản ngoại ý muốn phát hiện một cái. Đi thông trung hoang không gian thông đạo. Chương 546, Vũ Hoàng thân thể, trấn áp truyền tống cổ trận, chương 546, Vũ Hoàng thân thể, trấn áp truyền tống cổ trận. Cái gì? Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Khô Mục. Tin tức này tới quá mức đột nhiên, làm hắn có chút khó có thể tin. Nếu như thật có như vậy một cái không gian thông đạo tồn tại, kia trong vọng hải thành chỗ ngồi này truyền tống cổ trận chẳng phải dư thừa? Khó trách Phục Vạn Đạo ba người sẽ chọn đảo ngược phong ấn trận này. Tiểu tử, chớ cao hứng trước quá sớm. Tiêu Sát trừng Diệp Phàm một cái, rỗi nước lạnh nói, đầu kia không gian thông đạo vô cùng có thể là năm đó loạn thiên tà hoàng vì chạy trốn trung hoang mà cưỡng ép mở ra tới. Nguyên nhân chính là cưỡng ép mở ra, cho nên vô cùng không ổn định, bên trong lối đi không gian chạy loạn dày xéo, cuồng bạo vô cùng. Tu vi thấp hơn thiên vũ cảnh người, bước vào hẳn phải chết. Ngoài ra, cái lối đi này cực kỳ yếu ớt, thông hành lượng có hạn. Thông hành lượng? Diệp Phàm sửng sốt một chút, mặt lộ không hiểu. Cưỡng ép mở ra lối đi, vô cùng không ổn định. Không gian chi lực cuồng bạo, tu vi thấp người bước vào hẳn phải chết. Những thứ này, hắn cũng có thể hiểu. Nhưng thông hành lượng cách nói, lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Đoán sơ qua, đầu kia không gian thông đạo nhiều nhất gánh chịu ngàn người thông qua. Tiêu Sát nhìn ra Diệp Phàm nghi ngờ, trầm giọng giải thích nói, một khi thông qua nhân số vượt qua cực hạn này, lối đi bản thân kết cấu đem không thể thừa nhận, liền có thể trực tiếp sụp đổ. Ngàn người? Mấy cái chữ này, khiến Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra không ít, khắp cả Tây Hoang mà nói cũng là không đáng kể. Hô. Lúc này, truyền tống cổ trận nòng cốt thần văn ánh sáng chợt một trận kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, khí tức trầm ngưng như vực sâu Phục Vạn Đạo chậm rãi mở mắt. Diệp Phàm nhận ra được khác thường, nghiêng đầu nhìn về phía Phục Vạn Đạo. Kinh dị phát hiện, trên người đối phương lưu chuyển khí tức, hoàn toàn cùng dưới chân khổng lồ truyền tống cổ trận mơ hồ liên kết, cả người tựa như đều trở thành truyền tống cổ trận một bộ phận. Một hít một thở giữa, cũng cùng truyền tống cổ trận thần văn chấn động đồng thời. Tông chủ, ngài đây là? Diệp Phàm nhìn chăm chú Phục Vạn Đạo, mắt lộ ra nghi ngờ. Hắn bây giờ nên tự thân vì phong ấn nòng cốt, lấy vũ hoàng thân thể chấn áp chỗ ngồi này truyền tống cổ trận, cho nên mới phải có cùng truyền tống cổ trận khí cơ liên kết, liền thành một khối chi tướng. Không đợi Phục Vạn Đạo mở miệng, Khô Mục trước một bước lên tiếng giải thích. Trong tiếng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề. Lấy vũ hoàng thân thể chấn áp. Diệp Phàm vẻ mặt rung một cái, nơi nơi vẻ khiếp sợ. Chỗ ngồi này truyền tống cổ trận là thượng cổ đại năng bảy, phi bọn ta tùy tiện có thể phong ấn. Phục Vạn Đạo trầm giọng mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phàm, trên mặt lộ ra lau một cái ung dung lại hơi lộ ra mệt mỏi nét cười, chỉ có lão phu lấy thân là khóa, dung nhập vào truyền tống cổ trận nòng cốt, mới có thể ở Gia Cắt Thánh tộc bên kia cường giản đếm thử cưỡng ép xông phá phong ấn lúc, đưa đến vững chắc cùng ngăn trở hiệu quả. Tông chủ, Diệp Phàm trong lòng đại chấn, trong nháy mắt hiểu Phục Vạn Đạo dụng tâm lương khổ. Nơi đây truyền tống cổ trận bền chắc không thể gãy, tuy là võ thánh cũng khó lấy phá hủy. Gia Cắt Thánh tộc có cường giả thần văn chi đạo đang phong tạo cực, tạm được một chiều phong ấn. Nhưng Phục Vạn Đạo ba người bọn họ thần văn thành tựu chưa đủ, cũng không có cách nào nói theo. Vì ngăn cản Gia Cắt Thánh tộc bước vào hy vọng, Phục Vạn Đạo chỉ có lấy vũ hoàng thân thể trấn áp, là vì bảo vệ Tây Hoang an ninh. Đồng dạng là vì giúp Diệp Phàm tránh thoát một kiếp. Diệp Phàm vì thế lộ vẻ xúc động, trong lòng sông lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Trong linh tịch giản đầu kia không gian thông đạo, là Tây Hoang bây giờ hy vọng cuối cùng. Phục Vạn Đạo tựa như vô tình nói chuyện nhiều bản thân chấn áp truyền tống cổ trận chuyện, đối Diệp Phàm trịnh trọng nói, "Diệp Phàm, sau một tháng, ngươi liền tùy ngươi sư tôn cùng Tiêu Sắc, dẫn chọn lựa Tây Hoang võ giả, thông qua đầu kia thông đạo tiến về trung hoang. Hy vọng một ngày kia, các ngươi có thể ở vậy được lớn lên, tích góp đầy đủ lực lượng. Đến lúc đó, hiệp trợ ngươi sư tôn cùng Tiêu Sắc chống lại Gia Cắt Thánh tộc, khiến cho bọn họ thỏa hiệp, vì Tây Hoang mở lại trong vọng hải thành truyền tống cổ trận." Hiển nhiên, Phục Vạn Đạo, Khâu Mục, Tiêu Sắc sớm đã có qua thương nghị. Kế hoạch từ Khâu Mục, Tiêu Sắc, xuất lĩnh Tây Hoang tinh nhuệ nhất, có tiềm lực nhất thế hệ tuổi trẻ, thông qua linh tịch giản không gian thông đạo lén vào Trung Hoang. Ở Trung Hoang ngủ đông, rèn luyện, phát triển, tích góp đủ để cùng gia cắt thánh tộc chống lại lực lượng. Cuối cùng có chống lại gia cắt thánh tộc thực lực, khiến cho đối phương mở lại Vọng Hải thành truyền tống cổ trận. Tông chủ, Diệp Phàm cảm nhận được Phục Vạn Đạo trong mắt kia phần không cho dao động ý chí, do dự mãi sau hay là hỏi, "Ngài lấy Vũ Hoàng thân trấn áp truyền tống cổ trận, có thể chống bao lâu?"
"Bao lâu?"
Phục Vạn Đạo khẽ cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh hồi đáp, "Ngắn thì 10 năm, lâu thì hơn 100 năm. Cụ thể, phải xem gia cắt thánh tộc bên kia." Đệ tử ngu đột. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, cũng không hoàn toàn hiểu. "Lão phu thọ nguyên, thượng hơn 100 hơn trở." Phục Vạn Đạo cười một tiếng, không nhanh không chậm giải thích nói, lấy Vũ Hoàng thân thể trấn áp trận này, tự nhiên nhiều nhất chỉ có thể trấn áp cái này hơn 100 năm. Nhưng nếu ra các thánh tộc bên kia kéo dài đánh vào, phá giải phong ấn, lão phu liền cần hao phí càng đa tâm hơn thần cùng lực lượng đi vững chắc trấn áp. Kể từ đó, có thể kiên trì thời gian dĩ nhiên là không có dài như vậy. Bất quá, 10 năm kỳ hạn, nên vẫn có thể bảo đảm. Tông chủ ý là, ra các thánh tộc bên kia nếu kéo dài đánh vào, phá giải phong ấn sẽ gia tốc hao tổn ngài thọ nguyên. Diệp Phàm mơ hồ nghe rõ Phục Vạn Đạo ý tứ, trong lòng đột nhiên trầm xuống, chân mày sâu sắc khóa lên. Vũ Hoàng cảnh cường giả vẫn không có cách nào đánh vỡ sinh tử giới hạn, đạt được trường sinh. Thọ nguyên, bất quá ngàn năm. Phục Vạn Đạo tuổi so sánh với Tiêu Sắc, Khâu Mục, dài hơn một ít. Không cách nào ở thọ tận trước, đột phá tới võ thánh cảnh. Hơn 100 năm sau thọ nguyên đại hạn một tới, liền đem tọa hóa thuộc về hư. Đây cũng là vì sao, ba người bọn họ một mực khát vọng mở lại truyền thống cổ trận. Tiến về Trung Hoang nơi, tìm kiếm đột phá cơ duyên một trong những nguyên nhân. Đáng tiếc, thời thế bất người. Bây giờ nhất định phải lưu lại một người lấy Vũ Hoàng thân trấn áp truyền thống cổ trận, bảo vệ Tây Hoang cửa ngõ. Phục Vạn Đạo lựa chọn đem trách nhiệm này gánh tại bản thân trên vai, đem tiến về Trung Hoang cơ hội để lại cho Tiêu Sắc cùng Khâu Mục. Nhưng cái này Tây Hoang cửa ngõ lại không thể không thủ. Một khi ra các thánh tộc cường giả lại đến Tây Hoang, phát hiện Diệp Phàm không ở, tất nhiên giận dữ, khó bảo toàn sẽ không đem lửa giận phát tiết ở Tây Hoang sinh linh trên. Đến lúc đó Tây Hoang ắt sẽ sinh linh đồ thán. Nhưng Phục Vạn Đạo ba người lại không thể trực tiếp hy sinh Diệp Phàm, huống chi cho dù hy sinh Diệp Phàm cũng cùng Tây Hoang vô ích. Sẽ. Phục Vạn Đạo gật gật đầu, trên mặt mang thoải mái nét cười, tựa như đã sớm coi nhẹ sinh tử. Bất quá, có thể vì Tây Hoang tranh thủ thêm chút thời gian, đáng giá. Đệ tử hiểu. Diệp Phàm hiểu tình huống sau, trong lòng nhất thời nặng trĩu. Nhưng này ánh mắt lại từ từ trở nên vô cùng kiên định. Tiên lặng một lát sau, đón lấy Phục Vạn Đạo tầm mắt, từng chữ từng câu trịnh trọng nói, đệ tử định không phụ tông chủ kỳ vọng, át sẽ đem hết toàn lực, mau sớm lớn lên. Tranh thủ ở trong vòng 10 năm, hiệp trợ sư tôn cùng tiểu lão, tích góp đủ lực lượng, chống lại ra các thế tộc, khiến cho bọn họ mở lại trận này. Chương 547, chuẩn bị rời đi, trở lại Mây Ẩn hoàn thành. Chương 547, chuẩn bị rời đi, trở lại Mây Ẩn hoàn thành. Nếu muốn chống lại ra các thánh tộc loại này vật khổng lồ, chỉ dựa vào Khâu Mục, Tiêu Sắc còn thiếu rất nhiều. Còn cần bao gồm Diệp Phàm ở bên trong, toàn bộ Tây Hoang có tiềm lực nhất một đời thiên tiêu nhóm nhanh chóng trỗi dậy. Mà trong những người này, lấy Phục Thiên Chân Tông thập đại đệ tử thân truyền làm đại biểu thế hệ trẻ tuổi tiềm lực lớn nhất. Phục Vạn Đạo ba người coi trọng nhất, trừ đã sớm có thể một mình đảm đương một phía thứ nhất thân truyền ngoài Vân Mệnh Trần, chính là trước mắt cái này người mang Thái Dương thần thể Diệp Phàm. Đây cũng là vì sao, ba người bọn họ hôm nay nói với Diệp Phàm nhiều như vậy nguyên nhân. 10 năm. Ha ha. Phục Vạn Đạo nghe được Diệp Phàm lời này, không khỏi nở nụ cười, nhưng cũng không nảy hy vọng xa vời ý, ngươi có này tâm, rất tốt. Ngươi những sư huynh kia, sư tỷ, bây giờ đang Tây Hoang các nơi si tuyển tiến về Trung Hoang ứng viên. Chuyện này giao cho bọn họ tổ chức liền có thể. Sau đó cái này nguyệt thời gian, ngươi trở về cũng tốt chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Là, tông chủ. Diệp Phàm gật mạnh đầu, hướng Phục Vạn Đạo thật sâu không người một xá. Cái này lại mang đầy kính ý, cảm kích cùng nặng nề cam kết. Đi đi. Khô Mộc lão nhân hướng Diệp Phàm phất phất tay, thanh âm hơi lộ ra trầm thấp, đừng quên, sau một tháng, tiến về linh tịch giản tập hợp. Chúng ta hai cái này lão gia hỏa, còn có ít lời muốn cân lão phục nói một chút. Đệ tử cáo lui. Diệp Phàm không có nhiều lời nữa, lần nữa hướng ba người đi lễ sau đó xoay người, bước bước chân nặng nề, rời đi quảng trường này. Bây giờ, Tây Hoang tà tộc cơ bản đã quét sạch, chỉ còn dư số ít kéo dài hơi tàn, khó hơn nữa nhấc lên sóng gió. Vậy mà, Diệp Phàm lại cảm giác trên vai trách nhiệm cũng không tháo xuống. Lần đi Trung Hoang, không chỉ có quan hệ cá nhân võ đạo tiền trình, đồng thời cũng liên quan đến Tây Hoang tương lai. Con đường phía trước gian hiểm rất dài, hắn còn phải tiếp tục đi tới đích. Từ trung tâm quảng trường sau khi rời đi, Diệp Phàm rất nhanh ở trong thành một chỗ nơi ở tạm thời tìm được Tần Dĩ Mạn, Mục Khuynh Thành cùng với Quý Tự Phong đám người. Ngay sau đó đem liên quan tới linh tịch giản không gian thông đạo, cùng với sắp ở sau một tháng chọn lựa một số người tiến về Trung Hoang tin tức, đơn giản vắn tắt báo cho đám người. Tin tức này, trong nháy mắt ở trong đám người kích thích tầng tầng sóng lớn. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, tâm tình mọi người cũng trở nên phức tạp nặng nề. Phục Thiên Chân Tông đệ tử có chừng 3.000 chi chúng. Thế nhưng không gian thông đạo thông hành lượng chỉ 1.000 người. Ý vị này, phần lớn ngoại môn đệ tử đều sẽ vô duyên tiến về Trung Hoang. Chư vị, Diệp Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi quét qua trước mắt đám người, trong các ngươi một nhóm người sẽ tại sau một tháng, theo ta, theo hai vị vũ hoàng tiến về Trung Hoang. Cũng đi xem một chút người nhà của các ngươi, bạn cũ đi. Lần đi con đường phía trước đằng đẵng, nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại, ngày về, khó liệu. Lần sau trùng phùng, không biết sẽ là năm nào tháng nào. Là, Diệp Phàm sư huynh. Chúng Phục Thiên Chân Tông đệ tử nghe vậy, cùng kêu lên tuân mệnh. Bọn họ rất rõ ràng, đứng ở chỗ này Quý Tự Phong 300 đệ tử trong, ngoại môn đệ tử chiếm đại đa số, trọn vẹn 240 người. Cái này 240 người, xác suất lớn không lấy được tiến về Trung Hoang hạng. Nhưng rất nhiều người, dần dần cũng đều nghĩ thông suốt. Tiến về Trung Hoang, chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. Kia mang ý nghĩa tàn khốc hơn cạnh tranh, càng nguy hiểm không biết. Hoặc giả, rất nhiều người sẽ vẫn lạc ở đi thông hùng mạnh con đường bên trên. Mà ở lại Tây Hoang, coi chừng mảnh đất này, có thể cùng người nhà cố thổ làm bạn. Tuy ít sóng cuộn chiều dâng, nhưng cũng tránh được sinh tử không thường, chưa chắc không phải một loại an ổn. Cơ hội cùng rủi ro, ly biệt cùng bảo vệ. Bất đồng lựa chọn, chỉ hướng bất đồng tương lai. Khuynh Thành. Diệp Phàm đem ánh mắt từ trên người mọi người thu hồi, ngược lại rơi vào một Khuynh Thành trên người. Này ánh mắt trở nên nhu hòa, hướng đối phương chậm rãi mở ra bàn tay của mình. Một Khuynh Thành tiến lên đón Diệp Phàm ánh mắt, trong nháy mắt hiểu tâm này ý. Tiến lên một bước, đem bản thân hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng bỏ vào Diệp Phàm lòng bàn tay. Chúng ta trở về một chuyến Vân Ẩn Quốc. Diệp Phàm nắm chặt một Khuynh Thành tay, khẽ nói: "Trở về Vân Ẩn Quốc thăm, là hắn sớm đáp ứng một Khuynh Thành chuyện. Bây giờ Tây Hoang Chu Tả chiến sự đã xong xuôi đâu đó. Bọn họ lại đem tại một tháng sau, rời đi mảnh này quen thuộc thổ địa. Lúc này không quay lại đi, lần sau lại chính là khi nào?" Ừm. Một Khuynh Thành nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp dâng lên một tia rung động. Có tư niệm, cũng có sắp trở về nhà nhàn nhạt mừng rỡ. Xem Diệp Phàm, dùng sức gật gật đầu. Hai người khống chế hư không chiến hạm, trước một bước rời đi. Chiến hạm hóa thành lưu quang, hoa phá trường không mà đi. Hai ngày sau, một mảnh quen thuộc bình nguyên xuất hiện ở tầm mắt cuối. Bình nguyên trên, một tòa mang theo an ninh khí tức thành trì đường nét dần dần rõ ràng. Vân Ẩn Quốc hoàng thành thành tường không cao, mang theo năm tháng lắng đọng dấu vết. Bên trong thành dù không hiện phồn hoa, nhưng cũng ngay ngắn trật tự, trên đường phố kẻ đến người đi. Nhìn phía dưới cảnh tượng quen thuộc, một Khuynh Thành trong mắt dâng lên nhu hòa hào quang. Diệp Phàm khẽ miệng nổi lên lau một cái cười nhẹ, cũng cảm giác trong lòng hơi buông lỏng một cái. Mảnh này bình tĩnh thổ địa, để cho người cảm thấy khó được an ninh. Hai người không có khống chế hư không chiến hạm bay vào trong thành, sợ quấy rối trong họ. Với ngoài hoàng thành trống trải chỗ chậm rãi hạ xuống, đi bộ đi vào hoàng thành. Dắt tay đi ở hoàng thành trên đường phố, tựa như thần tiên quyến lữ. Một cách tự nhiên, hấp dẫn trên đường ánh mắt của người đi đường. Rất nhanh, liền có tinh mắt người nhận ra thân phận của bọn họ. Kia, đó không phải là một gia đại tiểu thư một Khuynh Thành sao? Bên cạnh nàng vị kia, ông trời của ta, là Diệp Phàm. Thật sự là bọn họ. Bọn họ trở lại rồi. Trận trận khẽ hô âm thanh cùng tiếng nghị luận ở trong đám người truyền lại. Không ít người quăng tới kính sợ, tò mò, thậm chí ánh mắt ngưỡng mộ. Diệp Phàm, một Khuynh Thành đối với lần này giống như chưa tỉnh, chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp tục dọc theo trong trí nhớ con đường, hướng một phủ phương hướng không nhanh không chậm đi tới. Không lâu lắm, hai người liền tới đến một phủ trước cửa. Quen thuộc đỏ thắm cổng, trên đầu cửa tấm biển. Hết thảy cũng cùng trong trí nhớ không hề khác biệt. Lớn, đại tiểu thư, còn có Diệp Phàm công tử. Trước cửa thủ vệ liếc thấy hai người, đầu tiên là sửng sốt một chút, rủi rủi con mắt, xác nhận liên tục sau, trên mặt hiện lên khó có thể tin ngạc nhiên, hoảng hốt hướng trong phủ chạy đi. Gia chủ, gia chủ, đại tiểu thư cùng Diệp Phàm công tử trở lại rồi. Diệp Phàm, một Khuynh Thành cũng không chờ thông truyền, giắt tay cất bước đi vào trong phủ. Vừa bước vào tiền viện không lâu, một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển tới, chỉ thấy một trung niên nam tử mặc cẩm bào bước nhanh lên ra, chính là một gia chủ, một Khuynh Thành phụ thân, một Sách. Khuynh Thành. Một Sách ánh mắt rơi vào một Khuynh Thành trên người trên dưới quan sát, trong mắt tràn đầy từ ái cùng an ủi. Tốt, tốt, trở lại là tốt rồi. Cha nghe nói ở tiền tuyến Chu Tả ngày đêm lo âu, bây giờ gặp ngươi bình yên vô sự, cha viên này tâm cuối cùng buông xuống. Cha. Một Khuynh Thành thấy được Một Sách, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng tràn ra nụ cười ấm áp, tiến lên nhẹ giọng nói: Nữ nhi bất hiếu, để cho phụ thân quan tâm. Nhạc phụ đại nhân. Diệp Phàm cũng tại lúc này tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Hắn cùng với Một Khuynh Thành, tuy không chính thức hôn lễ, nhưng trong lòng đã nhận định đối phương là thê tử của mình. Như vậy Một Sách dĩ nhiên chính là nhạc phụ của hắn. Một Sách nghe tiếng lúc này mới đưa mắt nhìn sang Diệp Phàm, ánh mắt trở nên phức tạp mà cảm khái: Diệp Phàm, thằng nhóc này, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi ở Lạc Thần Thành chuyện làm, cha dù ở xa mây ẩn cũng có nghe thấy, tưởng thật không nổi. Chương 548, nhớ chuyện xưa, thuần túy thời gian. Chương 548, nhớ chuyện xưa, thuần túy thời gian. Diệp Phàm, Một Khuynh Thành mới từ Đông Vực tới. Đông Vực chiến huống hiển nhiên còn không có truyền tới Vân Ẩn Thành, nhưng Nam Vực Lạc Thần Thành cuộc chiến sớm tại Nam Vực truyền ra. Diệp Phàm. Một Sách dừng một chút sau, đột nhiên trịnh trọng nói: Khuynh Thành, ta liền giao cho ngươi. Nàng tính tình trong trẻo lạnh lùng cố chấp, việc đã quyết định cũng sẽ không quay đầu, lùi về phía sau. Bất kể các ngươi đi hướng nơi nào, đối mặt bực nào sóng gió, nhìn ngươi cũng có thể như bây giờ bình thường, hộ nàng chu toàn, bất ly bất khí. Nhạc phụ đại nhân yên tâm. Diệp Phàm nắm Một Khuynh Thành tay, vẻ mặt chăm chú vô cùng: Khuynh Thành là vợ ta, ta chắc chắn dùng tánh mạng bảo vệ nàng, không để cho nàng bị nửa phần ủy khuất. Như vậy, ta liền yên tâm. Một Sách vui mừng gật đầu một cái, ngay sau đó nở nụ cười. Hai người ở một phủ, dừng lại ước chừng một canh giờ. Cùng Một Sách cùng nghe tin chạy tới Mộc gia đám người, đơn giản hàn huyên ôn chuyện. Sau đó, hai người từ biệt một phủ, đi hướng Thiên Võ thư viện. Bây giờ Thiên Võ thư viện phá rồi lại lập, quy mô cùng khí tượng cũng càng hơn xưa kia. Hai người cũng không kinh động quá nhiều người, bước đi thong dong bước vào thư viện. Có lẽ là trong chỗ u minh duyên phận, cũng có lẽ là hai người khí chất quá mức xuất chúng. Dọc đường lui tới thư viện học viên, lại không người tiến lên ngăn trở căn bản. Rất nhanh, hai người tới thư viện chỗ sâu, dừng ở một tòa độc lập trước tiểu viện. Nơi này từng là một Khuynh Thành chỗ ở. Đẩy ra kia phiến hơi lộ ra cũ kỹ, vẫn như cũ chỉnh tề cửa viện. Cảnh tượng quen thuộc, tùy theo đập vào mi mắt. Bên trong viện bày biện đơn giản, một bụi cây già vẫn vậy rậm rạp vung tùm. Bàn đá băng đá lẳng lặng địa đứng ở dưới tàng cây, tựa như thời gian ở chỗ này ở lại. Nơi này, một chút cũng không thay đổi. Một Khuynh Thành khẽ nói, trong mắt lướt qua hồi ức chi sắc. Ở chỗ này, nàng cùng Diệp Phàm từng chung nhau sinh hoạt qua một thời gian. Trước mặt bên trong phòng ngủ, còn giữ rất nhiều hai người cùng nhau tu luyện dấu vết. Diệp Phàm nghe vậy, cũng là cảm khái gật đầu một cái. Ngay sau đó dắt Một Khuynh Thành tay, đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nắng chiều dư huy vẩy vào trong sân, đem hai người bóng dáng kéo dài. Với nhau nhẹ giọng trò chuyện với nhau, hồi ức chung nhau trải qua các loại. Xưa kia hình ảnh, một bức bức trong đầu thoáng qua. Có khẩn trương, có cười vui, có hiểu lầm, còn có thâm tình. Ngay đêm đó, hai người liền ở nơi này ngồi gánh chịu quá nhiều hồi ức trong sân nhỏ ở lại, tựa như lại trở về kia đoạn tương đối thuần túy thời gian. Đợi ngày thứ nhì thiên minh, Diệp Phàm, Một Khuynh Thành hiện thân Thiên Võ thư viện tin tức truyền ra. Một đạo hơi lộ ra dồn dập vẫn như cũ ưu nhã bóng dáng, xuất hiện ở cửa tiểu viện. Người đến là một vị mặc váy dài màu tím người mỹ phụ, khí chất ung dung. Chính là Một Khuynh Thành ở Thiên Võ thư viện thứ nhất nhậm sư tôn, Từ Huyền. Khuynh Thành, Diệp Phàm. Từ Huyền bước vào trong sân, thấy được hai người, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, đêm qua liền nghe nói các ngươi trở lại rồi, sợ nhiều các ngươi nghỉ ngơi, hôm nay mới tới. Nhìn thấy các ngươi bình yên vô sự, vi sư thật là cao hứng. Sư tôn. Một Khuynh Thành thấy Từ Huyền, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Diệp Phàm thấy vậy, cũng tùy theo đứng lên thăm hỏi. Nhanh ngồi, không cần đa lễ. Từ Huyền tỏ ý hai người ngồi xuống, bản thân cũng ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt ở trên người hai người lưu chuyển, tràn đầy an ủi, thật không nghĩ tới, năm đó hai cái tiểu tử, bây giờ đã thành dài vì có thể chi phối một phương thế cuộc nhân vật. Từ Huyền tiền bối, quá khen. Diệp Phàm mặt chứa ý cười, khoát tay một cái. Diệp Phàm. Từ Huyền nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt thoáng nghiêm túc một ít, Diệp Phàm, ta nghe nói các ngươi sắp đi xa, tiến về vậy càng vì rộng lớn nhưng cũng càng thêm hung hiểm trung hoang nơi. Là, Từ Huyền tiền bối. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hào phóng thừa nhận. Hiển nhiên, Từ Huyền đã biết một chút Tây Hoang một ít động tĩnh. Đối Từ Huyền, cũng không có cái gì tốt cần thiết giấu giếm. Khuynh Thành nha đầu này, nhìn như trong trẻo lạnh lùng, kỳ thực tâm tư thuần túy, nhận định chính là cả đời. Nàng đã lựa chọn ngươi, tùy ngươi chân trời góc biển, ta cái này làm sư tôn, chỉ có chúc phúc. Từ Huyền than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Một Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy từ ái cùng không thôi, nói lần nữa chuyển hướng Diệp Phàm trịnh trọng nói, Diệp Phàm, ta hôm nay tới, không có gì khác cầu, chỉ mong ngươi nhớ. Trung Hoang không giống với Tây Hoang, thế lực rắc rối phức tạp. Nhìn ngươi bất kể gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, cũng có thể hộ nàng chu toàn, chớ có để cho nàng bị ủy khuất, càng không được. Phu bạc nàng. Diệp Phàm đón lấy Từ Huyền ánh mắt, giống như hướng một sách cam kết lúc vậy kiên định, ngài yên tâm. Diệp Phàm ở chỗ này thề, chỉ cần ta còn lại một hơi, định hộ Khuynh Thành bình an, quyết không phụ nàng. Tốt, tốt. Có ngươi lời nói này, ta liền yên tâm. Từ Huyền xem Diệp Phàm trong mắt chân thành cùng kiên định, lại nhìn một chút Một Khuynh Thành rúc vào Diệp Phàm bên người bộ dáng, trên mặt lần nữa tràn ra nụ cười, Vân ẩn quốc cùng Thiên Võ thư viện, vĩnh viễn là nhà của các ngươi, tùy thời hoan nên các ngươi trở lại. Diệp Phàm, Một Khuynh Thành ở Vân ẩn quốc, vượt qua mấy ngày yên tĩnh khó được thời gian. Mấy ngày sau lên đường rời đi, khống chế hư không chiến hạm, đến Thái Nguyên hoàng triều hoàn thành. Tần Dĩ Mạt vừa vặn ở Nguyệt Vương phủ ở tạm, nhận được tin tức lập tức ra khỏi thành chào đón. Lấy Mạt. Diệp Phàm thấy Tần Dĩ Mạt, trên mặt lộ ra nét cười. Tần Dĩ Mạt cũng bước nhanh về phía trước, cùng Diệp Phàm, Một Khuynh Thành gặp nhau. Hàn huyên mấy câu sau, Một Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phàm nhẹ giọng nói, "Diệp Phàm, ta muốn hướng ngươi từ giã, đi một chuyến Băng Tâm Tuyệt Cốc." Băng Tâm Tuyệt Cốc là Một Khuynh Thành sau đó chỗ tu luyện. Nơi đó, có sư tôn của nàng Lãnh Tâm Liên cùng một đám sư tỷ muội. Bây giờ muốn rời khỏi Tây Hoang, nàng tất nhiên phải đi về nhìn một chút. "Khuynh Thành, chờ bên này chuyện, ta cùng đi với ngươi." Diệp Phàm biết Một Khuynh Thành tâm tư, nghe vậy lập tức nói: "Không cần, Diệp Phàm." Một Khuynh Thành lại khẽ khẽ lắc đầu, trong con ngươi mang theo hiệu cùng thể thiếp, ta nghĩ một mình tiến về tĩnh tâm một thời gian, chúng ta sau một tháng, linh tịch giản gặp lại, khỏe không? Diệp Phàm nhìn ra Một Khuynh Thành tâm ý đã quyết, yên lặng chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, đưa tay khẽ vớt này gò má nói: "Tốt, vậy chính ngươi một đường cẩn thận." "Ừm, ta sẽ." Một Khuynh Thành khỏe môi hơi cong, nhón chân lên, ở Diệp Phàm gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp theo hướng Tần Dĩ Mạt gật đầu tỏ ý, xoay người hóa thành một đạo trong trẻo lạnh lùng lưu quang. Hướng phương bắc chân trời vội va đi, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Một Khuynh Thành rời đi, trong mắt chứa mấy phần không thôi. Đợi thu hồi ánh mắt sau, xoay người đối Tần Dĩ Mạt hỏi, "Lấy Mạt, ngươi có biết cha mẹ ta, còn có Diệp gia đám người, bây giờ người ở chỗ nào?" Trước đó Diệp gia gặp nạn, Vạn Chiến an bài Diệp gia đám người rời đi Thái Nguyên hoàng thành. Phân tán thu xếp ở Vạn gia ở Thái Nguyên hoàng triều nơi khác sản nghiệp trong, mai danh nhận tích. Bây giờ Lạc thị đã diệt, lại không người dám đối Diệp gia được không lợi chuyện. Diệp gia từ không tiếp tục mai danh nhận tích cần thiết, nên khôi phục ngày xưa vinh quang. Diệp ba ba cùng bá mẫu hết thảy đều tốt, chẳng qua là nhớ ngươi. Bọn họ đang ở Vạn phủ, bây giờ đang chuẩn bị rời tộc trở về Vân ẩn quốc chuyện. Tần Dĩ Mạt kéo lại Diệp Phàm cánh tay, vừa đi vừa nói chuyện. Rời tộc trở về Vân ẩn quốc. Diệp Phàm nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại. Vân ẩn quốc, trung quy chẳng qua là một cái nước nhỏ. Diệp gia ở lại Thái Nguyên hoàng thành phát triển, có tiền đồ hơn. Rời tộc trở về Vân ẩn quốc, ngược lại sẽ phát triển nhận hạn chế. Chương 549, quần quần sóng ngầm, tranh thủ hạng, chương 549, quần quần sóng ngầm, tranh thủ hạng. Đi, đi Vạn phủ. Diệp Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, chào hỏi một tiếng. Sau đó cùng Tần Dĩ Mạt một đạo, hướng bên trong thành Vạn phủ phương hướng bước đi. Hai người vừa bước vào cửa phủ, Vạn Chiến liền từ trong phủ trong đại sảnh đi ra. Diệp Phàm. Vạn Chiến thấy được Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh sáng. Có an ủi, có mệt mỏi, cũng có một tia ẩn sâu bí thương. Phàm Nhi. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, hướng về phía Vạn Chiến không người một cái thật sâu, mặt lộ áy náy, là ta. Vô năng, không thể đem rượu nói bình an mang về. Trên Vạn Chiến vươn về trước tay vịn chặt Diệp Phàm, ngăn cản hắn tiếp tục hành lễ, lắc đầu nói, "Phàm Nhi, đứng lên. Sống chết có số. Ngươi có thể từ đem Vô Tật cứu ra, đã là vô cùng may mắn." Về phần Diệu nói, "Hoặc giả, đây cũng là mệnh số của nàng đi." Dù chưa thấy Vô Tật, nhưng hắn biết mình ngoại tôn bây giờ hết thảy mạnh khỏe. Bây giờ lo lắng duy nhất là bản thân mất tích nữ nhi Vạn Diệu luôn. "Nghĩa phụ, ngài yên tâm, ta sẽ vận dụng hết thảy có thể dùng đến lực lượng, tiếp tục tìm tung tích của nàng. Một khi có bất kỳ tin tức, nhất định thứ nhất thời gian báo cho ngài." Diệp Phàm ngồi dậy, xem Vạn Chiến già đi rất nhiều mặt mũi, trong lòng đau nhói. Hôm đó trong độc trứng cốc, hắn cũng không có thấy được Vạn Diệu Nôn thi thể. Có lý do tin tưởng, Vạn Diệu Nôn bây giờ còn sống. Chẳng qua là không biết Vạn Diệu Nôn trên người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. "Tốt, ngươi có phần này tâm, liền đủ rồi. Vạn sự, chớ có cưỡng cầu." Vạn Chiến gật gật đầu, vỗ một cái Diệp Phàm bả vai, tựa như không muốn nhiều hơn nữa nói nữ nhi chuyện, ngược lại hỏi, "Ngươi là tới thăm ngươi cha mẹ à?" "Ừm." Diệp Phàm liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó hỏi, "Nghĩa phụ, cha mẹ ta bọn họ?" "Bọn họ tới." Vạn Chiến nói, giơ tay lên chỉ hướng một bên hành lang. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo bóng dáng đang bước nhanh đi tới. Đi ở phía trước nhất người, rõ ràng là Diệp Phàm phụ thân Diệp Hải. So sánh với ngày xưa hơi lộ ra gầy gò, nhưng bước chân trầm ổn, ánh mắt lấp lánh. Thấy được Diệp Phàm trong nháy mắt, trong mắt buộc phát ra kích động vẻ vui thích. "Phàm Nhi." Diệp Hải sải bước đi tiến lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Sau người, Diệp Phàm mẫu thân Hà Ngọc ở Diệp Giao nâng đỡ cũng tới lúc gấp rút cắt đi tới. Xa cách trung vùng, Hà Ngọc vừa nhìn thấy Diệp Phàm, hốc mắt cũng không tự giác ửng hồng. "Mẹ, cha, Giao tỷ." Diệp Phàm xem người chí thân, trong lòng trăm mối đan xen. Bước nhanh lên đón, đồng thời ôm ở Diệp Hải, Hà Ngọc. "Phàm Nhi, người một nhà đoàn tụ, làm thương cảm như vậy làm gì?" Diệp Hải sang sảng cười một tiếng, cố gắng xua tan cái này hơi lộ ra nặng nề không khí. Diệp Phàm từ Diệp Hải, Hà Ngọc trong lực đứng dậy, nhìn về phía Diệp Hải hỏi nghi ngờ trong lòng, "Cha, ta nghe lấy mặt nói, ngài chuẩn bị đem Diệp gia rời trở về Vân Ẩn Quốc hoàng thành. Đây là vì sao?" "Thái Nguyên hoàng thành phồn hoa cường thịnh, tài nguyên cơ hội hơn xa Mây Ẩn Qua hoàng thành, ở lại chỗ này phát triển, không phải tốt hơn sao?" Diệp gia nhiều lần dung chuyển, bây giờ nhân số yêu linh, căn cơ nông cạn. Ở thế gia mọc như rừng Thái Nguyên hoàng thành, mong muốn đứng vững gót chân, nói dễ vậy sao? Diệp Hải nghe vậy, nụ cười trên mặt thu lại mấy phần, khẽ khẽ lắc đầu nói, "Dưới so sánh, Vân Ẩn Quốc hoàng thành tuy nhỏ, cũng là Diệp gia tổ địa chỗ, còn có mấy phần ngày xưa căn cơ cùng ân tình, trở về từ từ mưu toan, hoặc giả càng thêm một thỏa. Nếu là lo lắng không cách nào đặt chân, có Vạn gia tương trợ." Diệp Phàm nói, nghiêng đầu nhìn về phía một bên đứng yên Vạn Chiến, "Nếu Diệp gia gặp phải khó khăn, tin tưởng nghĩa phụ chắc chắn đưa tay giúp đỡ." Vạn Chiến nghe vậy, đi lên phía trước nói, "Đúng nha, Diệp Hải lão đệ. Chúng ta hai nhà hôm nay là người thân, vì sao phân với nhau? Có ta Vạn gia ở Thái Nguyên hoàng thành chiếu cố, Diệp gia ở chỗ này đặt chân, tuyệt không phải việc khó." "Phàm Nhi nói đúng, Thái Nguyên hoàng thành cơ hội cuối cùng là nhiều hơn chút." "Vạn huynh ý tốt, Diệp Hải tâm lĩnh." Diệp Hải cảm kích nhìn Vạn Chiến một cái, lại vẫn là kiên định lắc đầu một cái, "Chẳng qua là mấy ngày nay đã phiền toái Vạn gia rất rất nhiều, ta Diệp gia nhận lấy thì ngại, thực tại không thể lại tiếp tục quấy rầy, cho các ngươi tăng thêm gánh chịu. Bây giờ hai nhà quan hệ chặt chẽ, ở mức độ rất lớn là bởi vì Diệp Phàm. Chờ Diệp Phàm vừa đi, hai nhà quan hệ thế tất ngày càng xa cách. 10 năm, mấy chục năm, thậm chí còn trên 100 năm sau. Phần tính nghĩa này, có hay không còn có thể như lúc ban đầu? Nếu khi đó, Diệp gia vẫn không thể ở Thái Nguyên hoàng thành chân chính đứng vững, ngược lại có thể đưa tới phiền toái không cần thiết thậm chí mối họa, không bằng trở về Vân Ẩn Quốc hoàng thành, từ từ xúc tích lực lượng. Nếu cha ngươi đã có quyết đoán, ta liền không lại quên nhiều." Diệp Phàm nhìn ra Diệp Hải băn khoăn, liền không còn quyết bảo, ngược lại nhìn về phía Vạn Chiến trịnh trọng nói, "Nghĩa phụ, Diệp gia rời trở về Vân Ẩn Quốc chuyện, mong rằng Vạn gia có thể cung cấp một ít cần thiết trợ giúp." "Dễ nói, dễ nói." Vạn Chiến sảng khoái đáp ứng, đối Diệp Hải nói, "Diệp Hải lão đệ, đến lúc đó ngươi có cái gì cụ thể nhu cầu, cứ mở miệng, ta Vạn gia nhất định hết sức." "Nhất định, đa tạ Vạn huynh." Diệp Hải nghe vậy cười một tiếng, chắp tay chí tạ. Vạn Chiến gật đầu một cái, lại đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Phàm, hơi có chút mong đợi hỏi, "Phàm Nhi, ngươi lần này trở về, định ở bao lâu?" "Còn có Vô Tật đứa bé kia, ta sẽ ở Thái Nguyên hoàng thành ở một trận." Diệp Phàm hồi đáp, "Về phần Vô Tật, hắn bây giờ ở trung vực Vô Song thành, từ bạn bè chiếu cố, rất là an toàn. Chờ thêm chút ngày giờ, ta sẽ mời Vô Song thành Vạn Bảo lâu cường giả ra mặt, đem hắn bình an hộ tống tới Vạn phủ." "Tốt, tốt, như vậy rất tốt." Vạn Chiến nghe vậy, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, luôn miệng nói tốt. Diệp Vô Tật không chỉ là Diệp Phàm nhi tử, càng là hắn Vạn Chiến ruột thịt ngoại tôn. Một mực ở lại cách xa thân nhân Vô Song thành, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Bây giờ Diệp gia muốn rời trở về Vân Ẩn Quốc, để cho Vô Tật ở Vạn gia lớn lên, tiếp nhận tốt hơn bồi dưỡng cùng che chở, không thể nghi ngờ là tốt nhất an bài. Thái Nguyên hoàng thành cùng Vân Ẩn Quốc hoàng thành khoảng cách không tính quá xa, Diệp Hải, Hà Ngọc nếu là tưởng niệm cháu trai, tùy thời có thể tới thăm, vẹn cả đôi bên. Bây giờ càng làm cho Diệp Phàm lo lắng, là Diệp Vô Tật trong cơ thể kia tà máu. Dù tạm thời bị áp chế, nhưng thủy chung là cái mầm họa, chẳng biết lúc nào sẽ bùng nổ. Ở Tây Hoang, sợ rằng khó có thể tìm được trừ tận gốc phương pháp. Hoặc giả, Trung Hoang nơi sẽ có đường giải quyết. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẩn cấp cảm thấy, nhất định phải nhanh có đầy đủ thực lực, khiến cho ra các thánh tộc mở lại truyền tống cổ trận, đã thông trong Tây Hoang giữa lối đi. Những ngày kế tiếp, Diệp Phàm, Tần Dĩ Mạt ở lại Thái Nguyên hoàng thành. Một mặt làm bạn người nhà, hiệp trợ Diệp gia rời tộc các hạng chuẩn bị công việc. Một mặt, cũng thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh. Phục Thiên Chân Tông đã đem tiến về Trung Hoang kế hoạch chiều cáo Tây Hoang. Ngàn người hạng, Khâu Mục, Tiêu Sát hai vị vũ hoàng chiếm cứ hai cái, Mạch Thương Sinh lại chiếm cứ một cái. Phục Tiên Chân Tông thập đại đệ tử thân truyền, 100 tên đệ tử nòng cốt, 500 tên nội môn đệ tử, lại chiếm đi trong đó 610 cái hạng. Trước đó chu tả quá trình bên trong, đệ tử nòng cốt, nội môn đệ tử đều có chỗ vẫn lạc. Bất quá Phục Tiên Chân Tông đã thông qua nội bộ chọn lựa tiến hành lần lượt bổ sung, vẫn vậy duy trì 100 tên đệ tử nòng cốt, 500 tên nội môn đệ tử biên chế. Chỉ bất quá ngoại môn đệ tử số lượng đã chưa đủ 2400. Trừ đi Phục Tiên Chân Tông hạng, ngàn tên người chán thượng hơn 387 cái, thì phân phối cấp Tây Hoang cái khác các thế lực lớn. Yêu cầu là chọn lựa có tiềm lực, tuổi tác tương đối hơi nhẹ võ vương cảnh cường giả, hoặc là số rất ít thiên phú dị bẩm, có đặc thù tiềm lực thiên vũ cảnh thiên tài. Toàn bộ Tây Hoang quần quận sóng ngầm, vô số thế lực đều ở đây tích cực tranh thủ, tuyển lựa nhà mình có hy vọng nhất trong tương lai chống lên một mảnh bầu trời hạt giống. Chương 550, mặt nạ ra người, lấy giả luận thật, chương 550, mặt nạ ra người, lấy giả luận thật. Ước định linh tịch giản tập hợp kỳ hạn đã càng ngày càng gần. Tây Hoang các nơi, đạt được hạng các võ giả rối rít lên đường. Hướng vị kia với trung vực Bắc Bộ linh tịch giản phương hướng chạy tới. Một ngày này, trung vực trên Yêu Hoang Sơn mạch vô ích. Ba đạo bóng dáng đang ngự không bay vút, tốc độ cực nhanh. Người cầm đầu là một vị người khoác áo bào trắng, khí chất ung dung người mỹ phụ. Hôn Nguyên Đạo Tông trưởng lão Từ Duyệt, có võ vương cảnh cấp 3 tu vi. Đi theo phía sau một nam một nữ hai tên đệ tử trẻ tuổi, đều là Hôn Nguyên Đạo Tông tiên tiêu. Nam tử tên là Nguyên Hành, nữ tử tên là Thích Lam, đều vì thiên vũ cảnh cấp 9. Ba người chuyến này chính là đại biểu Hôn Nguyên Đạo Tông tiến về linh tịch giản, chuẩn bị theo đại bộ đội một đạo rời đi Tây Hoang, buôn phó Trung Hoang. Hô, đang ở ba người với một mảnh cổ mục che trời rừng rậm bầu trời xuyên qua lúc, phía dưới trong núi rừng không có dấu hiệu nào cuốn lên một trận âm lanh yêu phong, hướng ba người vô cùng nhanh chóng địa đánh tới. Có sát khí. Từ Duyệt nhận ra được các liệt sắc cơ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. A, không đợi phản ứng kịp, tiếng kinh hô vang lên, quỷ dị yêu phong hóa thành hai đầu màu đen xúc tu, dây dưa tới Thích Lam, Nguyên Hành hai chân đi theo, đột nhiên xuống phía dưới kéo một cái, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình mất khống chế, tựa như gãy cánh chi chi vậy, bị hung hăng tốn hướng phía dưới rậm rạp rừng rậm. Thích Lam, Nguyên Hành, Từ Duyệt kinh hãi, túi người hóa thành một đạo lưu quang, theo sát hai người rơi xuống phương hướng, vọt xuống dưới. Phanh, phanh, hai người nặng nề té rớt giữa khu rừng trên đất trống, văng lên một mảnh bụi đất lá khô. Cũng may hai người tu vi không kém, tuy có chút chật vật, nhưng cũng không bị thương nặng. Không có sao chứ? Từ Duyệt sau khi hạ xuống cảnh giác quét nhìn bốn phía, đồng thời ân cần hỏi. Ta không có sao, Từ trưởng lão. Thích Lam từ dưới đất bò dậy, vỗ một cái bụi đất trên người. Từ trưởng lão, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nguyên Hành cũng nhanh chóng đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Từ Duyệt. Đập, đập, đập. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên cạnh rừng rậm trong bóng tối truyền tới, rõ ràng vang vọng ở yên tĩnh trong rừng, hơi lộ ra âm trầm. Từ Duyệt đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh âm nguồn gốc, chỉ thấy có ba đạo bóng dáng chậm rãi từ u ám rừng rậm chỗ sâu đi ra. Người cầm đầu đồng dạng là một vị người mỹ phụ, mặc màu tím đen váy dài, khí chất âm nhu mà lạnh lùng, trên mặt mang theo lau một cái nghiền ngẫm vẻ mặt. Ở sau lưng hắn, an tĩnh đứng thẳng một đôi thanh niên nam nữ. Các ngươi là người nào? Từ Duyệt cảm nhận được cầm đầu người mỹ phụ trên người lạnh băng sắc cơ, gàn giọng quát hỏi. Mơ hồ cảm giác ba người này tuyệt không phải loại hiền, nhất là kia cầm đầu người mỹ phụ, khí tức thâm trầm, sợ rằng thực lực không thua kém chi mình. Lạc Thị, Lạc Thu Thủy. Người mỹ phụ khẽ miệng mỉm cười, hào phóng nói ra tên của mình. Thanh âm mềm dịu, lại làm cho người cảm thấy không rét mà run. Lạc Thu Thủy, Lạc Thị thứ nhì tổ con gái một. Bây giờ đứng ở sau lưng nàng nữ tử, tự nhiên chính là đã bái nàng vi sư Vạn Diệu luôn. Về phần ánh mắt kia tiêu căng thanh niên, thời là này con trai độc nhất, Lạc Nghị Vũ. Lạc Thị. Từ Duyệt con ngươi chợt co lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, trừng to mắt nhìn chăm chú hướng Lạc Thu Thủy quát lên, các ngươi là nam vực Lạc Thị tả tộc Dương Nghiệt. Ha ha. Lạc Thu Thủy nghe vậy, phát ra một tiếng lạnh băng chê cười, trong mắt sát ý càng ngày càng nghiêm trọng, phong tỏa Từ Duyệt ba người, biết có thể nhắm mắt. Lời còn chưa dứt, này đạp chân xuống, bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở Từ Duyệt trước mặt. Giơ tay lên chính là một trường, đập thẳng Từ Duyệt mặt. Trường phong ác liệt, mang theo một loại âm hàn lực xuyên thấu. Bất quá, cũng không tiết lộ ra nửa phần tà khí. Từ Duyệt thấy vậy kinh hãi, trong lúc vội vã giơ trường chào đón. Phanh. Song trường giao kích, Từ Duyệt chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn cự lực nhập vào cơ thể mà vào. Chấn động đến nàng khí huyết sôi trào, hừ một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Thật là mạnh. Từ Duyệt trong lòng hoảng sợ, sắc mặt hoàn toàn đen hơi thở a lai. Thực lực của đối phương tuyệt đối phía trên nàng. Chết. Lạc Thu Thủy thân hình như bóng với hình, chỉ trường tung bay. Thường chiêu tàn nhẫn chí mạng, công hướng Từ Duyệt quanh thân yếu hại. Cùng lúc đó, cũng động. Bóng dáng thời gian lập lòe, phân biệt đánh về phía Nguyên Hành, Thích Lam. Bốn người tu vi tương đương, đều vì tiên vũ cảnh cấp 9. Nhưng rất nhanh, Lạc Nghị Vũ, Vạn Diệu luôn liền chiếm cứ thượng phong. Từ Duyệt ở Lạc Thu Thủy thế công hạ, rất nhanh liền đỡ bên trái hở bên phải, hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá mười mấy chiêu, liền bị Lạc Thu Thủy một cái chỉ phong điểm trúng ngực yếu hại. Cương khí hộ thể vỡ vụn, miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất, mất đi sức tái chiến. Nguyên Hành, Thích Lam cũng phân biệt bị Lạc Nghị Vũ, Vạn Diệu luôn đánh bại, trọng thương bị chế. Lạc Thu Thủy chậm rãi đi tới khí tức yếu ớt Từ Duyệt trước mặt, nhìn xuống mà nhìn xem nàng, hài hước cười nói, thật là một bộ không sai túi ra, vừa đúng có thể vì bản thân ta sử dụng. Các ngươi muốn làm gì? Từ Duyệt trong mắt tràn đầy không cam lòng, hướng Lạc Thu Thủy lạc giọng hét, thay thế các ngươi tiến về Trung Hoang. Lạc Thu Thủy mỉm cười nói, đầu ngón tay một luồng âm hàn kình khí phun ra nuốt vào. Suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, kình khí không có vào Từ Duyệt mi tâm. Từ Duyệt con ngươi trong nháy mắt quyết tán, khí tức chôn vùi. Lạc Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vung khẽ, hai đạo ngưng luyện âm hàn kinh khí tinh chuẩn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng nguyên hoành Thích Lam hai người mi tâm, hoàn toàn đoạn tuyệt hai người sinh cơ. Ngay sau đó cúi người, bàn tay lộ ra, năm ngón tay như câu, trực tiếp hướng về phía Từ Duyệt mặt lấy xuống. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ dưới, Từ Duyệt mặt người ra hoàn toàn sinh sinh xé rách xuống dưới. Thủ pháp chi thuần thục cay nghiệt, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tiếp theo như pháp pháo chế, lại đem Thích Lam nguyên hoành ra mặt lộ ra. Hô, một luồng quỷ dị khí âm hàn từ Lạc Thu Thủy lòng bàn tay hiện lên, trong thời gian ngắn cuốn lên kia ba tấm đẫm máu ra mặt. Da mặt ở hàn khí trong hơi ngọ ngậy, màu sắc phẩm chất nhanh chóng phát sinh biến hóa, vết máu rút đi trở nên mềm dẻo mà đầy có giãn, thậm chí liền rất nhỏ lỗ chân lông hoa văn cũng có thể thấy rõ, biến thành ba tấm chế tác tinh lương mang theo ôn nhuận mặt nạ. Ẩn Tức Quyết lại hợp với cái này ba tấm đặc chế mặt nạ ra người, đủ để lấy giả luận thật. Lạc Thu Thủy đem bên trong hai tấm ném cho Lạc Nghị Vũ, Vạn Diệu Nôn khoe miệng nổi lên lau một cái tự tin nét cười, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút chút lẫn vào trong đám người, tuyệt sẽ không bị người đoán được. Hay là mẹ thủ đoạn cao minh, kể từ đó thiên ý vô phùng. Lạc Nịch Vũ nhận lấy kia thuộc về nguyên hoành mặt nạ ra người, âm lãnh cười một tiếng, rồi sau đó không chút do dự đem trương này mặt nạ ra người che ở trên mặt mình. Ngay sau đó vận chuyển Ẩn Tức Quyết, tự thân khí tức nhanh chóng nội liễm thay đổi. Lạc Thu Thủy, Vạn Diệu Nôn cũng không chần chờ, nhanh chóng ý theo dạng thi triển, một dịch dung thành Từ Duyệt, một dịch dung thành Thích Lam, thối lui trên người bọn họ quần áo, lấy đi nạp giới tín vật, sau đó xử lý sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không muốn lưu. Lạc Thu Thủy ra lệnh đồng thời đã dành trước ra tay, lưu loát đem Từ Duyệt trên người áo bảo, đồ trang sức thậm chí còn vỡ toàn bộ lột ra, đổi được trên người mình, cũng đem Từ Duyệt nạp giới thu hồi. Lạc Nịch Vũ, Vạn Diệu Nôn cũng nhanh chóng thay nguyên hình, Thích Lam quần áo, đưa bọn họ vật phẩm tùy thân vơ vét không còn gì. Đợi ba người sau khi mặc chỉnh tề, trên Vạn Diệu Nôn trước một bước, bàn tay khẽ run, một luồng màu đỏ thắm cửu long linh hỏa từ nàng đầu ngón tay nhảy ra, ngọn lửa rơi vào ba bộ trần truồng trên thi thể, nhanh chóng lan tràn. Bất quá chốc lát, liền đem thi thể kể cả trên đất vết máu đốt cháy được không còn một ngống. Chương 551, linh tịch giản tập hợp, chuẩn bị lên đường. Chương 551, linh tịch giản tập hợp, chuẩn bị lên đường. Đi, đi linh tịch giản. Làm xong đây hết thảy, Lạc Thu Thủy khẽ quát một tiếng, bay lên trời. Lạc Nghị Vũ, Vạn Diệu luôn thấy vậy, theo sát phía sau. Ba người bóng dáng xẹt qua chân trời, gào thét rời đi. Tây Hoang Tà tộc ở liên tục dọn sạch hạ đã gần đến hồ tiêu diệt. Lạc Thu Thủy biết rõ, cái này Tây Hoang đã phi chỗ ở lâu. Tà tộc mong muốn Đông Sơn tái khởi, nhất định phải tiến về Trung Hoang. Vậy mà, linh tịch giản đầu kia không gian thông đạo bị Phục Thiên Chân Tông vững vàng cầm giữ. Nghĩ tiến về Trung Hoang chỉ có vàng thau lẫn lộn, lẫn vào Tây Hoang võ giả trong đội ngũ. Hôn Nguyên Đạo Tông ba người này là Lạc Thu Thủy tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu. Vô luận là ba người tu vi hay là tuổi tác, giới tính tạo thành, cũng cùng bọn họ ba người phù hợp, vừa đúng thích hợp bọn họ ngụy trang. Diệp Phàm, Tần Dĩ Mạt rời đi Thái Nguyên Hoàng Thành sau, trở về Phục Thiên Đạo. Sau, lập tức đem tìm dưới Vạn Diệu Nôn rơi nhiệm vụ bố trí đi xuống, để cho ở lại Tây Hoang Quý Tự Phong bọn ngoại môn đệ tử lưu ý cùng Vạn Diệu Nôn tương quan đầu mối. Một khi có Vạn Diệu Nôn tin tức, lập tức tiến về Thái Nguyên Hoàng Triều Hoàng Thành thông báo và chiến. Sau đó viết một lá thư, để cho người đưa đến Vô Song Thành, giao cho Vạn Bảo Lâu Tô Mị Nương trong tay. Hy vọng thời cơ chín muồi lúc, Vạn Bảo Lâu có thể phái người hộ tống Diệp Vô Tật trở về Thái Nguyên Hoàng Thành và ra. Xử lý xong những thứ này chuyện riêng, Diệp Phàm một mình đi trước Khô Mộc Phong. Lúc này Khô Mộc cũng đã trở về Phục Thiên Đạo, yên lặng chờ cuối cùng kỳ hạn. Sư tôn, đệ tử có chuyện bẩm báo. Diệp Phàm đứng ở Khô Mộc Phong đỉnh, gian nào đơn giản nhà lá trước, hướng nhà lá cửa gỗ cung kính hành lễ, nổ ra một đạo tiếng nói. Kéo kẹt. Nhà lá cửa ứng tiếng mở ra. Chuyện gì? Ngay sau đó, bên trong truyền ra Khô Mộc tiếng nói. Đệ tử có một vật nộp lên. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ ý tới. A, thứ gì? Khô Mộc nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia tò mò. Áo nghĩa chi tinh. Diệp Phàm nói lật tay, lấy ra một cái nạp giới, hai tay trình lên, trong nạp giới có một nhóm áo nghĩa chi tinh, hy vọng sư tôn có thể phân phối đi xuống, giao cho chư vị Phục Thiên Chân Tông chư vị sư huynh đệ. Áo nghĩa chi tinh. Khô Mộc hơi nhíu mày, bàn tay cách không tìm tòi, linh lực bộc vào, nạp giới bay đến này trong lòng bàn tay. Đợi này thần niệm thăm dò vào trong đó, trong mắt không khỏi hơi chợt lóe, lộ ra một tia kinh ngạc, lại có như thế số lượng áo nghĩa chi tinh. Hơn nữa, đều là cực kỳ khó được không thuộc tính áo nghĩa chi tinh. Đồ nhi, ngươi từ chỗ nào được đến cái này rất nhiều? Là đệ tử trước đó tiến vào Lang Gia Thành bí cảnh bên trong đoạt được. Diệp Phàm không có dấu giếm, nói rõ sự thật, bây giờ Tây Hoang đám người sắp buôn phó Trung Hoang, con đường phía trước gian hiểm, chính là cần tăng thực lực lên lúc. Ngươi có này tâm, lấy đại cục làm trọng, rất tốt. Khâu Mộc xem trong tay nạp giới, vừa nhìn về phía trước mặt vẻ mặt thản nhiên chân thành Diệp Phàm, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, bất quá, nhóm này áo nghĩa chi tinh vừa là ngươi bằng bản lãnh đoạt được, theo lý thuyết đều ứng thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi cho dù lưu lại toàn bộ, cũng không có người có thể cho mồm. Ngươi quả thật muốn toàn bộ giao ra? Diệp Phàm nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, sư tôn nói quá lời, đệ tử cũng không phải là toàn bộ giao ra, đã vì chính mình lưu lại đủ tu hành chi dụng một bộ phận. A, ngươi còn lưu lại một bộ phận? Khâu Mộc mắt lộ ra ngạc nhiên, ngay sau đó cười rạng rỡ, chuyện này liền giao cho vi sư tới làm đi. Chút nữa, vi sư liền đem những thứ này áo nghĩa chi tinh phân phối đi xuống. Làm phiên sư tôn. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa hành lễ. Hắn ở Lang Gia Thành bí cảnh, chung lấy được hơn 6,000 khối không thuộc tính áo nghĩa chi tinh. Bản thân lưu lại trong đó 1,000 khối, dùng cho tự thân tu luyện đã dư xài. Dân ra còn lại hơn 5,000 khối áo nghĩa chi tình, coi như là vì Tây Hoang cống hiến một phần lực lượng. Diệp Phàm tại trên Phục Thiên đảo lại đợi mấy ngày, trong lúc không quên tu luyện. Theo linh tịch giản ước định kỳ hạn, ngày càng gần tới. Khâu Mục, Tiêu Sát xuất lĩnh Phục Thiên chân tông chúng đệ tử, lên đường lên đường. Đám người ngồi hư không chiến hạm, xuyên việt mênh mang biển mây cùng núi sông. Cuối cùng, thuận lợi đã tới ở vào trung vực Bắc Bộ linh tịch giản. Linh tịch giản, kỳ thực là một chỗ cực lớn lòng đất khe nứt cửa vào. Hai bên là 10,000 năm không thay đổi màu đen huyền băng vách núi. Trong cốc quanh năm tràn ngập màu xám trắng hàn vụ, linh khí dị thường rối loạn. Giờ phút này khe miệng băng nguyên bên trên đã tụ tập mấy trăm đạo bóng dáng, đều là Tây Hoang các thế lực tuyển ra, chuẩn bị tiến về Trung Hoang võ giả. Người người vẻ mặt trang nghiêm, mang theo đối tương lai mong đợi cùng thấp vọng. Diệp Phàm theo Khâu Mục, Tiêu Sát hạ xuống bóng dáng, rơi vào trước đám người phương. Diệp Phàm, trong đám người, ngụy trang thành Hỗn Nguyên đạo tông đệ tử Thích Lam Vạn Diệu Nôn, một cái liền thấy được Diệp Phàm đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt chỗ sâu trong nháy mắt dâng lên phức tạp sóng lớn. Có kích động, có tư niệm, còn có khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng. Cơ hồ là theo bản năng mong muốn tiến lên, cho dù là khoảng cách gần liếc mắt nhìn. Vậy mà Lạc Thu Thủy một đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới, làm nàng trong nháy mắt cứng đờ. Vạn Diệu Nôn cắn chặt môi dưới, móng tay sâu sắc bấm nhập lòng bàn tay. Cố đè xuống trong lòng cuộn trào tâm tình, lần nữa cúi đầu. Sau khi hạ xuống Diệp Phàm ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người, tìm kiếm một khuynh thành bóng dáng. Diệp Phàm, một đạo trong trẻo lạnh lùng lại quen thuộc khẽ gọi, tự thân bên cách đó không xa chuyển tới. Diệp Phàm ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một khuynh thành bóng lụa tách ra đám sương, thành thực đi tới. Mấy ngày không gặp, một khuynh thành quanh thân khí chất tựa như phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Càng thêm trong trẻo lạnh lùng xuất trần, mơ hồ cùng trong linh tịch giản hàn băng khí tức có một tia cộng minh. Trong mắt chỗ sâu, càng như có sao trời băng tinh lưu chuyển không ngừng. Người đột phá. Diệp Phàm bén nhẹ nhận ra được loại biến hóa này, ngạc nhiên hỏi. Còn không có. Một khuynh thành đi tới Diệp Phàm bên người, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nét cười, nhưng lại mang theo chút tiếc nuối. Ở băng tâm tuyệt cốc chỗ sâu có cảm giác hiểu, mà nay tu vi đã là thiên vũ cảnh cấp 9 tuyệt cùng, nhưng luôn cảm giác khoảng cách vũ vương cảnh giới còn có cách xa một bước. Diệp Phàm cười nắm chặt một khuynh thành tay, ánh mắt ôn nhu, không che giấu chút nào đối một khuynh thành yêu thương. Chờ đến Trung Hoàng, đợi một thời gian ngươi nhất định có thể bước vào vũ vương cảnh giới, không vội ở cái này lúc. Một khuynh thành cảm nhận được Diệp Phàm tâm ý, trên mặt cũng hiện lên lau một cái đỏ ửng. Mặc cho Diệp Phàm nắm mình tay, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Cách đó không xa, đứng tại sau lưng Lạc Thu Thủy Vạn Diệu luôn đem một màn này thu hết vào mắt. Nó trái tim giống bị một con vô hình tay siết chặt, trận trận co rút đau đớn. Không phải ghen ghét, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ao ước. Ao ước một khuynh thành, có thể quang minh chính đại đứng ở Diệp Phàm bên người, cùng với chia sẻ hỉ nộ ai nhạc, cùng với dắt tay đồng hành. Nếu như không phải cùng Lạc Thu Thủy ký xuống kia phần thân bất do kỳ khế ước, nàng hận không được lập tức xông tới, nói cho chính Diệp Phàm còn sống. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người, nhìn như chỉ có ngắn ngủi hơn 10 trượng, lại tựa như cách một đạo không thể vượt qua là trời, gần như vậy, lại xa như vậy. Nàng chỉ có thể đem toàn bộ ảm đạm cùng chua xót, thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Nhìn thấy không, bên cạnh hắn đã có hai vị giai nhân tuyệt sắc làm bạn, sợ là đã sớm quên người người như vậy. Một bên Lạc Nịch Vũ chú ý tới Vạn Diệu Nôn rất nhỏ tâm tình chập chờn, hạ thấp giọng, mang theo một tia giễu cợt cười nhạo nói. Vạn Diệu Nôn nghe vậy thân thể khẽ run lên, không có trả lời bất kỳ lời, thậm chí liền đầu cũng không có mang, đem toàn bộ tâm tình phong tỏa, ánh mắt lần nữa trở nên trống rỗng mà lạnh băng. Phản phất Lạc Nịch Vũ mới vừa nói, chẳng qua là một cái không liên quan đến bản thân chuyện Tiếu Lâm. Chương 552, không gian thông đạo bị buộc chia lìa, chương 552, không gian thông đạo bị buộc chia lìa. Canh giờ đã tới. Một lát sau, Khâu Mục gặp người đã đến đủ, lớn tiếng mở miệng. Thanh âm không lớn, rõ ràng truyền vào tại chỗ ngàn người trong hai. Rồi sau đó cùng bên người Tiêu Sắc nhìn thẳng vào mắt một cái, với nhau gật gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời nâng lên hai tay. Mười ngón tay nhanh chóng nhảy múa, kết xuất huyền ảo thủ ấn. Đầu ngón tay tùy theo nở rộ ra dạng rỡ thần văn ánh sáng. Sau đó, hai người đồng thời hướng phía trước băng nguyên nơi nào đó hư không một chỉ điểm ra. Ông, hai cỗ thần văn lực hội tụ ở một chút. Chỗ kia không gian nhất thời kịch liệt hỗn loạn. Ngay sau đó, một đạo vết nứt không gian bị cứng rắn địa xé ra. Khe hở bên trong bộ, mơ hồ có thể thấy được cuồng bạo không gian chi lực xuyên qua, làm người sợ hãi. Chư vị, Khâu Mục xoay người, hướng ra sau lưng đám người thanh âm vang dội, ở trong linh tịch giản vang vọng, này cái khe sau chính là đi thông không biết Trung Hoang hiểm đồ. Con đường phía trước đằng đẵng, nguy cơ từ phía, không gian chạy loạn có thể đem chúng ta mang đến khu vực khác nhau, thậm chí có thể có người sẽ vẫn lạc trên đường. Nhưng, đây cũng là ta Tây Hoang võ giả đánh vỡ gông cùm, tìm kiếm tân sinh, vì Tây Hoang tranh thủ tương lai duy nhất con đường hy vọng. Nhớ, các ngươi không phải một mình đi về phía trước. Các ngươi bên người, là giống vậy đến từ Tây Hoang huynh đệ tỉ muội. Các ngươi sau lưng, là cố thổ thân nhân ánh mắt mong đợi. Các ngươi trên vai, gánh chịu lấy Tây Hoang tương lai mồi lửa. Bước vào Trung Hoang, chính là khởi đầu mới. Bất kể con đường phía trước như thế nào, nhìn các ngươi không quên sơ tâm, cùng nhau trông coi, rèn luyện đi về phía trước. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn lấy cường đại hơn tư thế, đường đường chính chính địa trở lại, tái tạo Tây Hoang tộc cùng. Dứt lời, Khâu Mục xoay người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Trong mắt mang theo phó thác cùng tín nhiệm, hơi tỏ ý. Diệp Phàm hiểu ý, hướng Khâu Mục trịnh trọng gật gật đầu. Khuynh Thành, lấy mạt. Diệp Phàm nhẹ giọng kêu, một tay nắm một Khuynh Thành tay, một tay kia hướng Tần Dĩ Mạt mở ra. Tần Dĩ Mạt không chút do dự nào, đưa tay bỏ vào Diệp Phàm trong lòng bàn tay, ba người keo kiệt chặt đem nắm. Không gian thông đạo vô cùng không ổn định, tại không gian bên trong lối đi nương tựa ở chung một chỗ, là bảo đảm đáp xuống Trung Hoang cùng khu vực, hữu hiệu nhất phương pháp. Khâu Mục sư tôn tỏ ý, hiển nhiên là phải dẫn Diệp Phàm cùng nhau. Mà Diệp Phàm thì phải bảo đảm mang theo Tần Dĩ Mạt, một Khuynh Thành. Chuyến này ngàn người, trừ đi Khâu Mục, Tiêu Sát hai vị ngoài Vũ Hoàng, có khác hơn 100 vị võ vương cảnh cường giả, còn lại đều là trong thiên vũ cảnh người xuất sắc. Dù ai cũng không cách nào dự đoán xuyên qua điều này không ổn định lối đi sau sẽ bị ngẫu nhiên ném trung hoàng cái góc nào. Đi. Khâu Một không cần phải nhiều lời nữa, ra lệnh một tiếng, cùng Tiêu Sắc sóng vai. Trước tiên hóa thành hai đạo lưu quang, xuất vào vết nước không gian trong. Đi. Diệp Phàm nắm chặt hai nữ tay, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể linh lực tôn trào, mang theo Tần Dĩ Mạn, Một Khuynh Thành. Theo sát Khâu Một, Tiêu Sắc sau, không có vào cái khe. Ngay sau đó, đã sớm chuẩn bị đâu vào đó gần ngàn tên Tây Hoang võ giả, dựa theo trước đó an bài xong thứ tự, hoặc top 5 top 3, hoặc mười mấy người một đội, ôm quyết tuyệt cùng ước mơ, tựa như buôn phó chiến trường thắt lũ, rối rít nhún người nhảy lên, lớp sau tiếp lớp trước mà tràn vào cái kia đạo vết nứt không gian. Đợi người cuối cùng sau khi tiến vào, kia duy trì cái khe thần văn lực bắt đầu cấp tốc suy giảm. Ông, vết nứt không gian run rẩy dữ dội mấy cái. Ranh giới như khép lại vết thương vậy, nhanh chóng thu hẹp. Bất quá mấy tức, liền hoàn toàn biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Linh tịch giản miệng, chỉ còn dư gào thét gió rét cùng tràn ngập hàn vụ. Cùng với băng nguyên trên, lưu lại chút xốc xếp dấu chân. Bất quá rất nhanh, hết thảy dấu vết liền bị gió tuyết che giấu. Không gian thông đạo bên trong, tựa như một cái cuồng bạo dòng sông màu bạc. Vô số không gian chạy loạn, tựa như không nhìn thấy lưỡi dao cùng xúc tu. Ở bốn phương tám hướng, điên cuồng giày xéo, lôi kéo. Khâu Mục, Tiêu Sát hai người, xung ngựa lên trước. Hùng hồn vũ hoàng cương khí, từ trong cơ thể hai người xông ra. Ở tiên phương, tạo thành một đạo tương đối ổn định hình mũi khoan vòng bảo vệ. Hết sức ngăn cản mãnh liệt nhất ngay mặt đánh vào, vì sau lưng đám người mở ra con đường. Diệp Phàm tay trái nắm chặt Tần Dĩ Mạn, tay phải vững vàng dắt Một Khuynh Thành. Trong cơ thể linh lực bộc phát, đi sát đằng sau ở Khâu Mục tạo ra cương khí vòng bảo vệ sau. Bên cạnh cách đó không xa, thời là Vân Biệt Trần, Hoa Tửng Dung, Giang Vong Ưu chờ đệ tử thân truyền. Hiên Viên Bất Diệt, Nhậm Thanh Thiên, Dựa Bất Tử chờ đệ tử nòng cốt, thì theo thật sát Diệp Phàm ba người phía sau, giống vậy hết sức duy trì trận hình. Vậy mà, theo không ngừng xâm nhập, không gian thông đạo bên trong không gian chạy loạn, càng phát ra trở nên cuồng bạo. Hô, hô, một đạo đạo vô hình không gian phong nhận, trở nên càng thêm dày đặc. Không ngừng hung hăng đụng, Khâu Mục, Tiêu Sát phóng ra vòng bảo vệ bên trên. Phát ra tiếng cọ sát chói tai, vòng bảo vệ quang mang kịch liệt lấp loé. Cũng cẩn thận, không gian thông đạo trung đoạn không gian phong bạo là mạnh nhất. Tiêu Sát trầm giọng quát lên, thanh âm ở chạy loạn trong có vẻ hơi mơ hồ. Theo sát, đừng tụt lại phía sau. Khâu Một cũng cao mày, không ngừng thúc giục lực lượng ra cố vòng bảo vệ. Vừa dứt lời, một cỗ không gian lốc xoáy từ lối đi chỗ sâu đột nhiên nào tới. Vô hình. Khâu Một, Tiêu Sắc liên thủ bày vòng bảo vệ. Ở nơi này cỗ không gian lốc xoáy ngay mặt đánh vào hạng, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Trong nháy mắt bị xé mở một đạo cực lớn lỗ hổng. Cuồng bạo không gian chảy loạn như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt chút xuống mà vào. Đem phía sau tất cả mọi người cũng cuốn vào trong hỗn loạn. Ổn định. Cẩn thận. Têu lên tiếng, liên tiếp. Đám người rối rít cùng thi triển có thể, thả ra cương khí hộ thể. Liều mạng chống cự chảy loạn xé rách. Đội ngũ trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn. Diệp Phàm, Tần Dĩ Mạn, Một Khuynh Thành tay nắm tay, tạo thành một cái chỉnh thể. Trong lúc hỗn loạn bị đánh vào cùng sức lôi kéo, ngược lại càng thêm cực lớn. Khủng bố không gian chi lực từ bất đồng phương hướng tác dụng trên người bọn họ, như có vô số đôi bàn tay vô hình, phải đem bọn họ nắm chặt tay chỉ đẩy ra. Ba người cương khí hộ thể nối thành một mảnh, ánh sáng kịch liệt lấp lóe, không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Diệp Phàm, buông tay đi. Tần Dĩ Mạn cảm thụ càng ngày càng mạnh chia lìa lực lượng, vội vàng đối Diệp Phàm hô. Biết rõ còn như vậy gượng chống, ba người đều sẽ bị chạy loạn quấn về phía không biết phương hướng. Tiếp tục như vậy, ba người chúng ta lực lượng đều sẽ bị phân tán tiêu hao, cuối cùng có thể đều sẽ bị không gian chạy loạn cuốn đi, thất lạc được xa hơn. Một Khuynh Thành cũng là cao mày, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo âu. Không thể. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh nhận hiện, hai cánh tay quán chú toàn bộ lực lượng, gắt gao bắt lại tay của hai người, lần đi trung hoàng, chúng ta cùng nhau. Diệp Phàm. Tần Dĩ Mạn xem Diệp Phàm quật cường gò má, trong lòng cảm động vừa lo lắng, la lớn, ngươi hãy nghe ta nói, ta là Võ Vương Cảnh, một người đủ để tạm thời ngăn cản cô này chạy loạn. Ngươi lôi kéo Khuynh Thành, nàng càng cần hơn ngươi bảo vệ. Ta biết. Diệp Phàm chống cự cực lớn sức lôi kéo, từ trong hàm răng nặn ra lời nói. Hắn biết Tần Dĩ Mạn là Võ Vương Cảnh, không hề lo lắng Tần Dĩ Mạn tan uy. Chẳng qua là lo lắng bây giờ tách ra, giáng lâm trung hoang lúc khoảng cách quá xa, khó có thể gặp nhau. Không có sao. Tin tưởng ta. Tần Dĩ Mạn biết Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, vô cùng kiên định nói, cho dù chúng ta tạm thời tách ra, đến trung hoang thân ở hai nơi, ta cũng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm được ngươi. Chân trời góc biển, ta cũng biết tìm được các ngươi. Lời còn chưa dứt, Tần Dĩ Mạn trong mắt lóe lên lau một cái quyết tuyệt. Trong cơ thể thái âm chi lực đột nhiên rung lên, đột nhiên với nảy lòng bàn tay bùng nổ. Ngay sau đó, cưỡng ép tránh thoát Diệp Phàm nắm chặt tay.